Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy cái này lão tiền bối về sau, tâm lý không khỏi dâng lên không hiểu cảm giác thân thiết. Vô Nhai Tử nỗ lực bình phục lại tâm tình của mình. Hắn bây giờ đã là hơn 80 tuổi tuổi, có thể nói nhìn thấu nhân sinh hình dáng. Thế nhưng là, lúc này thấy đến Vương Ngự Yên bộ dáng, hắn bình tĩnh không lay động tâm triệt để loạn. Vô Nhai Tử nhìn lấy Vương Ngự Yên, thanh âm có chút run rẩy, "Hảo hài tử, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Vương Ngự Yên." Vương Ngự Yên ngoan ngoãn đáp. "Vương Ngự Yên." Vô Nhai Tử khẽ giật mình, chợt gật đầu khen, "Tên rất hay, hài tử, không biết mẫu thân ngươi là người phương nào?" Hỏi xong lời này, Vô Nhai Tử trôi nổi tại trống không thân thể hơi hơi rung động, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Ngự Yên tâm lý đã ẩn ẩn đoán được cái gì, nhẹ giọng trả lời, "Mẫu thân Lý Thanh La." "A la." Vô Nhai Tử nhất thời kích động lên, trong lời nói không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. "Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi lại là A La hài tử, tốt, tốt. Không nghĩ tới chính mình đời này còn có thể nhìn thấy người thân nhất, trời cao đãi ta Vô Nhai Tử không tệ a." Vương Ngự Yên không nghĩ tới, lão giả này nghe được mẫu thân tên, lại sẽ có như thế lớn phản ứng. Do dự một chút, Vương Ngự Yên vẫn là không nhịn được hỏi, "Tiền bối, ngài, ngài nhận biết mẫu thân của ta sao?" "Nhận biết, nhận biết, ha ha ha." Vô Nhai Tử nhìn lấy Vương Ngự Yên, ngữ khí vui vẻ nói, "Đâu chỉ nhận biết, hảo hài tử, mẫu thân ngươi Lý Thanh La chính là nữ nhi ruột thịt của ta, ngươi nói ta có biết hay không?" "A." Vương Ngự Yên ngây dại. "Phụ thân của mẫu thân, cái này, ta..." Vương Ngự Yên có chút không biết làm sao, theo bản năng tới gần Lâm Phàm. Lâm Phàm vô vô vai thơm của nàng, "Tiên nhi, thật sự là hắn là ngoại công của ngươi." Thế nhưng là, Vương Ngự Yên căn bản không có nghe mẫu thân mình đề cập tới ông ngoại. "Ngươi không phải tâm lý có thật nhiều nghi hoặc à? Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết." Lâm Phàm sờ lên đầu của nàng, "Ta chờ ngươi ở ngoài, có việc liền gọi ta." Nói xong, Lâm Phàm đi ra ngoài. Vô Nhai Tử nhìn lấy Lâm Phàm bóng lưng, không khỏi thầm khen, kẻ này hình dạng bất phàm, khí tức hôn nguyên như nhất, kín đáo không lộ ra, một thân công lực chỉ sợ không so ta đỉnh phong thời kỳ kém. "Hai tử, hắn là ai?" Vô Nhai Tử nhìn về phía Vương Ngự Yên, tò mò hỏi. "Hắn?" Vương Ngự Yên mặt hơi đỏ lên, "Lâm Phàm." "Lâm Phàm?" Vô Nhai Tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Hắn tuy nhiên ra không được động phủ, nhưng là đệ tử của hắn Tô Tinh Hà thường xuyên đem giang hồ sự tỉnh cáo chi cùng hắn, cho nên đối với Lâm Phàm tên hắn là biết được. Thế nhưng là không nghĩ tới kẻ này tuổi còn trẻ thế mà đã có tông sư tu vi, để trong lòng của hắn chấn kinh. "Tiền, tiền bối, ngài thật là ông ngoại của ta a?" Vương Ngự Yên chủ trừ một phen, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Vô Nhai Tử lấy lại tinh thần, tạm thời đem Lâm Phàm sự tình để xuống, nhìn lấy Vương Ngự Yên, thở dài một tiếng, "Hảo hài tử, thân phận của ta ngươi không cần hoài nghi, mẫu thân ngươi khả năng không có hướng ngươi đề cập tới ta, ai, dù sao cũng là chúng ta có lỗi với nàng. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, đợi ông ngoại cùng ngươi một một đường tới." Vô Nhai Tử sắc mặt lóe qua từng tia nhớ lại, lập tức đem năm đó mọi việc từng cái nói ra. Trong đó, bao quát hắn bà ngoại Lý Thu Thủy rời nhà trốn đi, cùng hắn bị Đinh Xuân Thu ám toán sự tình, toàn bộ nói cho Vương Ngự Yên. "Ngày đó, ta bị cái kia nghiệt đồ Đinh Xuân Thu ám toán, rơi xuống vách núi, tuy nhiên may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng là hai chân đã phế, chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn." Nói đến đây, Vô Nhai Tử công lực vận chuyển chấn động, nhất thời, bên hông dây thừng đứt gãy. Sau đó, cả người nhẹ nhàng rơi xuống. Không nói còn lại, thì phần này trưởng công lực, cùng nhẹ nhàng chi thuật, thì có thể nhìn ra hắn khủng bố. "Ta sở dĩ bố trí chân lung kỳ cục, chính là vì tìm một cái đệ tử thích hợp, chuyển ta y bát, để hắn thay ta thanh lý môn hộ. Thế nhưng là không nghĩ tới, trên đời lại không người có thể giải khai này cục, ta cái này nhất đẳng, chính là 30 năm, ai?" Vô Nhai Tử thở dài một tiếng, chợt vừa nhìn về phía Vương Ngự Yên, vui mừng nói, "Có điều, hôm nay có thể được gặp ngoại tôn, ta cái này 30 năm không có uổng phí chờ." "Ông ngoại." Vương Ngự Yên nhìn lấy lao nhân hiền lành hòa ái khuôn mặt, nghe nói hắn tao ngộ, sớm đã là đôi mắt đẹp rơi lệ. "Hảo hài tử, hảo hài tử, chớ khóc chớ khóc." Vô Nhai Tử tâm tình khuấy động, run rẩy xuề bàn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Ngự Yên đầu, trong mắt tràn đầy từ ái ôn nhu. Sau đó, ông cháu hai người chính là nói chút ấm áp lời nói. "Đương nhiên." Đại bộ phận là Vương Ngự Yên nói. Vô Nhai Tử nghe. Vương Ngự Yên thở nhỏ không có đi ra mạn đà sơn trang, nói tới đều là mình khi còn bé cố sự. Bất quá, dù là như thế, Vô Nhai Tử cũng là nghe được say sương ngon lành. Không biết qua bao lâu, Vô Nhai Tử cười hỏi, "Hai tử, ông ngoại cái kia chân lung kỳ cục, thế nhưng là người phá?" Vương Ngự Yên lắc đầu, "Là Lâm công tử phá giải." Sau đó, Vương Ngự Yên liền đem Lâm Phàm cố tìm đường sống trong chỗ chết, 16 con ngược lại giải chân lung kỳ cục sự tình giảng cùng Vô Nhai Tử nghe. Vô Nhai Tử nghe xong, trong mắt lóe qua một tia kinh thán, quả thật là thiên túng kỳ tài. Chợt nhìn về phía Vương Ngự Yên, cười nói, "Hai tử, ngươi lại đem Lâm thiếu hiệp gọi vào đi." Vương Ngự Yên nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi gọi Lâm Phàm. Vô Nhai Tử nhìn lấy Vương Ngự Yên bóng lưng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Thế nhưng là, hắn tự biết đại nạn đem đến, dù là kiên trì, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, sống lâu một chút thời gian thôi. Như thế vô ích nội lực tu vi, còn không bằng nhanh chóng đem công lực chuyển xuống. Chương 167, một thân tu vi, so lão phu đều cường. "Lâm tử, ông ngoại bảo ngươi." Vương Ngự Yên đi vào Lâm Phàm bên người nhẹ nói nói. Lâm Phàm nhìn lấy Vương Ngự Yên, gật đầu cười. Sau đó, liền đi theo Vương Ngự Yên đi vào. Lâm Phàm đi vào bên trong, hướng về Vô Nhai Tử thi lễ, vạn bối bái kiến Vô Nhai Tử tiền bối. Vô Nhai Tử nghe vậy, trên mặt lóe qua kinh ngạc, Lâm thiếu hiệp biết được lão phu. Vô Nhai Tử năm đó rất ít tại giang hồ đi lại, biết hắn người vốn cũng không nhiều. Tăng thêm ẩn vào nơi đây 30 năm, theo lý thuyết, trong giang hồ không người biết được hắn mới là. Lâm Phàm cười nói, dưới cơ duyên xảo hợp, vạn bối biết được tiền bối sự tích, không phải vậy lần này chân lung kỳ cục, cũng sẽ không mang theo Yên Nhi tới đây. Vô Nhai Tử nghe vậy khẽ giật mình, chợt khoan thai thở dài, còn muốn đa tạ Lâm thiếu hiệp cử động lần này lão phu trong lòng một nỗi lòng. Dừng một chút, chợt lại nói, lão phu xem Lâm thiếu hiệp nội ngoại như một, đã nửa bước phóng ra đại tông sư chi cảnh, không biết lão phu nói rất đúng không đúng. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Vô Nhai Tử. Mà Vương Ngữ Yên ngây dại. Nửa bước đại tông sư. Nguyên lai Lâm công tử lợi hại như vậy a. Trong ấn tượng của nàng, đại tông sư đó là cảnh giới trong truyền thuyết a. Vô Nhai Tử gật đầu tán thán nói, lão phu vốn định lấy chân lung kỳ cục, hấp dẫn giang hồ tài tuấn phá đi, sau đó thu kỳ vi đồ, chuyển ta Tiêu Giao phái y bát. Có thể Lâm thiếu hiệp một thân tu vi, so lão phu đều mạnh hơn, ta chuyển cho ngươi cũng là vô dụng, cái này khiến lão phu làm khó. Vô Nhai Tử khẽ nhíu mày. Hắn bản ý là hấp dẫn giang hồ tài tuấn, sau đó chuyển cả người công lực. Mà như đối phương có tu vi tại thân, chỉ có thể lấy bản môn chi pháp, trước hóa đi trước kia nội lực, lại đi chuyển công sự tình. Thế nhưng là, Lâm Phàm một thân tu vi đã đạt đến nửa bước đại tông sư. Phương pháp này, hiển nhiên không thông. Lâm Phàm nghe vậy cười nói, tiền bối không cần như thế, ta ngày xưa từng tại Vô Lượng Sơn Lang Huyên Ngọc Động, tập được Lăng Ba Vi Bộ, lại cùng Yên Nhi định ra quan hệ thông gia, xem như cùng tiền bối kết xuống quan hệ chặt chẽ. Như tiền bối có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là. Vô Nhai Tử nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên sắc mặt đỏ hồng, khẽ gật đầu một cái. Vô Nhai Tử cởi mở cười một tiếng, nếu như thế, vậy thì dễ làm rồi. Yên Nhi, ngươi lại đến ngoại công bên cạnh ngồi xuống. Vương Ngự Yên không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi tại Vô Nhai Tử bên người. Vô Nhai Tử nhìn lấy Vương Ngự Yên, trong mắt lóe qua vui mừng cùng không mớn. Lâm Phàm nhìn đến Vô Nhai Tử như thế, tự nhiên sẽ hiểu, hắn sau đó phải làm cái gì. Âm thầm hít một tiếng, sau đó chắp tay, lần nữa đi ra ngoài. Yên Nhi, ông ngoại xem ngươi chưa từng tập võ, vì sao? Hồi ông ngoại, Yên Nhi thở nhỏ không thích tập võ. Vương Ngự Yên nhỏ giọng nói ra. Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu, thở dài, giang hồ phân tranh tàn khốc, không tập võ cũng tốt. Bất quá, người trong giang hồ không thể không có sức tự vệ, không phải vậy cũng có ngày, người là giao thất ta là thịt cá, hối hận không kịp. Hai tử, ngươi lại nhắm mắt, thu nhiếp tinh thần, đợi ông ngoại chuyển cho ngươi một số tự vệ pháp môn. Vương Ngự Yên nghe vậy, vốn muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, nhìn đến ông ngoại bộ dáng, trong lòng không đành lòng, nhẹ gật đầu đồng ý. Không biết qua bao lâu, Vương Ngự Yên từ từ tỉnh lại. Trước tiên, chính là cảm nhận được, thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt, giống như trường giang sông lớn giống như thao thao bất tuyệt nội lực. Vương Ngự Yên trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn qua. Thế nhưng là, khi thấy rõ lúc này Vô Nhai Tử bộ dáng về sau, Vương Ngự Yên trong nháy mắt nước mắt chảy ròng. Ngay tại trước một khắc, Vô Nhai Tử râu dài ba thước, không có một cái hoa râm, sắc mặt như con ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, cả người thần thái phi dương, phong độ thanh tao lịch sự. Nhưng lúc này, Vô Nhai Tử đã râu tóc bạc trắng, nguyên bản chân bóng khuôn mặt đã là khe danh ngang dọc phủ đầy nếp nhăn. Cả người dần dần già đi, một chút tinh khí cũng không có. "Không, ông ngoại, ngài, tại sao có thể như vậy?" Vương Ngữ Yên chỉ một thoáng thất thanh khóc giống. Vô Nhai Tử mỏi mệt cười một tiếng, run rẩy, xuê bàn tay ra, lau sạch nhẹ nhẹ Vương Ngữ Yên trên gương mặt nước mắt. "Hảo hài tử, chớ khóc chớ khóc." Vô Nhai Tử từ ái nhìn lấy Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên lắc đầu, song tay chăm chú bắt lấy Vô Nhai Tử khô cạn đại thủ, nước mắt rì rào xuống, "Ông ngoại, ngài tại sao muốn làm như thế, vì cái gì?" "Ha ha, hài tử, ông ngoại năm đó thụ thương rất nặng, có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, đã là may mắn, lúc này đại nạn sắp tới, hết cách xoay chuyển." Vô Nhai Tử trong giọng nói có chút tiếc nuối, "Ông ngoại cũng không nỡ bỏ ngươi, không biết sao, không biết sao." Vô Nhai Tử thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu. "Ông ngoại." Vương Ngữ Yên bổ nhào vào Vô Nhai Tử trong ngực, rơi lệ không ngừng. "Hảo hài tử, chớ có bi thương, ông ngoại trước khi chết, có thể nhìn thấy ngươi, có thể vì ngươi làm vài việc, ông ngoại chết cũng không tiếc." Vô Nhai Tử sắc mặt rất là bình tĩnh. Tử vong, đối với hắn mà nói, cũng không phải là kiện đáng sợ sự tình. Bất quá, trong lòng của hắn tiếc nuối là, không thể thật tốt bồi tiếp ngoại tôn của mình. Lâm Phàm thì canh giữ ở cửa động chỗ. Nghe được Vương Ngữ Yên tiếng khóc, đi đến. Vô Nhai Tử có chút phí sức nâng lên đầu, nhìn về phía Lâm Phàm, "Có ngươi bảo hộ Yên Nhi, ta cũng yên lòng. Tiền bối yên tâm, vạn bối định sẽ không để cho Yên Nhi thụ một tia thương tổn." Lâm Phàm rất là nói nghiêm túc. Vô Nhai Tử vui mừng nhẹ gật đầu. "Ngươi phá giải chân lung kỳ cục, ta cái này một thân công lực vốn nên truyền thụ cho ngươi, không biết sao ngươi đã là nửa bước đại tông sư, đi ra chính mình đạo, ta như cưỡng ép truyền công, tất nhiên sẽ hủy ngươi tu hành, gây mất đạo hạnh của ngươi." Vô Nhai Tử lắc đầu, lại nói, "Yên Nhi tuy nhiên cho ta một thân công lực, nhưng ta Tiêu Giao phái trưởng môn chi vị, từ trước truyền nam bất truyền nữ, ngươi tuy không phải ta Tiêu Giao phái đệ tử, nhưng là Yên Nhi vị hôn phu tế, cũng không tính ngoại nhân, cái này trưởng môn chi vị, liền chuyển cho ngươi đi." Nói, Vô Nhai Tử run run rẩy rẩy vươn hai tay. Sau đó, phí sức đem thất bảo chỉ hoàn hai xuống. Nếu là Lâm Phàm tu vi thường thường, Vô Nhai Tử khẳng định là muốn thu hắn làm đồ. Thế nhưng là, Lâm Phàm là nửa bước đại tông sư, bàn lại thu đồ đệ sự tình, cái kia chính là đối với hắn vũ nhục. Lâm Phàm cũng không cự tuyệt. Dù sao, hắn đối Tiêu Giao phái một số võ học vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phàm bảo đảm nói, tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ đem Tiêu Giao phái truyền thừa tiếp. Vô Nhai Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ta Tiêu Giao phái, trọng tại Tiêu Giao tùy tâm, hết thảy tùy duyên là đủ. Lúc này, trước khi chết thời điểm, hắn nhìn tấu qua, ta Tiêu Giao phái truyền thừa, một bộ phận tại Lang Huyên Ngọc Động, một bộ phận tại Thiên Sơn Linh Thứ Cung, bằng vào trưởng môn chấp nhẫn, ngươi chi bằng tập chi. Vô Nhai Tử đơn giản bàn giao một tiếng. Lâm Phàm gật đầu, những vật này, hắn tự nhiên đều biết. Vô Nhai Tử lại phí sức quay đầu, nhìn về phía Vương Ngữ Yên, hài tử. Ông ngoại. Vương Ngữ Yên khóc không thành tiếng. Hảo hài tử, gặp mẫu thân ngươi, nói cho nàng, ông ngoại có lỗi với nàng, ta không phải một cái, không phải một người cha tốt. Vô Nhai Tử phí sức nói xong câu đó. Sau đó, đầu rũ xuống, như vậy đột ngột mất. Ông ngoại. Vương Ngữ Yên bi thiết một tiếng, liền muốn nhào về phía Vô Nhai Tử. Lâm Phàm tay mắt lênh lẹ, đem nàng kéo lên. Tiên nhi, tiền bối đã đi về coi tiền, chớ có lại nhiều làm đã quấy rầy, để tiền bối an tâm đi thôi. Tử vong, đối với Vô Nhai Tử tới nói, coi là loại giải thoát. Lâm công tử. Vương Ngữ Yên hai mắt đẫm lệ mông lung. Lâm Phàm thở dài một tiếng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngọc của nàng an ủi. Ô ô ô. Vương Ngữ Yên thấp giọng ô ô thút thít. Nàng một cái người chưa từng trải sự tình, tính cách đơn thuần nữ hài tử, tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy chính mình ông ngoại. Thế nhưng loại cảm giác thân thiết, trước đó chưa từng có. Thế nhưng là, Vô Nhai Tử cứ thế mà chết đi, đối với nàng mà nói, quả thực là cái đả kích. Chương 168, rời đi. Một lát sau, Vương Ngữ Yên thanh âm từ từ thấp xuống. Lâm Phàm cánh tay nắm ở, nhẹ nhàng buông ra chút, phát hiện nàng đã tối tăm ngủ mất. Vương Ngữ Yên không có chút nào võ học cơ sở, có thể hôm nay đột nhiên thu hoạch được Vô Nhai Tử hơn 80 năm công lực, đối với nàng mà nói, bản thân liền là một loại siêu phụ tài. Vô Nhai Tử chết đi, lại là để cho nàng thương tâm không hiểu, tâm tình thay đổi rất nhanh, không khỏi lâm vào mê man. Ngủ đi, ngủ đi. Đối đãi ngươi tỉnh lại, đem về kinh lịch cuộc đời khác nhau. Lâm Phàm nhẹ giọng nói một câu. Sau đó, đem Vương Ngữ Yên lấy ôm công chúa tư thế bế lên, để cho nàng đầu tựa ở chính mình chỗ cổ. Mắt nhìn Vô Nhai Tử. Chợt, Lâm Phàm quay người, sải bước đi ra ngoài. Lâm Phàm đi ra bên ngoài, nhất thời, Tô Tinh Hà bọn người tiến lên đón. Mà bốn phía giang hồ nhân sĩ, cũng nguyên một đám hiếu kỳ không thôi nhìn lấy Lâm Phàm. Bọn họ muốn biết, ở trong đó đến cùng có cái gì. Tô Tinh Hà đi tới gần, liền nhìn đến Lâm Phàm trên ngón tay thất bảo chỉ hoàn. Vội vàng quỳ xuống bái nói, Tiêu Giao phái bất tài đệ tử Tô Tinh Hà, bái kiến bản phái tân nhiệm trưởng môn. Tô Tinh Hà cái quỳ này, phía sau hắn hàm cốc bắt hữu, tự nhiên không dám thất lễ. Liền vội vàng đi theo chính mình sư phụ cùng một chỗ quỳ bái xuống dưới. Bốn phía giang hồ nhân sĩ xôi trào. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua Tiêu Giao phái. Thế nhưng là giờ này khắc này, cũng biết, cái này Tiêu Giao phái tất nhiên bất phàm. Làm cho Tô Tinh Hà, hàm cốc bát hữu lớn như thế lễ, như thế nào đồng dạng. Rất nhiều người tâm lý càng là âm thầm hối hận, cảm thấy bỏ mất cơ hội. Nguyên lai, phá giải chân lung kỳ cục, liền có thể kế thừa Tiêu Giao phái trưởng môn chi vị. Tuy nhiên, chưa từng nghe qua Tiêu Giao phái, nhưng là chỉ dựa vào mượn môn hạ Tô Tinh Hà cùng hàm cốc bát hữu, chính là trong giang hồ một cỗ kinh khủng thế lực. Nếu như sớm biết như thế, bọn họ khẳng định làm người không cho, tranh đoạt cùng Tô Tinh Hà đánh cờ. Đương nhiên, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Lại nói, dù là cho bọn hắn cơ hội, bọn họ cũng phá giải không được chân lung kỳ cục. Nếu là Vô Nhai Tử khổ tâm sáng tạo chân lung kỳ cục, người nào đều có thể phá giải, cái kia không khỏi cũng quá xem thường vị này thiên long tài năng nhất người. Mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Vâng. Tô Tinh Hà đứng người lên, nhìn thoáng qua Lâm Phàm trong ngực Vương Ngữ Yên, có chút lo lắng nói, trưởng môn, tiên nhi nàng đây là. Vương Ngữ Yên thân là tiểu sư muội Lý Thanh La hải tử, hắn tự nhiên quan tâm. Lâm Phàm lắc đầu, không có chuyện gì, tiên nhi chỉ là nỗi lòng lên xuống, đã ngủ mê man. Tô Tinh Hà khẽ giật mình, tâm lý bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt, hỏi vội, cái kia, trưởng môn, không biết sư phụ ta hắn. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, Vô Nhai Tử tiền bối, đã tiến thăng. Cái gì? Tô Tinh Hà một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Dọa đến hàm cốc bắt hữu, vội vàng từ phía sau nâng lên hắn. Tô Tinh Hà không để ý những thứ này, dãy rùa hất ra mấy người, bi thiết một tiếng, sư phụ à. Thân hình thất tha thất thể, hướng về bên trong chạy tới. Hàm cốc bát hưu không biết làm sao. Lâm Phàm phất phất tay, các ngươi cũng đi vào đi. Hàm cốc bát hưu nghe vậy, cùng nhau hướng về Lâm Phàm thi lễ, sau đó vội vàng đi vào theo. Chân lung kỳ cục sự tình đã xong, chư vị lại tán đi đi. Lâm Phàm nhìn lấy một đám giang hồ nhân sĩ, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng toàn bộ Lôi Cổ Sơn. Mấy trăm giang hồ nhân sĩ nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt. Thật là khủng khiếp nội lực. Tuy nhiên, thật nhiều người tâm lý không muốn rời đi. Thế nhưng là, đã Lâm Phàm lên tiếng, bọn họ cũng không dám dừng lại. Sau đó, nguyên một đám tràn đầy tiếc nuối rời đi Lôi Cổ Sơn. Tin tưởng chẳng mấy ngày nữa, Lôi Cổ Sơn sự tình liền sẽ truyền khắp giang hồ. Lâm Phàm ở bên ngoài cũng không có đợi bao lâu. Tô Tinh Hà bọn người đem Vô Nhai Tử thi thể, rất cung kính mời đi ra. Hàm Cốc Bát Hữu tự mình động thủ, dựng tốt hỏa tăng giường, chợt đem Vô Nhai Tử phóng tới phía trên, sau đó ào ào quỳ xuống. Tô Tinh Hà giơ bó đuốc, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm thở dài một tiếng, động thủ đi. Tô Tinh Hà chịu đựng trong lòng bi thương, đem bó đuốc thả đi lên. Oeng. Đại hỏa thiêu đốt, rất nhanh, che giấu Vô Nhai Tử thân thể. Sư phụ a. Tô Tinh Hà thanh lệ câu hạ quỳ xuống. Đợi hết thể kết thúc. Lâm Phàm nhìn về phía Tô Tinh Hà, cáo từ nói, sự tình đã kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi. Trường môn, đây là sư phụ lưu lại di vật. Lúc này, Tô Tinh Hà cầm qua một cái bao. Lâm Phàm khẽ giật mình, tiếp nhận bao khỏa mở ra. Bên trong, ngoại trừ một bức tranh bên ngoài, còn có một số tiêu giao phái bí tịch. Nhẹ gật đầu, Lâm Phàm đem nhận lấy. Xin từ biệt, nếu có sự tình tìm ta, nhưng đến Tô Châu Mạn Đà Sơn Trang, cũng hoặc là Tô Châu Lâm Gia Sơn Trang. Vâng. Tô Tinh Hà không người đáp ứng. Hắn còn cần xử lý sư phụ Vô Nhai Tử hậu sự, tự nhiên tạm thời cách không mở ra được. Lâm Phàm nhìn lấy trong ngực vẫn như cũ mê man Vương Ngữ Yên. Sau một khắc, mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt đi xa. Bất quá mấy hơi thở công phu, liền đã đến giữa sườn núi. Trường môn tu vi, thật sự là thâm bất khả trắc a. Tiết Mộ Hoa không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Lúc trước tụ hiền trang, Lâm Phàm đơn giản xuất thủ, chính là trấn nhiếp quân hùng. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm khinh công, trong lòng của hắn càng là khâm phục. Còn lại bọn người, cũng là gật đầu. Lâm Phàm trẻ tuổi như vậy, võ công tu cao thâm mặt chắc, cái này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Dù sao, Lâm Phàm là bọn họ Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Lâm Phàm đi vào giữa sườn núi, thu hồi xe ngựa của mình. Sau đó, đem Vương Ngữ Yên nhẹ nhẹ thả trong xe ngựa, lập tức vung khẽ roi ngựa, như vậy xuống núi. Trong xe ngựa, phủ lên rất nhiều mềm mại chi vật, Vương Ngữ Yên nằm ở tại phía trên, cũng sẽ không lộ ra không thoải mái. Đợi đến hết Lôi Cổ Sơn, Lâm Phàm liền lân cận tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Không có cách, Vương Ngữ Yên ngủ mê man, cứ như vậy đi đường, chung quy không ổn. Mà cái này ở một cái, chính là ba ngày. Ba ngày sau, Vương Ngữ Yên cuối cùng là hồi tỉnh lại. Yên Nhi, người rốt cuộc tỉnh. Lâm Phàm một mực canh giữ ở Vương Ngữ Yên bên người, trước tiên liền phát hiện nàng tỉnh lại. Nô. Lâm công tử. Vương Ngữ Yên nhìn đến Lâm Phàm, trong mắt lóe lên một tia an tâm. Sau một khắc, ung ung cục. Vương Ngữ Yên trong bụng truyền đến một trận gọi tiếng, nhất thời để sắc mặt nàng một đỏ. Lâm Phàm cười lắc đầu, ngươi ngủ ba ngày, nhanh đứng dậy, ăn một chút gì. Nếu là thường nhân dạng này không ăn không uống ngủ lấy ba ngày, chỉ sợ thật thì nguy hiểm. Bất quá, Vương Ngữ Yên có Vô Nhai Tử truyền cho nàng hùng hồn nội lực trèo trống, chỉ là cảm giác có chút đói khát, thân thể ngược lại là không có chuyện gì. Ba ngày a. Vương Ngữ Yên nỉ non một tiếng, chợt lại nghĩ tới ông ngoại chết đi, trong mắt không khỏi lóe qua một chút ảm đạm. Tốt Tiên Nhi, không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm sờ lên đầu của nàng, cười nói, đi, ta ôm ngươi đi ăn cơm. Nói, Lâm Phàm trực tiếp một cái ôm công chúa tư thế, đem Vương Ngữ Yên bế lên. Vương Ngữ Yên đại xấu hổ, Lâm công tử, ngươi mau buông ta ra. Lâm Phàm khép cười một tiếng, ôm lấy nàng đi đến trước bàn, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên ghế đầu. Vương Ngữ Yên thở dài một hơi, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Bị Lâm Phàm như thế bắt một cái làm, bi thương tâm tình nhất thời hòa tan không ít. Tiên Nhi, ngươi trước chờ đấy, ta đi gọi tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến trong phòng tới. Lâm Phàm sờ lên đầu của nàng. Ừm. Vương Ngữ Yên đỏ mặt nhẹ giọng lên tiếng. Chẳng biết lúc nào, hắn đối với Lâm Phàm thân mật động tác không có kháng cự. Có, chỉ là thiếu nữ ngượng ngùng. Một bữa cơm sau đó, lại thoáng nghỉ ngơi một phen. Sau đó, Lâm Phàm liền dẫn Vương Ngữ Yên rời đi. Chương 169, bắt được Vương Ngữ Yên trái tim, hoàn mỹ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vương Ngữ Yên được Vô Nhai Tử 80 năm công lực. Lúc này, đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh. Có thể so với trước mắt Cưu Ma Chí, Khô Vinh đại sư, Tiểu Phong chờ rất nhiều cao thủ tồn tại. Đương nhiên, chiến đấu lực khẳng định không bằng bọn họ. Dù sao, Vương Ngữ Yên trước đó chưa bao giờ tập qua võ. Tiên Nhi, đây là Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công, ngươi nhìn một chút đi. Lâm Phàm đem lúc trước theo Lang Huyên Ngọc động lấy được Bắc Minh thần công, dạy cho Vương Ngữ Yên. Vô Nhai Tử chủ tu chính là Bắc Minh thần công. Ngày đó, tại truyền công cho Vương Ngữ Yên thời điểm, chính là cưỡng ép dùng nội lực tại Vương Ngữ Yên trong kinh mạch, dựa theo Bắc Minh thần công vận chuyển pháp môn vận chuyển. Cho nên, Vương Ngữ Yên trong bất chi bất giác, xem như đã tu luyện Bắc Minh thần công. Bất quá, chính nàng cũng không hiểu biết. Lâm Phàm cũng là tại mấy ngày trước đây chiếu cố nàng thời điểm mới phát hiện. Mà có Vô Nhai Tử vì nàng đặt nền móng, lại có nội lực thâm hậu. Lại thêm Vương Ngữ Yên thiên tư thông minh, học tập thật nhanh. Không bao lâu, Vương Ngữ Yên liền dựa theo Bắc Minh thần công chứa đựng, chuyển vận nội lực đại chu thiên. Bắc Minh thần công truyền xuống, Lâm Phàm tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt Lăng Ba Vi Bộ. Nói thật, Lâm Phàm cảm giác, Lăng Ba Vi Bộ so với nam nhân tu luyện, nữ nhân tu luyện nó, hẳn là sẽ càng đẹp. Nhất là Vương Ngữ Yên dạng này còn giống như tiên tử mỹ nhân. Quả thật đúng là không sai. Vương Ngữ Yên tu luyện Lăng Ba Vi Bộ, tăng thêm một bộ bạch y váy dài, hành động ở giữa thật sự là như là tiên nữ hạ phàm. Mỹ nổi bong bóng. Lâm Phàm ánh mắt đều nhìn thẳng. Không thể không nói, Vương Ngữ Yên thật là cái thiên tài võ học. Trước đó thời điểm, chỉ là lý luận. Hiện tại, có một thân cao thâm nội lực, nàng nắm giữ võ học, rốt cục có phát huy địa phương. Lại thêm có Lâm Phàm vị này nửa bước đại tông sư tự mình chỉ điểm. Vương Ngữ Yên thực lực, có thể nói một ngày tăng biến. Tuy nhiên, vẫn không có đột phá đến tông sư. Nhưng là, thực lực có tăng trưởng nhanh như gió. Dọc theo con đường này, Lâm Phàm mang theo Vương Ngữ Yên, hoặc là du sơn ngoạn thủy, hoặc là chỉ điểm võ công của nàng. Đem thời gian gần một tháng, hai người mới đi đến Tô Châu. Lâm Phàm trực tiếp đem Vương Ngữ Yên đưa về Mạn Đà Sơn Trang. Tiên Nhi, ngươi lại an tâm ở nhà đợi, ngày khác có cơ hội, ta để ngươi tự thân vì Vô Nhai Tử tiền bối báo thù. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Ừm. Vương Ngữ Yên rất là chăm chú nhẹ gật đầu. Nàng thở nhỏ không thích tập võ. Thế nhưng là, lúc này không giống ngày xưa. Nàng phải chuyên cần luyện tập, vì ông ngoại báo thù. Như thế thuận tiện. Lâm Phàm cười nói, ngươi tinh thông trăm nhà võ học, tăng thêm Bắc Minh thần công, Lang Ba Vi Bộ, Dịch Cân Kinh chờ một chút, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, ngươi liền có thể bước vào tông sư cảnh, đến lúc đó, đối phó Đinh Xuân Thu, trong lúc nhấc tay. Nói thật, chờ Vương Ngữ Yên thông hiểu đạo lý cái này các loại võ học, trong giang hồ ít có địch thủ. Lâm công tử, cảm ơn ngươi. Vương Ngữ Yên nhìn lấy Lâm Phàm, rất là nói nghiêm túc một câu. Mặc kệ là Lâm Phàm mang nàng đi gặp ông ngoại, vẫn là về sau đối nàng chăm sóc, Vương Ngữ Yên tâm lý nói không cảm động, đó là giả. Bởi vậy, lần này cảm ơn, nói tình chân ý thiết. Ngốc nha đầu. Lâm Phàm cười cười, ta là vị hôn phu của ngươi, có cái gì tốt tạ. Vương Ngữ Yên nghe vậy, sắc mặt đỏ hồng, trong mắt lóe lên một vẻ ngượng ngùng. Tốt, Yên Nhi, thời gian dài như vậy không thấy, chắc hẳn mẫu thân ngươi cũng thật nhớ ngươi, ta còn có việc cho ngươi, liền không tiến vào. Lâm Phàm tạm biệt. Vương Ngữ Yên trong mắt lóe qua một tia không muốn. Trở về đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Ừm. Vương Ngữ Yên nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhẹ nhàng rời đi. Thế nhưng là sau khi đi mấy bước, Vương Ngữ Yên ngừng lại, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào Lâm Phàm trước người. Bẹp. Lâm Phàm chỉ cảm thấy trên gương mặt chuyển đến một trận ẩm ướt mềm nhuyễn. Sau đó, liền gặp Vương Ngữ Yên thi triển Lăng Ba Vi Bộ, còn giống như tiên tử, trong chớp mắt chui vào Mạn Đà Sơn trang bên trong. Ách. Lâm Phàm sửng sốt một chút, sờ sờ gò má, chợt lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có bị đánh lén một ngày. Bất quá, cảm giác này cũng thực không tồi. Lâm Phàm trong mắt lóe lên mỉm cười. Hệ thống nhiệm vụ, bắt được Vương Ngữ Yên trái tim, cuối cùng là hoàn thành. Khen thưởng không tầm thường, 8 triệu tích phân. Sau đó, Lâm Phàm rời đi Mạn Đà Sơn trang, cưỡi ngựa mà đi, hướng lên trời núi mà đi. Lôi Cổ Sơn nội dung cốt truyện đã kết thúc. Dựa theo thời gian thôi toán, khoảng cách Thiên Sơn Đồng Mộ cải lão hoàn đồng thời gian không xa. Chính mình cắt hư trúc cơ duyên, lần này, trên trời Đồng Mộ cũng không có hư trúc cứu giúp. Như chính mình cũng không xuất hiện, chỉ sợ Đồng Mộ còn thật khả năng bị một đám gia hỏa giết chết. Nếu thật là như thế, cũng quá mức biệt khuất. Mà lại, mình lúc này thân là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Cái kia Thiên Sơn Đồng Mộ nói thế nào cũng là Tiêu Giao phái môn hạ, chính mình khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Lâm Phàm cưỡi ngựa một đường hướng lên trời núi bước đi. Lúc này, hắn lẻ loi một mình, đi đường tốc độ tất nhiên là nhanh vô cùng. Có khi cưỡi ngựa mệt mỏi, Lâm Phàm thậm chí thi triển khinh công chạy hơn 10 dặm. Hắn nửa bước đại tông sư thực lực, hoặc thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, hoặc thi triển Lăng Ba Vi Bộ, tốc độ nhanh thật không thể tin. Thậm chí, toàn lực hành động phía dưới, có thể ngắn ngủi làm đến bằng hương ngự phong, giống như lục địa thần tiên đồng dạng. Mà đoạn đường này, thả tâm thần, thể ngộ bản thân sở học, đang luyện tập một phen Dịch Cân Kinh, Lâm Phàm tu vi lại phi tốc tiến tiến. Đại tông sư chi cảnh đang ở trước mắt. Gần một tháng thời gian, Lâm Phàm mới từ Tô Châu đã tìm đến Thiên Sơn dưới chân. Cùng Trung Nguyên giang hồ khác biệt, Thiên Sơn vị trí hoàn cảnh so sánh ác liệt, nơi này giang hồ nhân sĩ cũng nhiều hơn mấy phần thô cùng chi khí. Rất nhanh, Lâm Phàm đi vào Thiên Sơn dưới chân một chỗ khách sạn ở tạm. Hắn tại ở gần cửa sổ vị trí, điểm một bàn thịt rượu. Một bên uống một mình tự uống, một bên dò xét trong khách sạn tình huống. Lúc này Thiên Sơn dưới chân đã tụ tập rất nhiều võ lâm nhân sĩ, không ít khách sạn đã kín người hết chỗ. Bất quá, vẫn như cũ có liên tục không ngừng võ lâm nhân sĩ tụ tập. Loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường. Người khác không biết, mà Lâm Phàm biết, những người này là cái kia 36 động 72 đảo người. Bất quá, Lâm Phàm ánh mắt chiếu tới, ngược lại là không có phát hiện cao thủ gì. Lắc đầu, Lâm Phàm ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn qua. Mà sau một khắc, ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy một cái người lùn bộ dáng người lùn từ bên ngoài đi ngang qua. Tứ phương giang hồ nhân sĩ vội vàng nguyên một đám cung kính hành lễ, sau đó vì đó để mở con đường. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên Thiên cao thủ, vẹn vẹn theo khí tức của hắn đến xem, chỉ sợ không kém gì ngày xưa Mộ Dung Phục. Như thế là thủ, lại là Thiên Thiên cao thủ, mà lại còn ở lại chỗ này cái trong lúc mấu chốt xuất hiện tại Thiên Sơn dưới chân, lại nhìn chung quanh một chút giang hồ nhân sĩ đối với hắn cung kính thái độ. Chỉ sợ người này chính là cái kia 36 động 72 đảo bên trong đảo chủ hoặc là độc chủ. Mà lại, ở đây thân người bên cạnh còn theo mấy cái đồng dạng mập lùn dáng người người, thần sắc ở giữa lộ ra vẻ ngoan lệ, hiển nhiên không phải lương thiện con. Lâm Phàm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chợt, đặt chén rượu xuống, mất đi một đống bạc vụn trên bàn, đi ra ngoài. Nhìn phía trước người lùn mập, Lâm Phàm khỏe miệng mỉm cười, sau đó chân một chút, đi theo. Lấy Lâm Phàm lúc này tu vi, theo dõi một cái chỉ là tiên tiên cảnh cao thủ, đối phương muốn phát hiện Lâm Phàm, căn bản không có khả năng. Một đường theo dõi, cho đến đi vào một chỗ sơn cốc. Chương 170, bị bắt đồng mộ. Mà lúc này, sắc trời cũng đã dần dần thầm xuống dưới. Lâm Phàm ngắm nhìn bốn phía, sau đó trực tiếp thả người nổi lên một cây đại thụ, đối xử lạnh nhạt quan sát phía dưới. Lúc này, trong sân cốc đã tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ. Thô sơ giản lược đoán chừng đã không dưới 300. Hắc ám buông xuống, cảnh ban đêm càng ngày càng sâu. Trong sân cốc, tụ tập tà ma ngoại đạo càng ngày càng nhiều. Những người này, có nam có nữ, có thanh tú có xấu, đã có tăng nhân, cũng có đạo sĩ, có tay áo tung bay, có hẹp áo đánh ngắn, có là râu dài bay múa lão ông, có là búi tóc cao ngất nữ tử, phục sức đa số hình thù kỳ quái, cùng trung thổ nhân sĩ khác nhau rất lớn. Lâm Phàm dò xét một phen, lập tức không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Người trong sơn cốc đến không ít, có thể là cao thủ chân chính, còn thật không có mấy cái. Tiên tiên cảnh cao thủ, cũng chính là mấy cái kia dẫn đầu. Mà nếu không phải đồng mẫu cải lão hoàn đồng thời điểm, những người này chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không đủ người ta đánh. Trong sơn cốc, nhân số càng ngày càng nhiều. Trăng lên giữa trời, Lâm Phàm rốt cục chờ đến mục tiêu của mình. Gặp một cái tay trái cầm đại đao, vai phải gánh lấy bao tải người đi tới. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Biết rõ nguyên tắc hắn, trong nháy mắt đoán ra người tới thân phận. Ô lão đại, lại nhìn hắn sau lưng bao tải, chắc hẳn trang cũng là Thiên Sơn đồng mẫu. Không thể không nói, ô lão đại thật là đi chó ép vận. Tùy tiện bắt cái thị nữ, vậy mà có thể bắt được đồng mẫu. Kỳ thật, nguyên tắc bên trong, lúc này Mộ Dung Phục cần phải trùng hợp đi qua nơi đây. Còn cùng những người này lên xung đột, sau cùng cảm giác những người này có thể sử dụng một phen, liền gia nhập vào. Bất quá, lúc này Mộ Dung Phục nên tại bế quan tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, không có xuất hiện ở đây. Mà tới được hôm nay, Thiên Long nội dung cốt truyện bị Lâm Phàm phá hư đều nhanh khuôn mặt biến dạng. Thiên Long tam đại nhân vật chính bên trong, Thư Trúc, Đoàn Dự vận mệnh đều bị Lâm Phàm can thiệp cải biến. Mà Kiều Phong nhân sinh quy tích cũng bị Lâm Phàm cải biến không ít. Cũng là không biết kết cục cuối cùng như thế nào. Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, giữa sân ồn ào. Ô lão đại đến rồi. Ô lão đại, mọi người băng cũng chờ ngươi. Đúng đấy, ngươi mời chúng ta đại gia hỏa hôm nay đến đây tụ họp, chính mình khoan thai tới chậm, thực sự không tưởng nổi. Bốn phía vang lên liên tiếp phàn nàn âm thanh. Ô lão đại thầm cười khổ, bất quá, hắn cũng không để bụng. Đối với 36 động 72 đảo người, trong lòng của hắn hiểu rõ. Một đám thấy lợi quên nghĩa, nhát gan bọn chuột nhắt, không cần tính toán quá nhiều. Đại gia hỏa hiểu lầm, ô mỗi chỗ lấy tới đã chậm, cái kia là bởi vì việc này quá mức trọng đại, liên quan đến chúng ta thân gia tính mệnh, không thể không cẩn thận và toàn. Ô mỗ một mình trước đi thám thính tin tức, cái này mới tới đã chậm, mời mọi người băng thứ lỗi. Ô lão đại như thế một giải thích, mọi người tuy nhiên tâm lý vẫn như cũ khó chịu. Nhưng là, ô lão đại dù sao cũng là một phương nhân vật, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Bởi vậy cũng không nói gì thêm nữa. Ô Minh, chúng ta tiến công Phiêu Miểu Phong, hàng đầu chính là phải biết Linh Thiếu Cung bên trong hư thực. Ô Minh lần này dò xét, có thể từng thám thính đến lao tặc bà sau khi rời đi, trong cung đến cùng còn có bao nhiêu cao thủ. Bố trí như thế nào? Ô Minh mặc dù không thể biết rõ, muốn đến tổng tất thám thính đến một hai, liền nói ra, mọi người tham tưởng, như thế nào? Lúc này, một đạo nhân mở miệng nói ra. Bất Bình đạo nhân nói đúng lắm, Ô Minh, ngươi lần này thám thính đến hạng gì tin tức, gần cùng đoàn người nói một chút. Lại một người tiến lên nói ra. Nhắc tới cũng hổ thẹn, đại gia hỏa đều biết Linh Thiếu Cung thực lực, tại hạ lẻ loi một mình đến Linh Thiếu Cung bên trong đi xem, nào dám bạo gan thám thính. Chỉ là kiệt lực ẩn nấp, e sợ cho người đụng. Cái nào sợ sẽ là cẩn thận như vậy, tại hạ tại Linh Thiếu Cung trong hậu hoa viên, vẫn là cho một cái nữ đồng bắt gặp. Tại hạ rất sợ tiết lộ bí mật, quyết định thật nhanh, đem nàng bắt giữ. Ô lão đại lúc này nói lên, như cũ kinh hồn bạt vía, sợ không thôi. Mọi người nghe Ô lão đại lại dám tại Phiêu Miểu Phong phía trên động thủ, tâm lý không khỏi bội phục. Phải biết, Linh Thiếu Cung bên trong những cô nương kia từng đến lao tặc bà chỉ điểm võ công, từng cái không thể coi thường, một cái sơ sẩy, thế nhưng là thập tử vô sinh tiến hành. Bọn họ những người này, tuy nhiên gào to lợi hại, nhưng không một người dám ở Linh Thiếu Cung làm cản. Ô lão đại nói xong, để xuống trên người bao tải. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Ô lão đại giải khai miệng túi dây thừng, đem miệng túi hướng xuống một dải, trong túi nhất thời lộ ra một người tới. Mọi người kinh ngạc một tiếng, chỉ thấy người kia thân hình quá nhỏ, là cái vô cùng thanh tú đáng yêu nữ đồng. Phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, chớp chớp mắt to, loé yêu kỳ. Nàng da thịt trắng như tuyết, giống như búp bê đồng dạng, rất là đáng yêu. Ô lão đại dương dương đắc ý nói, cái nữ hoa này em bé, chính là Ô Mỗ người theo Phiêu Miểu Phong phía trên bắt lại. Lâm Phàm mắt trợn tròn, nhìn lấy nữ đồng kia, trong lòng toát ra một cái đã lâu từ ngữ, cút. Như thế một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu la lị. Lâm Phàm thật rất khó tưởng tượng, nàng tuổi thật đã có hơn 90 tuổi. Thiên Sơn đồng mẫu, Tiêu Giao phái đại sư tỷ, so Vô Nhai tử tuổi tác còn muốn lớn. Lâm Phàm tâm lý, đối với Thiên Sơn đồng mẫu tu luyện công pháp, càng phát ra tò mò. Có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng, loại công pháp này nghiêm chỉnh mà nói, đã thoát ly phàm tục võ học phàm y. Lúc này, mọi người gặp Ô lão đại thật theo Linh Thiếu Cung bắt trở về một cái nữ đồng, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Ô lão đại không tầm thường, quả nhiên là anh hùng hào hán. 36 động, 72 đảo quần hùng. Lúc này lấy ngươi Ô lão đại cầm đầu. Tiếng ồn nào bên trong, xen lẫn một tiếng a a a a thút thít. Nữ đồng kia gặp nhiều người như vậy, rất là sợ hãi hai tay ấn ở trên mặt, ô ô mà khóc. Ô lão đại lườm nữ đồng liếc một chút, không có chút nào thương hại chi ý. Ngược lại ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, ta lấy xuống nữ hoa hoa này về sau, rất sợ lại tiếp tục trì hoãn, tiết lộ tiếng gió, lúc này liền hạ sơn ngọn núi. Ta vốn định vận hỏi một số tin tức, đáng tiếc, nữ hoa hoa này người câm. Ta bắt đầu còn tưởng rằng nàng là giả câm vơ điếc, muốn rất nhiều biện pháp thử nghiệm. Có khi xuất kỳ bất ý tại sau lưng nàng quát to một tiếng, nhìn nàng phải chăng kinh hãi nhảy, thử tới thử đi, nguyên lai thật sự là câm, đáng tiếc, đáng tiếc. Ô lão đại lắc đầu thở dài không thôi. Ô lão đại, nàng sẽ không nói chuyện, viết chữ có thể hay không? Có người lớn tiếng hỏi. Ô lão đại lắc đầu nói, cũng sẽ không. Chúng ta cái gì tra tấn, thấm thủy, hỏa nóng, hết thảy pháp môn đều xử qua, xem ra nàng không phải quả tưởng, là thật sẽ không. Lâm Phàm mắt lạnh nhìn phía dưới đám người, chỉ thấy Ô lão đại cao giọng nói ra, các vị huynh đệ, chúng ta hôm nay đồng tâm hợp lực, phản phiêu miểu phòng, sau đó có phúc cùng hưởng, có họa chung làm, mọi người uống máu ăn thể, như đồ đại sự. Nói đến đây, Ô lão đại ngắm nhìn một phía, lớn tiếng nói, có hay không có người nào không muốn làm? Hắn một hỏi liên tiếp hai lần, không người lên tiếng. Mà khi hỏi lần thứ ba lúc, một cái hán tử khôi ngô xoay người sang chỗ khác, không nói một lời hướng tây liền chạy. Ô lão đại trừng mắt hạt châu, vội vàng hét lớn, kiếm ngư đảo khu đảo chủ, ngươi đi nơi nào? Hán tử kia không đáp, chỉ nổ đủ chạy vội, thân hình cực nhanh, trong nháy mắt liền đổi qua khe núi. Chương 171, ngươi đến cùng là ai? Mọi người kêu lên, người này nhát gan, lâm trận bỏ chạy, nhanh chặn đứng hán. Chỉ một thoáng, hơn 10 người đuổi theo, từng cái là khinh công thượng giai thế hệ, nhưng cùng cái kia khu đảo chủ cách xa nhau rất xa, không biết phải chăng là truy theo kịp. Đột nhiên, a một tiếng kêu thảm, theo phía sau núi chuyển tới. Mọi người giật mình, nhìn nhau biến sắc, cái kia truy đuổi hơn 10 người cũng đều ngừng cước bộ. Chỉ nghe vù vù phong hưởng, một quả viên cầu giống như đồ vật, theo khe núi sau bay nhanh mà ra, lướt qua giữa không trung, hướng đám người rơi xuống. Ô lão đại thả người vào trước, đem viên kia vật tiếp trong tay. Đúng là một cái đầu người. Hơn nữa, còn là vừa mới cái kia chạy trốn khu đảo chủ. Ô lão đại run giọng nói, khu đảo chủ. Tay bên trong run một cái, đầu người rớt xuống đất. Tứ phương mọi người gặp này, không khỏi xôn xao. Cái này khu đảo chủ thế nhưng là bất phàm, không nghĩ tới, lại bị người cắt lấy thủ cấp. Mà lúc này, Bất Bình đạo nhân cười ha ha, nói ra, kiếm thần thần kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, chắc huynh, ngươi đem thủ thật tốt gấp à. Khe núi về sau, truyền tới một âm thanh trong trẻo nói, lâm trận bỏ chạy, người người có thể chu diện. Chúng ra động chủ, đạo chủ, xin chớ quả trách. Mọi người giật mình tỉnh ngộ, nói liên tục, may mắn được kiếm thần trừ diện phản đồ, mới không tới mức hỏng chúng ta đại sự. Lâm Phàm trong lòng nhất động. Cái kia kiếm thần tên tuổi thế nhưng là không nhỏ. Nguyên tắc bên trong, người này có thể cầm kiếm phát ra kiếm khí, kiếm đạo tu vi không kém. Dù là tại tiên tiên cao thủ bên trong, cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Ô lão đại nhìn thấy loại tình huống này, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, để phòng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vội vàng lớn tiếng nói, chúng ra huynh đệ, mời mọi người lấy ra binh khí, mỗi người hướng nữ hoa hoa này chặt lên một đao, đâm phía trên một kiếm. Nữ hoa hoa này tuổi tác tuy nhỏ, lại là người câm, nhưng chung quy là Phiêu Miểu Phong người, mọi người đầu đao uống rồi trên người nàng huyết, từ đó cùng Phiêu Miểu Phong không đội trời chung, coi như lại muốn có ba lòng hai ý, vậy cũng không cho ngươi lại sợ hãi lui về sau. Cả đám người cùng kêu lên, không tệ, cái kia làm như thế. Mọi người uống máu ăn thể, từ đó chỉ có tiến không có lùi, cùng lao tặc bà chiến đấu tới cùng. Cái này đao thứ nhất, liền do ta tới trước. Nói xong, Ô lão đại lúc này giơ cao quỷ đầu đao nơi tay, hướng về đồng mô đánh xuống. Lâm Phàm ánh mắt phát lạnh. Lúc này xuất thủ, Hàng Long thập bát trưởng. Giống. Giống ngâm hổ gầm giống như thanh âm, đông nhiên loại sáng. Mắt thấy đồng mô liền muốn mệnh tăng Ô lão đại chi thủ. Mà đúng lúc này. Vành. Vành. Một trận bá đạo nội lực, hóa thành cuồng phong bao phủ Ô lão đại. Ô lão đại lao không kịp phản ứng, trực tiếp bị một trưởng vô bay ra ngoài. Những nơi đi qua, tứ phương mọi người né tránh không kịp, thủ thai họa. Bình thường Ô lão đại thân thể chạm đến chỗ, đều nguyên một đám thân hình chấn động mãnh liệt, thổ huyết ném đi. Ô lão đại bản thân thảm hại hơn, trực tiếp đao đoạn người vong, liền dãy rủa gào thảm thời gian đều không có. Lâm Phàm rơi xuống đất, trực tiếp bao quát, đem nữ đồng ôm vào trong ngực. Thiên Sơn đồng mỗi trong mắt tinh quang lấp lóe, tâm lý âm thầm chấn kinh. Một trường kia, nội lực thật thâm hậu. Hàng Long thập bát trưởng, Bắc Kiều Phong, hắn là Kiều Phong. Không ít người nhận ra một trường này, nhất thời tiếng kinh hô được khởi. Dù sao, Kiều Phong đại danh, trong giang hồ vẫn rất có lực uy hiếp. Khá lắm Kiều Phong, ta 36 động 72 đảo, cùng các hạ không oán không cừu, chỗ nào dám cản rỡ như thế. Người khác sợ ngươi Kiều Phong, chúng ta không sợ. Đại gia hỏa phía trên, đem hắn cùng một chỗ làm thịt. Giết a. 36 động 72 đảo người, trực tiếp quất ra binh khí, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Bọn họ trong sơn cốc này, tụ tập gần hơn 1000 người nhiều. Tuy nhiên, Kiều Phong danh khí rất lớn, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, trong lòng cũng có phấn khích. Bị ngộ nhận làm Kiều Phong, Lâm Phàm cũng không giải thích nhiều. Gặp bọn họ không biết sống chết đánh tới, Lâm Phàm trong mắt tàn khốc lóe lên. Cút. Quỷ ngục gầm phong hống. Chỉ một thoáng, một đạo kinh khủng âm ba từ Lâm Phàm trong miệng phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Tiếng như địa ngục quỷ hống, âm phong trận trận. 36 động 72 đảo người, nghe được này âm thanh, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, trong lòng dâng lên đại khủng bố. Phảng phất đến tới địa ngục, đối mặt ngàn vạn ác quỷ. Thể nội lực càng là không bị khống chế suy loạn. Phốc, phốc, phốc. Chỉ một thoáng, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, phương viên mấy chục mét bên trong người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Không chỉ có trong miệng phun máu tươi tung tóe, cái kia hai mắt trong núi cũng có máu tươi chảy ra. Khoảng cách Lâm Phàm gần, trực tiếp ngã xuống đất run rẩy vài cái, liền không một tiếng động. Hơi xa một chút, nguyên một đám bịt lấy lỗ thai, tại trên mặt đất thống khổ gào rú đánh lăn. Tê. Hoảng sợ, vô tận hoảng sợ. 36 động 72 đảo mọi người, nguyên một đám dọa gần chết. Đây là cái gì võ công? Thiếu Lâm sư tử hống, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy uy lực a. Dù là Thiên Sơn đồng mỗ, cũng bị Lâm Phàm cái này hống một tiếng cho sợ ngây người. Lúc này, cũng quên a a a a giả khóc khóc, trong mắt to lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng tự hỏi kiến thức rộng rãi, thế nhưng là, bực này uy lực âm ba công chưa từng thấy qua. So với Thiếu Lâm sư tử hống khủng bố càng sâu, thậm chí, so Lý Thu Thủy tiện nhân kia truyền âm siêu hồn đại pháp, đều lợi hại hơn nhiều. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, dưới chân một chút, trực tiếp mang theo đồng mỗ rời đi. Những người này không thể đều giết, giữ lấy còn hữu dụng. Chỉ trong lát, Lâm Phàm mang theo Thiên Sơn đồng mỗ, đi vào một cái vô danh sơn đầu, ngừng lại. Thiên Sơn đồng lao chớp một đôi ngập nước mắt to, làm bộ đáng thương nhìn lấy Lâm Phàm. Nếu như không biết nội tình, khẳng định coi như nàng chỉ là một cái tiểu nữ đồng. Lâm Phàm cười cười, tiểu tử, còn cùng ta chăng đâu? Lập tức vươn tay, nhéo nhéo Thiên Sơn đồng mỗ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiên Sơn đồng mỗ ban đầu không lên tiếng. Lâm Phàm thấy thế, liền tiếp tục nắm mặt của nàng. Một lát sau, rốt cục Thiên Sơn đồng mỗ nhịn không được, xấu hổ giận dữ giận quát một tiếng, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Lâm Phàm cười cười, duỗi xoay tay lại, nhìn về phía Thiên Sơn đồng mỗ, gặp nàng thần thái băng lãnh, ấu tiểu thân thể, tán phát kinh khủng sát khí. Lâm Phàm cười nói, nguyên lai ngươi biết nói chuyện a, còn thật sự cho rằng ngươi là người câm. Thiên Sơn đồng mỗ ngân nha thâm cắm, nếu không phải là mình lúc này cải lão hoàn đồng, một thân công lực bị đánh về nguyên hình, nhất định phải một bàn tay đem cái này dám khinh nhờn mình ra hỏa, đập gắt gao. Hừ. Thiên Sơn đồng mỗ hừ một tiếng, tiểu nhãn châu con chừng lấy Lâm Phàm. Thiên Sơn đồng mỗ. Lâm Phàm đem nàng để xuống, từ tốn nói. Thiên Sơn đồng mỗ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngựa khí lạnh như băng nói, ngươi đến cùng là ai? Làm thế nào biết ta? Hai vấn đề vừa ra miệng, giống như lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt của nàng bỗng nhiên lại biến đổi, chẳng lẽ, ngươi là ta kẻ thù phái tới? Lâm Phàm nhìn trước mắt, mặt mũi tràn đầy đề phòng Thiên Sơn đồng mỗ, tâm lý cực độ im lặng. Nếu như đúng vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi sao? Thiên Sơn đồng mỗ nghe vậy chỉ trệ. Đúng a? Nếu như người này là mình kẻ thù phái tới, chỗ nào sẽ còn cứu mình? Muốn đến nơi này, đồng ngô ngưng lông mày, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Chương 172, giao dịch. Lâm Phàm mỉm cười, cũng không lại thừa nước đục thả câu, đem vươn tay ra đến, sau đó tại đồng mỗ trước mặt lung lay nhoáng một cái. Nhất thời, một vệt bích lục lóe nhập đồng mỗ trước mắt, để cho nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chấn động mạnh một cái. Thất bảo chỉ hoàn. Ngươi tại sao có thể có thất bảo chỉ hoàn? Mau nói, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Thiên Sơn đồng mỗ sắc mặt đại biến, ngựa khí vội vàng bên trong lộ ra hung ác cùng cực sắc ý. Bất quá, Lâm Phàm đối với nàng hung ác hoàn toàn không để trong lòng. Ta chính là Lâm Phàm, hiện nhâm Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, đến mức cái này thất bảo chỉ hoàn, chính là Vô Nhai Tử Lâm Trung trước đó giao cho ta. Lâm Phàm nhẹ nói. Thiên Sơn đồng mỗ nghe vậy, cả người bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt càng là lóe qua khó có thể tin thần sắc. Ngươi nói cái gì? Lâm Trung trước đó, Vô Nhai Tử sư đệ hắn chết. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Không có khả năng, ngươi nói bậy, Vô Nhai Tử sư đệ một thân công lực phi phàm, nơi nào có dễ dàng chết như vậy, ngươi gạt ta, nhất định là ngươi đang gạt ta, nói, ngươi đến cùng là dụng ý gì? Thiên Sơn đồng mỗ giận tím mặt, thậm chí đi thẳng tới Lâm Phàm trước người, tiểu vươn tay ra, chăm chú bắt lấy Lâm Phàm trước ngực và áo. Nếu như nàng dáng người đủ cao, động tác này hẳn là đem Lâm Phàm nhấc lên. Bất quá, nàng quá mức to nhỏ, ngược lại là giống treo ở Lâm Phàm trên thân đồng dạng. Lâm Phàm biết nàng nghe được bực này tin dữ, tâm thần kịch liệt ba động, cũng không chấp nhặt với nàng. Năm đó ngươi rời đi không bao lâu, Vô Nhai Tử tiền bối liền bị Đinh Xuân Thu an toán, ngã xuống vách núi, đến mức thân thể bị thương nặng, hai chân đều phế, trốn ở một cái sơn động bên trong kéo dài hơi tàn. Ngay tại đoạn thời gian trước, Vô Nhai Tử tiền bối đại nạn đã đến, đem trưởng môn chi vị chuyển cho ta sau liền đi. Lâm Phàm ngữ khí sâu kín nói ra. Nghe được Lâm Phàm đem sự tình chân tướng nói rõ ràng, Thiên Sơn đồng mỗ toàn thân phảng phất bị rút khô khí lực. Nàng buông ra Lâm Phàm vào áo, cả người khô tàn trên mặt đất. Giật mình chỉ chốc lát, chật, cả người tâm tình triệt để mất khống chế. Ha ha ha. Vô Nhai Tử sư đệ ngươi vậy mà đi, ha ha ha. Đi, Lý Thu Thủy a Lý Thu Thủy, của ngươi ta tranh giành nhiều năm như vậy, hiện tại sư đệ đi, sư đệ a. Thiên Sơn đồng mỗ điên cuồng cười lớn, sau cùng càng là thất thanh khóc giống lên. Lâm Phàm lặng lặng nhìn Thiên Sơn đồng mỗ. Qua một hồi lâu, đồng mỗ tiếng khóc mới dần dần yếu xuống dưới. Một lát, đồng mỗ bỗng nhiên trả sát một chút nước mắt, nhìn lấy Lâm Phàm, ngươi đã đến Vô Nhai Tử sư đệ chuyển xuống trưởng môn chi vị, cũng được cho đệ tử của hắn, mà ta thân là Vô Nhai Tử sư đệ đại sư tỷ, cũng coi là trưởng bối của ngươi, còn không mau tới bái kiến. Nói xong, khuôn mặt nhỏ một kéo căng, bày làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Đáng tiếc, cái kia cụt bộ dáng, thực sự để Lâm Phàm nhìn không ra mảy may uy nghiêm chi ý. Lời ấy sai rồi, ta một thân công lực, dù là cùng Vô Nhai Tử tiền bối toàn thịnh thời kỳ so sánh, cũng không nhất định kém hắn, hắn sao có thể làm sư phụ của ta? Thiên Sơn đồng mỗ nghe vậy, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Nàng tuy nhiên sống Thiên Sơn, nhưng là chuyện trong giang hồ, biết đến cũng không ít. Cái gì Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, dưới cái nhìn của nàng, đều là tiểu bối mà thôi. Dù là cái kia Mộ Dung Bắc loại hình, nàng cũng không thả trong mắt của nàng. Lâm Phàm dưới cái nhìn của nàng, cũng bất quá một tiểu bối mà thôi, dám khẩu xuất của nôn, nhất thời để trong nội tâm nàng rất là không thích. Lâm Phàm gặp này, cũng không phản bác, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, tiện tay hướng về một bên vung ra nhất trượng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Xa năm, sáu trượng chỗ một tảng đá lớn, trực tiếp cho đập nổ tung, đá vụn bốn phía bắn tung tóe. Thiên Sơn Đồng Mộ không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tuy nhiên, nàng lúc này công lực chưa hồi phục, nhưng là nhãn lực vẫn còn ở đó. Một trưởng vô nát xa năm, sáu trượng chỗ cự thạch, nàng toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên cũng có thể làm đến. Nhưng là, làm không được Lâm Phàm như vậy hời hợt tùy ý. Trong nội tâm nàng chấn động không ngừng. Nhìn Lâm Phàm tuổi tác, hiển nhiên không lớn. Một thân công lực, càng như thế dọa người. Thiên Sơn Đồng Mộ trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến bản môn thần công, Bắc Minh thần công. Nếu là Lâm Phàm tu có này thần công, cũng có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là, Thiên Sơn Đồng Mộ rõ ràng không có cảm nhận được nửa điểm Bắc Minh chân khí khí tức. Cứ như vậy, thì càng để cho nàng chấn kinh. Bằng chứng ấy tuổi, tu luyện một thân bực này kinh khủng nội lực, cái này cần kinh khủng bực nào thiên phu a. Thiên Sơn Đồng Mộ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngưng trọng nói, "Tuy nhiên, ta không biết Vô Nhai Tử sư đệ vì sao đem trưởng môn chi vị chuyển cho ngươi, nhưng đã là quyết định của hắn, bà ngoại ta cũng không nhiều hỏi đến, mà ngươi có như thế công lực, xứng đáng cùng ta ngang hàng luận giao tư cách. Về sau, ta liền gọi ngươi Đồng Mộ như thế nào?" Lâm Phàm thản nhiên nói. "Hừ, tùy ngươi." Thiên Sơn Đồng Mộ nhẹ gật đầu. Trong lòng nghĩ đến, Lâm Phàm đã như vậy lợi hại, vừa vặn có thể mượn trợ lực lượng của hắn tới đối phó Lý Thu Thủy tiện nhân kia. "Đúng rồi, Ngọc cô." Lúc này, Lâm Phàm tâm lý đột nhiên nghĩ đến cái kia Tây Hạ công chúa, Lý Thanh Lộ. Nguyên tắc bên trong, Thư Trúc bởi vì đánh bậy đánh bạ phá chân lung kỳ cục, đạt được Vô Nhai Tử hơn 80 năm công lực, về sau, lại tại trong hầm băng cùng Lý Thanh Lộ triền miên vuốt ve an ủi vài lần. Lâm Phàm mới nhìn Thiên Long Bát Bộ lúc, thì đối đoạn này triền miên vuốt ve an ủi nội dung cốt truyện, ấn tượng cực kỳ sâu sắc, thậm chí ý chính mình hóa thân Hư Trúc. Bây giờ, chính mình có điều kiện này, hơn nữa lại cải biến Hư Trúc nội dung cốt truyện đến. Tự nhiên là muốn thỏa mãn một chút lúc trước nguyện vọng. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm nhìn về phía Đồng Mộ, cười nói, "Đồng Mộ, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?" "Giao dịch?" "Giao dịch gì?" Đồng Mộ giật mình, sau đó cảnh giác nhìn lấy Lâm Phàm. Tuy nhiên, là Lâm Phàm cứu mình, nhưng nàng luôn cảm giác Lâm Phàm sẽ đối với nàng mưu đồ làm loạn, không có hảo ý. Lâm Phàm cười cười, "Chậc, đem Đồng Mộ kinh mạch bị hao tổn, cần sinh uống máu tươi luyện công, mới có thể thành công khôi phục công lực sự tỉnh, đều nói ra." Đồng Mộ nghe vậy, thể xác tinh thần rung mạnh, Lâm Phàm là làm sao biết những chuyện này? Có thể tiếp đó, Lâm Phàm một câu, lại là để cho nàng càng thêm rung động, không kềm chế được. "Ta có thể trị hết ngươi thụ thương kinh mạch." "Cái gì?" Đồng Mộ hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nàng hiển nhiên là có chút kích động, tay nhỏ nắm lấy Lâm Phàm ống tay áo, kích động nói, "Ngươi nói có thể là thật?" Kinh mạch của nàng đã bị hao tổn vài chục năm, vì thế không biết muốn qua bao nhiêu biện pháp, các loại thần dược thử qua, thần y Tiết Mộ Hoa cũng đi tìm, thế nhưng là vô dụng. Nếu như có thể trị hết kinh mạch của nàng, nàng làm sao đến mức đi hút uống máu tươi? Càng không đến mức cải lão hoàn đồng, tiếp nhận cái kia 30 năm một lần thống khổ. "Tự nhiên." Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. "Tốt, nếu như ngươi có thể trị hết, điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi." Gặp Lâm Phàm gật đầu, Đồng Mộ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Lâm Phàm cười nhạt nói, "Nếu như thế, vậy ta trước giúp ngươi trị thương đi." Đồng Mộ khẽ giật mình, "Ngươi muốn trước giúp ta trị thương? Không sợ ta đến lúc đó không nhận nợ sao?" "Ha ha, ta tin được ngươi." Lâm Phàm rất là trang tất nói. Câu này "ta tin được ngươi" để Đồng Mộ lần nữa khẽ giật mình, tâm lý đối với Lâm Phàm cảm quan tốt hơn nhiều. Chương 173, về Linh Thứ Cung. "Được." Lập tức, Đồng Mộ cũng không dài dòng, trực tiếp đáp ứng. Tiếp lấy, Lâm Phàm liền bắt đầu vì Đồng Mộ liệu thương. Đầu tiên là dùng Cửu Dương Thần Công cho Đồng Mộ độ khí, loại trừ trong cơ thể nàng hàn khí. Sau đó, hao phí 300.000 tích phân, theo trong hệ thống đổi một khỏa tam chuyển trị liệu đan dược. Đồng Mộ tiếp nhận đan dược, hít sâu một hơi, trực tiếp nuốt vào. Không phải tin tưởng Lâm Phàm, mà chính là không thể không tin tưởng. Dù sao, nàng cảm nhận được cái này có thể đan dược không tầm thường. Mà lại, gần dỗ bình thường muốn hại nàng, trước đó rất không cần phải đi cứu nàng. Thậm chí, hiện tại cũng có thể giết nàng, thực sự không cần thiết lãng phí như thế một khỏa không tầm thường đan dược. Đan dược vào bụng. Rất nhanh, Đồng Mộ liền cảm nhận được, vô cùng dược lực hướng chạy tứ chi của nàng mạch hải, ngàn trải qua trăm mạch. Cổ dược lực này, thật giống như mọc mắt giống như, lưu chuyển đến bị hao tổn vị trí, thì lập tức bổ khuyết đi vào, sau đó điên cuồng tràn vào chữa trị. Cái này. Đồng Mộ sợ ngây người. Sau gần nửa canh giờ, Đồng Mộ hoàn toàn hấp thu tam chuyển trị liệu đan. Nàng bị hao tổn vài chục năm kinh mạch, thế mà thật bị hoàn toàn chữa trị. Không chỉ có như thế, công lực của nàng cũng là phục hồi như cũ 7-8 phần. Đương nhiên, ngoại trừ hình thể hiện tại vẫn là tiểu La Lệ bên ngoài. Đồng Mộ hít sâu một hơi, theo rung động lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, "Nói đi, điều kiện gì?" Đến lúc đó lại nói. Lâm Phàm cười cười, nói tiếp, "Chúng ta bây giờ về trước Linh Thiếu Cung, nếu như đã chậm, ta lo lắng 36 động 72 đảo đám người kia sẽ đối với Linh Thiếu Cung bất lợi." "Hừ, bọn họ dám?" Đồng Mộ nhất thời mày liễu dựng thẳng, gương mặt màu sắc trắng nhã. "Có cái gì không dám?" Lâm Phàm nhún vai, "Cái kia Ô lão đại đã dám theo Linh Thiếu Cung bắt có người, thì đã làm tốt cùng Linh Thiếu Cung liều chết chuẩn bị, chỉ là hắn không biết thân phận của ngươi, không phải vậy, ngươi bây giờ nơi nào còn có mệnh tại. Mà lại, ta đem ngươi cứu đi, bọn họ nhất thời tìm không thấy chúng ta, lại lo lắng tiết lộ tin tức, nói không chừng sẽ bị quá hóa liều, cường công Linh Thiếu Cung." Đồng Mộ càng nghe tâm lý càng giận, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta lúc đầu liền nên giết sạch bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi thôi." Sau đó, hai người dưới chân một chút, hướng về Linh Thiếu Cung phương hướng bay đi. Lấy Lâm Phàm chân của hai người lực, rất nhanh liền đi tới Linh Thiếu Cung cảnh nội. Đi vào Linh Thiếu Cung, Lâm Phàm chân mày cau lại. Đồng Mộ càng là sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe ra dày đặc sát khí. Chỉ thấy Linh Thiếu Cung chung quanh, khắp nơi đều là thi thể. Không nghĩ tới, 36 động 72 đảo người, động tác đã vậy còn quá nhanh. Hắn cứu đi Đồng Mộ, trước sau cùng nhau, cũng bất quá một ngày, đối phương vậy mà có này bá lực, trực tiếp tiến công Linh Thiếu Cung. Kỳ thật, Lâm Phàm không biết là, đây hết thảy cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nguyên tắc bên trong, là Hư Trúc cứu đi Đồng Mộ, nhưng là Hư Trúc khinh công không được, một mực treo cái kia 36 động 72 đảo người. Đám người kia cũng có mục tiêu đuổi theo, vì phòng ngừa để lộ tin tức, tất nhiên là tốt một trận truy đuổi. Sau cùng, tuy nhiên bị Hư Trúc vứt bỏ, nhưng là đến lúc này một lần, chậm trễ đâu chỉ một ngày thời gian, mà chính là chậm trễ mấy ngày nay, Linh Thiếu Cung mọi người phát hiện Đồng Mộ biến mất. Lúc này mới làm một chút phòng bị, chờ địch nhân tập kích, đúng lúc dùng tới, làm cho 36 động 72 đảo người công mấy tháng cũng không có đánh hạ tới. Thế nhưng là, lúc này Lâm Phàm hiện thân, không chỉ có giết không ít người, càng là mang theo Đồng Mộ chạy không còn hình bóng. Đám người kia mất đi mục tiêu, căn bản không biết đi chỗ nào truy. Mà lại, bọn họ cũng sợ Lâm Phàm cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, cùng cao thâm mặt chắc võ công. Sau cùng rơi vào đường cùng, vừa thương lượng, dứt khoát trực tiếp cường công lên. Mà Linh Thiếu Cung mọi người bất ngờ không đề phòng, có thể nói tổn thất không nhỏ. Lâm Phàm hai người không ngừng bước, rất nhanh liền đi tới Linh Thiếu Cung dây sắt vách núi trước, chật trực tiếp bay vút qua. Lúc này, Linh Thiếu Cung bên ngoài chính vây quanh rất nhiều đám người. Những người này đều bị cửa đá khổng lồ ngăn cản ở bên ngoài. Linh Thiếu Cung bên trong cơ quan đông đảo. Cái này cửa đá vốn chính là phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Chỉ bất quá Đồng Mộ căn bản không có nghĩ tới, cái này cửa đá lại sẽ có bị sử dụng một ngày. Lúc trước thiết trí cơ quan này thời điểm, nàng cũng đã nói, không phải sinh tử tồn vong trước mắt, không được khởi động. Mà lúc này, các nàng thế mà vận dụng cơ quan này, xem ra tình huống sát thực nguy cấp. Các ngươi tốt lớn gan chó. Đồng Mộ một tiếng gầm thét, vang vọng tứ phương. Cái kia nguyên bản vây tại cửa đá trước mọi người, nghe thấy lời ấy, nhất thời trong lòng giật mình. Không khỏi cùng nhau xoay người lại nhìn qua. Khi thấy Lâm Phàm cùng Đồng Mộ lúc, không ít người sắc mặt đại biến. Là ngươi? Nhận ra Lâm Phàm, chính là đánh giết Ô lão đại bọn người, sau đó cướp đi nữ đồng kia người. Cút. Lâm Phàm hai con mắt thần quang thiểm thước, một tiếng quát nhẹ. Nhất thời, phía trước mọi người trong nháy mắt như gặp tia chớp, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ hoảng hốt. Càng là có mấy người, trong nháy mắt miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất đã hôn mê, không biết sinh tử. Bốn phía giang hồ nhân sĩ, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, cùng nhau lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ kinh hãi. Lâm Phàm không tiếp tục để ý tới bọn họ, tiến về phía trước một bước, đi vào to lớn cửa đá phụ cận. Sau đó, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, cái kia cao mấy trượng to lớn cửa đá ầm vang ở giữa bạo vỡ đi ra. Cái kia 36 động 72 đảo người, không ít cách gần đó, bị chấn động đến choáng váng. Càng nhiều thì là kinh hai mô tuyệt. Như thế lực đạo, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là Đồng Mộ, cũng bị Lâm Phàm quyền này cho kinh trụ. Lâm Phàm quay người nhìn quanh một chút 36 động 72 đảo người. Mọi người gặp Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến, không dám cùng chi đối mặt. Các ngươi vứt xuống binh khí, quỳ ở chỗ này, chờ đợi xử lý. Không phải vậy. Chết. Nói xong, Lâm Phàm cũng mặc kệ bọn hắn khó coi vô cùng sắc mặt, mang theo Đồng Mộ đi thẳng vào. Mà những cái kia 36 động 72 đảo người, liếc nhau, nhìn nhìn lại cái kia vỡ vụn thành vô số khối cửa đá, nhất thời nguyên một đám mặt không có chút máu, lập tức củ rũ túi đầu túi lầu xuống, đem binh khí trong tay vứt bỏ, quỳ gối cửa động trước. Lâm Phàm một quyền kia, quả thực không là phàm nhân có thể làm được. Bọn họ căn bản không có dũng khí đối lập, dù là chạy trốn cũng không dám. Lâm Phàm đi vào về sau, gặp cửa đá kia về sau, là một cái to lớn hành lang, rộng lớn vô cùng. Trên hành lang, khắp nơi đều là tinh mỹ điêu khắc đá, như bạch ngọc vết tượng, lộ ra một cỗ phiêu nhiên tiên khí. Hành lang sau đó không bao lâu, phía trước lại xuất hiện mấy đạo cửa đá. Lâm Phàm lạnh nhạt đi ra phía trước. Sau đó, tại cửa đá phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhìn là nhẹ nhàng để lên, kỳ thực dùng nội kình, trong cửa đá bộ hoàn toàn chấn vỡ. Mà theo Lâm Phàm buông tay, cửa đá kia thì là trong nháy mắt hóa thành khối vụn. Đồng Mộ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Nàng cứ việc đánh giá cao Lâm Phàm, thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Cho dù là nàng, cũng không thể không thừa nhận, Lâm Phàm võ công, dù là đối với nàng mà nói, cũng đã đến một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Nàng tự hỏi toàn thịnh thời kỳ, cũng có thể làm được đánh nát cửa đá. Thế nhưng là, giống Lâm Phàm như vậy hời hợt tùy ý, đó là tuyệt đối không thể. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, không khỏi mang tới một tia kinh yêu. Chương 174, Mai Lan trúc cúc tứ nữ. Theo lại một đường cửa đá, bị Lâm Phàm một bàn tay đập nát. Bụi mù phấn khởi. Lâm Phàm trước mắt, lờ mờ xuất hiện mọi người ảnh. 36 động, 72 đảo cao thủ, tận đều tại đây. A. Thạch cửa mở, cửa đá rốt cục mở. Mấy đạo ngạc nhiên thanh âm truyền ra. Chợt, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh phi tốc chạy tới, muốn chạy khỏi nơi này. Mà không chờ bọn họ chạy đến Lâm Phàm trước người, chỉ thấy Lâm Phàm tiện tay vung lên. Bành! Bành! Nhất thời, mấy người miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về. Không giống nhau rơi xuống đất, cũng đã là khí tuyệt thân vong. Lâm Phàm nhấc chân đi vào. Đập vào mắt là một cái căn phòng thật lớn. Mà trừ mình ra tiến đến chỗ, tại cái kia đại sảnh bên trái nhất, còn có một đạo cửa đá. Các hạ người nào, vì sao đối chúng ta xuất thủ? Một cái nắm lấy trường kiếm nam tử đi lên phía trước, phẫn nộ hỏi. Mà lúc này, cũng không ít người nhận ra Lâm Phàm. Chính là lúc ấy xuất thủ diệt sát Ô lão đại, cứu đi cái kia tiểu nữ đồng người. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy, một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang, thoáng chốc sắc mặt đều là biến. Mà đứng mũi chịu sào, cái kia chất vấn Lâm Phàm nam tử, chỉ cảm thấy tim như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hề vải ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương. Mọi người gặp này, cùng nhau hít sâu một hơi. Người này thật là khủng khiếp tu vi. Thoáng chốc, trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Phàm mặc kệ những người này, nhấc chân hướng về kia sau cùng một đạo cửa đá đi đến. Mà 36 động 72 đảo người, vội vàng để mở con đường, nguyên một đám trong mắt lóe ra nồng đậm kiên kỵ. Đi vào cửa đá phụ cận, Lâm Phàm bắt chước làm theo, nhất trưởng vung ra. Ầm ầm, cửa đá nổ tung. Tiếng vang kịch liệt, trong đại sảnh quanh quẩn, chấn động đầu người choáng hoa mắt. Trong lòng mọi người hoảng sợ, vội vàng định thần nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ lâu công không phá được cửa đá, lại bị Lâm Phàm một trưởng vồ nát. T. Mọi người mở to hai mắt nhìn, chật vật nuốt ngụm nước bọt. Nhát gan người, nhìn thấy Lâm Phàm thủ đoạn như thế, đã bắt đầu hai chân run lên. Nhìn Lâm Phàm chuyến này, rõ ràng là trợ giúp Linh Thứ Cung, mà hắn triển lộ ra tu vi, là khủng bố như vậy, giữa sân ai có thể địch? Thật nhiều người ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu suy nghĩ lên đường lui. Vốn là, dựa theo bọn họ suy nghĩ, lần này tấn công Linh Thứ Cung cũng không phải là quá mức khó khăn. Dù sao, bọn họ đi qua nhiều mặt dò xét, đạt được xác định tin tức, đồng mộ không trong cung, mà chỉ cần đồng mộ không tại, bọn họ cho rằng chỉ dựa vào những cung nữ kia, tuyệt đối ngăn không được bọn họ 36 động 72 đảo. Thế nhưng là, bọn họ sai. Bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp những cung nữ kia thực lực. Thực sự không nghĩ tới, cái này Linh Thiếu Cung các cung nữ nguyên một đám vô cùng lợi hại. Cho dù là cái quét rác, đều có một thân không tầm thường công phu. Một phen đối chiến, bọn họ có thể nói tổn thất nặng nề. Nếu như không phải nương tựa theo nhiều người ưu thế, cộng thêm phía trên đột nhiên tập kích, bọn họ còn thật không nhất định có thể đánh tới. Sau cùng, thật vất vả đánh vào Linh Thiếu Cung bên trong. Ai biết, mấy bọn đàn bà này lại khởi động cơ quan, đem bọn hắn vây ở bên trong. Lúc này, đối phương lại tới lợi hại như vậy trợ thủ. Muốn đến nơi này, những người này nguyên một đám khóc không ra nước mắt. Mà theo Lâm Phàm đem cửa đá một trường vỗ nát, từng trận nữ tử tiếng kinh hô truyền đến. Lâm Phàm thả mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước bốn nữ tử phía trước, phía sau còn có đông đảo Linh Thiếu Cung người, đều là tay cầm trường kiếm cảnh giác nhìn qua cửa đá phương hướng. Các ngươi thật to gan, dám phản bội Linh Thiếu Cung, giết ta nhóm đông đảo tỉ muội, chờ cung chủ trở về, liền là tử kỳ của các ngươi. Cầm đầu bốn cái mặc lấy váy dài nữ tử cùng kêu lên nói ra. Bốn người ngữ điệu nhất trí, cùng kêu lên âm thanh nói ra, giống như một người đang nói chuyện đồng dạng. Lâm Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cái này bốn cái dung mạo xuất chúng, đứng tại phía trước nhất nữ tử, khẳng định cũng là Mai Lan Trúc Cúc. Tứ bào thai tỉ muội, mà lại lớn lên như thế tươi ngon mọng nước, thật sự là không thấy nhiều a. Bởi vì cửa đá vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía. Linh Thiếu Cung một đám, chỉ là ẩn ẩn nhìn đến bóng người, vẫn chưa nhìn đến đồng mộ. Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em, tâm lý vô cùng gấp gáp. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà có lợi hại như vậy trợ thủ, có thể đánh phái thành môn. Hiện tại, đồng mộ không tại, chỉ sợ bọn tỉ muội thật nguy hiểm. Mai Lan Trúc Cúc, còn không mau tới. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc truyền vào Linh Thiếu Cung trong thai của mọi người. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ trong nháy mắt sửng sở, thanh âm này cực kỳ quen hay. Lâm Phàm một phất ống tay áo, nội lực khuấy động hóa thành cuồng phong, đem bụi mù thổi tan. Tứ nữ vội vàng định thần nhìn lại. Khi thấy Lâm Phàm bên cạnh tiểu nữ hài lúc, không khỏi biến sắc, cùng kêu lên hoảng sợ nói, "Đồng Mỗ." Đồng Mỗ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tựa như thờ ơ. "Cung nên cung chủ." Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ vội vàng hướng Đồng Mỗ bái hạ. Còn lại Linh Thiếu Cung mọi người không dám thất lễ, cũng là theo sát phía sau. "Cung nên cung chủ." Tuy nhiên, thật nhiều người đều chưa thấy qua Đồng Mỗ bộ mặt thật sự. Nhưng là Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, thân là đồng mộ thiếp thân thị tỷ, các nàng kêu lên đồng mộ thân phận, vậy liền tuyệt đối sẽ không sai. Đồng Mỗ nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay đi lên trước mấy bước. Tuy nhiên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là lúc này có loại không nói ra được uy nghiêm. "Tốt, các ngươi đều đứng lên đi." Đồng Mỗ phất phất tay nói. "Vâng." Chúng nữ nghe vậy đứng dậy, sau đó nhìn Đồng Mỗ, nguyên một đám sắc mặt kích động không thôi. Đồng Mỗ trở về, bọn tỷ muội cũng không cần sợ đám kia bại hoại. Chỉ bất quá, Đồng Mỗ bên cạnh người kia là ai? Dài đến còn trách đẹp mắt. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ tâm lý hiếu kỳ không thôi. Bất quá, các nàng cũng không dám hỏi, Đồng Mỗ nếu là khởi sướng giận đến, thế nhưng là rất đáng sợ. Bên này, Linh Thiếu Cung chúng nữ tâm lý hoan hỉ không thôi. Mà một bên khác, 36 động 72 đảo người, thì là nguyên một đám khủng hoảng vô cùng. "Đồng Mỗ, tiểu nữ hài này, đúng là Thiên Sơn Đồng Mỗ." Bọn họ chỉ cảm giác đầu của mình không đủ dùng. Tâm lý có 10.000 câu muội muội tê, muốn nói ra miệng. Cái này để bọn hắn kém chút giết, dùng để kết minh nữ đồng, đúng là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thật nhiều người tâm lý càng là nghi hoặc không hiểu, vì sao Thiên Sơn Đồng Mỗ sẽ rơi xuống Ố lão đại trong tay? Lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ thủ đoạn, chỉ sợ một cái ngón tay đều có thể nghiền chết Ố lão đại à. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Thiên Sơn Đồng Mỗ trở về, mà lại, nàng bên cạnh còn có cao thủ lợi hại như vậy. Vậy chúng ta? Không ít người tâm lý khủng hoảng vô cùng. Suy nghĩ một chút đồng mỗi trước kia thủ đoạn, càng là thể như run rẩy, run lẩy bẩy. Phù phù. Có người dẫn không chịu nổi trước, quỳ xuống. Đồng mỗ thứ tội. Đồng mỗ thứ tội. Có một người đi đầu. Tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Trong chớp mắt, ào 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 quỳ xuống một mảnh. Thiên Sơn đồng mỗ đối bọn hắn uy áp, vốn là rất sâu. Mà lại, lúc này đồng mỗ lại mang tới một cái võ công thâm bất khả chắc người. Như thế kinh thế hai tục võ công, bọn họ căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng. Chương 175, dây giết kiếm thần. Đương nhiên, cũng có người thần sắc kiên định, không hề bị lay động người. Những người này đều là hạ quyết tâm, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cũng là lần này tổ chức tấn công Linh Thiếu Cung mấy vị nhân vật chủ yếu. Bọn họ biết, coi như cầu xin tha thứ, chỉ sợ đồng mộ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Như thế, còn không bằng chừa chút cốt khí. Hừ. Đồng mộ lạnh hừ một tiếng. Đối với quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mọi người không có lờ đi. Đối với những cái kia ngoan cố phân tử, tâm lý càng là trực tiếp phán quyết bọn họ tử hình. Cung chủ, ngài rốt cục trở về, chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài lão nhân gia. Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm thủy tùng đi vào đồng mộ trước người, cùng nhau giọng dịu dàng nói ra. Tốt, đã ta trở về, các ngươi cũng liền không sao. Đến, tất cả mọi người tới, gặp qua các ngươi sau này mới cung chủ. Đồng mộ khoát tay áo, sau đó nhìn Lâm Phàm nói ra. Mai Lan Trúc Cúc, cùng các nàng sau lưng Linh Thiếu Cung nữ tử, nghe thấy lời ấy, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chật, nguyên một đám hiếu kỳ không thôi nhìn về phía Lâm Phàm. Các nàng nghĩ mãi mà không rõ, đồng mộ vì sao muốn đem cung chủ chi vị chuyển xuống. Hơn nữa, còn là chuyển cho cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nam tử. Lâm Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Đồng Mộ tiếp tục nói, Linh Thiếu Cung bản là thuộc về Tiêu Giao phái môn hạ, ngươi đã vì Tiêu Giao phái đương nhiệm trưởng môn, trở thành Linh Thiếu Cung cung chủ, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Phàm gật đầu, trở thành Linh Thiếu Cung cung chủ, hắn là tình thế bắt buộc, dù sao phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới lại là thuận lợi như vậy. Đồng Mộ nhìn thấy Lâm Phàm đáp ứng, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra vẻ tươi cười. Mà Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nhìn thấy Đồng Mộ nụ cười, cùng nhau ngây dại. Hầu ở Đồng Mộ bên người nhiều năm như vậy, giống như liền không có gặp Đồng Mộ cười qua. Mà Đồng Mỗ nhìn lấy những cái kia ngây người các thiếu nữ, không khỏi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau bái kiến mới cung chủ, làm sao, lời nói của ta không có tác dụng rồi. Nô tỳ nhóm không dám. Chúng nữ nghe vậy, nhất thời thần sắc sợ hãi, vội vàng hướng Lâm Phàm, cùng nhau thi lễ bái kiến, nô tỳ nhóm, tham kiến cung chủ. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Lâm Phàm phất phất tay. Sau đó trở về phía trên đại sảnh, cung chủ bảo tọa bên trên. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, sau đó, ra hiệu Đồng Mỗ ngồi ở bên cạnh. Đồng Mỗ nhẹ gật đầu, trực tiếp sát bên Lâm Phàm ngồi xuống. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ thấy thế, tranh thủ thời gian chỉ huy sau lưng nô tỳ nhóm theo sát phía sau, đi vào Lâm Phàm phía dưới hai bên, phân hai hàng đứng thẳng. Đồng Mỗ, ngươi dự định xử trí như thế nào những người này? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Một câu, nhất thời để phía dưới mọi người sắc mặt đại biến. Sợ Đồng Mỗ nói ra một câu giết không tha mà nói đi ra. Đồng Mỗ tha mạng, Đồng Mỗ tha mạng. Những cái kia quỳ xuống cầu xin tha thứ người, càng là liên tục dập đầu. Đồng Mỗ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Linh Thiếu Cung cung chủ, xử trí như thế nào bọn họ, là chuyện của ngươi. Lâm Phàm nghe vậy gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Chật, thần sắc nghiêm lại, nhìn hướng phía dưới 36 động 72 đảo người. Các ngươi thân là Linh Thiếu Cung phụ thuộc, dám di hạ phạm thượng, tấn công Linh Thiếu Cung, hơn nữa còn giết chết không ít Linh Thiếu Cung đệ tử, thực sự tội không thể tha, các ngươi có biết tội. Mọi người nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Chúng ta biết tội, còn mời cung chủ dơ cao đánh khẽ, tha cho tính mạng của bọn ta. 36 động 72 đảo người, liên tục dập đầu không ngừng. Mà đúng lúc này, phía dưới truyền đến thanh âm không hài hòa. Biết tội? Chúng ta biết rõ tội gì? Ngươi Linh Thiếu Cung ức hiếp chúng ta lâu như vậy, không chỉ có dùng sinh tử phù khống chế chúng ta, mà lại có chút không thuận, động một chút lại đối với chúng ta chỗ lấy cực hình, xem tính mạng của bọn ta như cỏ rác, khó nói chúng ta còn không thể phản kháng a. Lâm Phàm nghe vậy, ánh mắt nhìn, một cái tay cầm trường kiếm, thân mang bạch y trung niên nam tử. Tướng mạo, cũng coi như tướng mạo đường đường. Ngươi là ai? Lâm Phàm có chút hăng hái nhìn lấy hắn. Hừ, tại hạ chắc bất phàm, nhận được giang hồ bằng hữu nâng đỡ, đưa tại kế tiếp kiếm thần xưng hảo. Chắc bất phàm ngạo nghễ nói. Nếu như Lâm Phàm là 36 động 72 đảo một viên, khẳng định tán đồng chắc bất phàm. Đáng tiếc, hắn không phải. Cho nên, đối với chắc bất phàm, sẽ không tán đồng. Dĩ hạ phạm thượng. Cũng là dĩ hạ phạm thượng. Hừ, cung chủ, cũng là người này giết ta nhóm tốt mấy người tỉ muội. Lúc này, bốn kiếm thị trung, mặc áo xanh đang yêu thiếu nữ tiến lên một bước, một đôi mắt to căm tức nhìn chắc bất phàm. Trúc kiếm, không được vô lễ, còn không lui xuống. Bốn kiếm thị trung mặc lấy nhạt trang phục màu vàng nữ tử, không khỏi lên tiếng răn dạy. Mai kiếm tỉ tỉ. Trúc kiếm còn muốn nói gì? Thế nhưng là, nhìn đến tỷ tỷ nghiêm khắc thần sắc, không khỏi liễu môi, rất không tình nguyện lui ra. Lâm Phàm nhìn về phía Trác Bất Phàm, thản nhiên nói, "Kiếm thần, hừ, đã dám tấn công Linh Thiếu Cung, giết ta Linh Thiếu Cung đệ tử, thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị." Nói xong, Lâm Phàm giơ ra một ngón tay, "Một chiêu, ta chỉ xuất một chiêu, nếu ngươi có thể đón lấy, ta thả ngươi rời đi, nếu như không tiếp nổi." Câu nói kế tiếp Lâm Phàm không nói. Bất quá, tất cả mọi người ngầm hiểu, không tiếp nổi chính là chết. Trác Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, cất cao giọng nói, lĩnh giáo cung chủ cao chiêu. Hắn đối với mình có lòng tin. Đừng nói một chiêu, dù là tại nhiều đến mấy chiêu, hắn cũng có nắm chắc đón lấy. Ha ha. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, giữa sân yên tĩnh ý mắng, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Lâm Phàm cùng Trác Bất Phàm trên thân. Cái kia linh thiếu cung tỷ nữ nhóm, nguyên một đám mở to mắt to, muốn nhìn một chút cái này mới cung chủ thực lực. Lâm Phàm đứng dậy, Trác Bất Phàm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cầm kiếm nơi tay, thần sắc đề phòng. Tiếp hảo. Lâm Phàm xa xa một trường vỗ ra. Giống. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Mọi người mơ hồ trong đó nhìn đến, một đạo long hình kình khí tự Lâm Phàm trong tay phát ra. Gió lớn thổi hào hào, cắt bay đá chạy. Trác Bất Phàm sắc mặt mạnh mẽ đại biến. Keng. Trường kiếm dựng thẳng lên, nội lực tuôn ra. Chỉ thấy mũi kiếm kia chỗ toát ra tam xích kiếm khí, rất là bất phàm. Trác Bất Phàm hét lớn một tiếng, phi thân lên, trực tiếp cầm kiếm, bổ về phía cái kia một đạo trường lực hình thành long hình kình khí. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy Trác Bất Phàm tiêu thảm. Chợt, mọi người liền gặp, Trác Bất Phàm cả người giống như là tháo, trực tiếp bay ngang ra ngoài, trung điệp đụng ở một bên lập trụ phía trên. Keng lang. Trường kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Phốc. Trác Bất Phàm trong miệng cuồn phún một ngụm máu tươi. Mắt trợn tròn, nhìn về phía Lâm Phàm, trong miệng ôi ôi có tiếng, thế nhưng là nói không ra lời. Ngay sau đó, nghiêng đầu một cái, không một tiếng động. Kiếm thần Trác Bất Phàm, chết. Trong ngáy mắt, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản theo kiếm thần cùng một chỗ phản kháng mọi người, lúc này, toàn bộ im lặng. Đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần Trác Bất Phàm, vậy mà nhịn không được nhất trường. Đây là cái gì dạng thực lực? Quả thực cũng không phải là người a. Lúc này, trong lòng bọn họ đối Lâm Phàm tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, Lâm Phàm nhìn đến Trác Bất Phàm trước ngực và tháo ra lộ ra một góc thư tịch. Bí tịch. Lâm Phàm trong mắt quang mang chớp lên, tay phải hư không một nắm. Thoáng chốc, bộ sách kia liền bay tới Lâm Phàm trong tay. Chương 176, Mai Lan trúc cúc hầu hạ. Chiêu này, càng làm cho 36 động 72 đảo người, nguyên một đám mặt như màu đất. Lâm Phàm tùy ý lật xem một lượt, không khỏi nhẹ gật đầu. Làm cho Trác Bất Phàm, tại tiên thiên cảnh tu luyện ra kiếm khí, quyền bí tịch này, hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp. Chợt, hắn tiện tay đem bí tịch để ở một bên. Sau đó, lần nữa nhìn hướng phía dưới thấp phẩm lo âu mọi người. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Nhẹ nhàng một câu, không khác nào thiên lôi nổ vang. Để 36 động 72 đảo người, nguyên một đám run lẩy bẩy. Linh thiếu cung tỷ nữ nhóm, nhìn đến nơi này, đã là hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Cái này chính là các nàng mới cung chủ. Nhìn lấy tuổi tác không lớn, thế nhưng là thực lực cường đại như thế. Nhất trưởng liền đem kiếm thần đánh chết, cái kia phải cần cỡ nào công lực thâm hậu a? Các nàng đều cùng kiếm thần chiến đấu qua, sâu biết rõ được kiếm thần lợi hại. Người này dùng kiếm như thần, lại có thể phát ra sắc nhọn sắc vô cùng kiếm khí. Dù cho các nàng tỷ muội kết hợp trận pháp, vẫn như cũ không làm gì được hắn. Bởi vậy, các nàng có thật nhiều tỷ muội đều bị chết ở đây người kiếm xuống. Thế nhưng là, mới cung chủ chỉ là nhất trưởng, nhẹ nhàng nhất trưởng, trực tiếp liền đem cái kia kiếm thần tại chỗ đánh chết. Quá lợi hại. Chúng nữ nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt vẻ sùng bái, không che giấu chút nào. Lâm Phàm vốn là anh tuấn bất phàm, mà lại khí chất hơn người. Bây giờ lại thêm thực lực như vậy, trực tiếp cho linh thiếu cung các thiếu nữ tâm lý lưu lại thật sâu là cấn. Lúc này, cái kia quỷ trên mặt đất 36 động 72 đảo người, mở miệng cầu xin tha thứ, chúng ta không lời nào để nói, còn cầu cung chủ tha ta chờ một cái mạng chó, về sau sông pha khói lửa, không chối tử, vạn vạn không còn dám có hai lòng. Cầu cung chủ tha mạng cho ta. Quỷ trên mặt đất mọi người, cùng kêu lên bái phục cầu xin tha thứ. Mà những cái kia không có quỳ xuống, vốn là muốn phản kháng đến cùng mọi người, lúc này nguyên một đám mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệnh, lúc này coi như cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng đã chậm. Ta cũng muốn tha các ngươi, nhưng linh thiếu cung bọn tỷ muội không thể chết vô ích, sự kiện này nhất định phải có cái bằng giao. Lâm Phàm một câu, để 36 động 72 đảo mặt người sắc sợ hãi. Cho nên, người đầu linh phải chết. Dứt lời, mấy cái dẫn đầu động chủ đảo chủ, lúc này muốn chạy trốn. Thế mà, hiu hiu hiu, mấy đạo lục mạch thần kiếm trực tiếp bắn về phía bọn họ, nhất thời nguyên một đám liền phản ứng cũng không kịp, chính là hốc bạo liệt mà chết. Nhất thời, còn sót lại 36 động 72 đảo người, nguyên một đám dọa đến mặt như bụi đất. Lâm Phàm nhìn về phía bọn họ, lạnh nhạt nói, đem thi thể xử lý sạch sẽ. Vâng vâng vâng. Lúc này, phía dưới mọi người gà con mổ thóc giống như gật đầu. Chết để sợ vỡ mật, căn bản không dám có hai lòng. Đến mức về sau phản kháng, coi như cho bọn hắn mượn 100 cái gan cũng không dám tiếp tục. Đêm đó, Đồng Mô khiến người ta vì Lâm Phàm an bài gian phòng ở lại. Lâm Phàm vào phòng dò xét một phen. Bên trong bố trí rất là tinh xảo, trong phòng tản ra một cỗ thấm người hương thơm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Kẹt kẹt. Theo cửa phòng mở ra, Mai Lan trúc cúc tứ nữ, thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Các nàng sau lưng còn đứng lấy một số tỷ nữ, trong tay bưng chậu nước. Trong chậu không ngừng có nhiệt khí toát ra, hiển nhiên là một chậu bồn nước nóng. Cung chủ một đường mệt nhọc vất vả, nô tỳ nhóm đốt đi điểm nước nóng để cung chủ tắm rửa. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, làm phiền. Không dám. Mai Lan trúc cúc tứ nữ vội vàng hạ thấp người, dịu dàng nói, đây đều là nô tỳ nhóm phải làm. Lâm Phàm cười cười. Tứ nữ vội vàng phân phó sau lưng chúng nữ, đem nước nóng đổ vào trong thùng tắm. Một lát, ngược lại hết nước nóng một đám thị nữ đều cung kính lui xuống, mà Mai Lan trúc cúc tứ nữ thì là lưu lại. các ngươi còn có việc. Lâm Phàm nhìn lấy tứ nữ. Tứ nữ sắc mặt tường đỏ, Mai Kiếm nói, nô tỳ nhóm hầu hạ cung chủ tắm rửa. Mai Lan chúc cúc tứ nữ, hình dạng đều là đáng yêu có thể loài người hình. Mà lại, bởi vì tứ bảo thai nguyên nhân, càng là thật to tăng thêm mị lực. Giờ phút này, thì liền thẹn thùng biểu lộ, đều là không có sai biệt. Thật là khiến người tâm động. Lâm Phàm trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Là đồng mỗ để các ngươi tới. Thị nữ nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Lâm Phàm cười cười, như thế, vậy liền vì ta thay quần áo đi. Hắn không có cự tuyệt. Tứ nữ vốn là vật trong túi của hắn, vì sao muốn cự tuyệt? Mà lại, Lâm Phàm đã trải qua hai thế giới, lại là làm qua hoàng đế người. Tuy nhiên không có khoa trương đến hậu cung giai lệ 3000, nhưng là, bên cạnh nữ nhân cũng không ít. Lại thêm hắn một thân chí cương chí dương công lực, khí huyết tràn đầy vô cùng. Đối ở phương diện này nhu cầu, cũng xa so với người bình thường phải lớn. Mai Lan chúc cúc thị nữ, đỏ mặt, vì Lâm Phàm trừ bỏ quần áo. Trước kia, các nàng phục vụ là đồng mỗ. Mọi người cùng là nữ tử, phương diện này tự nhiên không có cảm giác gì. Thế nhưng là, Lâm Phàm là nam tử, mà lại là khó gặp mỹ nam tử, huyết khí phương cương, anh tư bừng bừng phân chấn. Để tứ nữ nguyên một đám sắc mặt thường đỏ, tâm phanh phanh ngày loạn. Linh thú cung, trong một gian phòng, đồng mỗ dùng ăn muộn bọn thị nữ chăm chú chế tác bữa tối. Thuận miệng hỏi một tiếng, Mai Kiếm, Trúc Kiếm cái kia bốn cái nha đầu đâu? Bảo vệ ở một bên thị nữ nghe vậy, trả lời, Mai Kiếm tỷ tỷ các nàng đi hầu hạ mới cung chủ. A, đồng mỗ lúc này thời điểm mới nhớ tới, là mình làm cho các nàng tỷ muội hầu hạ Lâm Phàm đi. Bất quá, trước kia đều là Mai Kiếm tỷ muội hầu hạ ở bên người. Cái này bỗng nhiên thiếu nàng nhóm, đồng mỗ còn cảm giác có chút không thoải mái. Phất phất tay, để bọn thị nữ lui ra. Đồng mỗ trầm ngâm một phen, không biết nghĩ đến cái gì, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn sắc trời một chút, lúc này đã hoàn toàn tối xuống. Ánh trăng treo lên, sáng trong ánh trăng rơi xuống, cho linh thiếu cung bằng thêm mấy phần tĩnh mịch vẻ đẹp. Đồng mỗ phân biệt một chút phương hướng, sau đó nhấc chân đi tới. Thời gian nửa nén hương, đồng mỗ đi vào một chỗ tiểu viện. Nhìn trước mắt tiểu viện, đồng mỗ do dự một chút, sau đó mới khe khẽ đi vào. Sau một khắc, như có như không thanh âm ẩn ẩn truyền lọt vào trong tai. Đồng mỗ khẽ giật mình, không khỏi ngừng chân ngưng lông mày lắng nghe. Sau đó, đồng mỗ ngây ngẩn cả người. Có câu nói rất hay, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy a. Đồng mỗ sống hơn 90 tuổi, mặc dù có chút sự tình, chính mình không có trải qua. Nhưng là, ít nhiều cũng biết một chút. Lại chỗ nào còn đoán không ra xảy ra chuyện gì. Nhất thời, nàng trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Hừ. Lạnh hừ một tiếng. Đồng mỗ quay người bước nhanh rời đi. Ngày thứ hai. Buổi sáng. Lâm Phàm thần thanh khí sảng tỉnh lại. Nhìn lấy vẫn như cũ ngủ say thị nữ, Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng lấy ra áp trên người mình cánh tay ngọc, không sai về sau đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài. Cung chủ. Sớm có tỷ nữ chờ ở bên ngoài, gặp Lâm Phàm vừa ra tới, vội vàng chào. Sau đó liền có thị nữ bưng đồ rửa mặt đến đây. Lâm Phàm cười cười, rửa sạch một phen về sau, hỏi, đồng mỗ hiện ở nơi nào? Hồi cung chủ, đồng mỗ tại hậu viện tiểu các. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua gian phòng, chiếu cô tốt Mai Kiếm các nàng, ta đi gặp đồng mỗ. Vâng. Bọn thị nữ cung kính lên tiếng. Chương 177, tốt một cái gia súc. Đợi Lâm Phàm sau khi rời đi, bọn thị nữ nhìn một chút gian phòng, trong mắt không khỏi lóe qua vẻ hâm mộ. Lâm Phàm đi vào linh thiếu cung hậu viện tiểu các. Đồng mỗ đang dùng bữa sáng. Gặp Lâm Phàm đến, đồng mỗ giơ lên một chút ánh mắt, cũng không nói thêm gì. Mà bọn thị nữ nhìn thấy Lâm Phàm vị này mới cung chủ, vội vàng thi lễ, sau đó chuẩn bị tốt bộ đồ ăn. Lâm Phàm mỉm cười nhẹ gật đầu, tại đồng mỗ đối diện ngồi xuống. Một lát, đồng mỗ để xuống bát đũa, tùy ý hỏi, hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Lâm Phàm khẽ giật mình, chợt cười nói, tối hôm qua rất không tệ, bất quá, tối nay hẳn là sẽ càng tốt hơn. Đồng mỗ khẽ giật mình, có chút nổi giận, trực tiếp hừ lạnh nói, có ý tứ gì? Ngươi tối nay còn muốn cho Mai Lan chúc cúc hầu hạ ngươi? Tuy nhiên, Lâm Phàm hiện tại là Linh thiếu cung cung chủ, có quyền làm bất cứ chuyện gì, bao quát Mai Lan chúc cúc tứ nữ, tất cả thuộc về hắn tất cả. Nhưng dù sao, Mai Lan chúc cúc hầu hạ nàng thật lâu, lần này gặp Lâm Phàm như vậy, tâm lý nhiều ít có chút khó chịu. Khu khu cụ. Lâm Phàm cười cười, lập tức đem muốn cùng Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ triển miên ý nghĩ nói ra. Đồng Ngô nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà lại nói chuyện này, lúc này nổi giận chừng lấy Lâm Phàm, hừ lạnh nói, tốt ngươi cái gia súc. Lâm Phàm vẫn như cũ ngậm lấy cười, thản nhiên nói, không phải vậy, có câu nói rất hay, nam nhân bản sắc, không háo sắc nam nhân vậy còn gọi nam nhân sao? Hừ. Đồng Mỗ hừ lạnh, lập tức nghĩ tới điều gì, cái này liền là của ngươi giao dịch. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tự nhiên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến về Tây Hạ thủ đô một chuyến đi. Thôi thôi. Bất đắc dĩ, Đồng Mỗ chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, trước đó nàng thế nhưng là đã đáp ứng Lâm Phàm. Chỉ cần Lâm Phàm chữa cho tốt nàng kinh mạch bị tổn thương, điều kiện gì, nàng đều muốn toàn lực mà làm. Mà lại Lý Thanh Lộ vẫn là Lý Thu Thủy tiện nhân kia cháu gái. Kể từ đó, không chỉ có thể làm thỏa mãn Lâm Phàm ý, còn có thể thừa cơ trả thù Lý Thu Thủy, cớ sao mà không làm? Linh thiếu cung vốn là tại Tây Hạ quốc bên trong, khoảng cách Tây Hạ thủ đô cũng không xa. Lấy Lâm Phàm cùng đồng mỗ cất lực, buổi sáng xuất phát, buổi tối đã đến. Tây Hạ hoàng cung bên trong, thân ảnh của hai người xuyên tới xuyên lui, như vào chính mình hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã. Những cái kia binh lính tuần tra tu vi yếu ớt, tự nhiên không phát hiện được hai người.
Đi đâu?
Đồng Mộ quét về phía Lâm Phàm hỏi. Đối với Tây Hạ hoàng cung, lão đối đầu Lý Thu Thủy xào huyện, nàng tất nhiên là rất quen thuộc.
Hoàng cung băng quật.
Lâm Phàm trực tiếp trả lời. Muốn thể nghiệm hư trúc khoái lạc, vậy dĩ nhiên là muốn hoàn mỹ trở lại như cũ.
Câu nói kia nói thế nào, đắm chìm thức thể nghiệm mà.
Hừ. Đồng Mộ lạnh hừ một tiếng, đuổi theo.
Chậm, không nói thêm gì nữa, dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi.
Lâm Phàm theo sát phía sau.
Rất nhanh, Đồng Mộ mang theo Lâm Phàm đi vào nhà đá vách tường trước. Chỉ thấy nhà đá này vách tường cực kỳ dày đặc.
Cửa lớn thì là một loạt tám cái ban đầu viên cây tùng trẻ thành nửa bên đinh hợp mà thành.
Đồng Mộ nhìn về phía Lâm Phàm, gật đầu ra hiệu.
Ngay sau đó, Lâm Phàm nắm chặt trên cửa đại vòng sắt, trực tiếp kéo ra cửa lớn.
Cửa lớn về sau, ngay sau đó lại là một cánh cửa, nhất thời, một trận hàn khí từ bên trong cửa dị ra.
Sau đó, Lâm Phàm cất bước tiến vào nhập.
Đi thôi, chờ ngươi tin tức.
Ngay sau đó, Lâm Phàm xoay người lại.
Hừ.
Đồng Mộ không khỏi trợn nhìn Lâm Phàm liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi.
Lâm Phàm cười cười, cũng không nói nhiều, thì ở lại bên trong chờ lấy.
Tuy nhiên bên trong lạnh lẽo thấu xương, nhưng Lâm Phàm chưa phát giác mảy may lạnh lẽo, ngược lại quanh thân bốc hơi nóng.
Ngay sau đó, Lâm Phàm theo trong hệ thống làm đến một số trang đông, trực tiếp trải tại băng khối phía trên.
Hắn tự nhiên là không cần những thứ này.
Bất quá, đợi lát nữa cái kia Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ hẳn là sẽ cần phải.
Cứ như vậy,
hơn một canh giờ sau,
Đồng Mộ đi mà quay lại, thân thể nhỏ nhỏ, lại là có một thiếu nữ kia dùng chăn mền bao vây lấy, ở vào mê man bên trong.
Đem Lý Thanh Lộ giao cho Lâm Phàm về sau, chợt, Đồng Mộ liền trực tiếp rời đi,
cũng không biết đi nơi nào, dù sao sẽ không tiếp tục ở lại đây.
Lâm Phàm ôm lấy trong ngực Nguyễn Ngọc, cũng không thèm quan tâm Đồng Mộ, ngược lại trực tiếp đóng lại cửa đá,
nhẹ nhàng để xuống Lý Thanh Lộ.
Đúng lúc này,
ta ở nơi nào?
Như thế nào như vậy lạnh?
Lâm Phàm nghe được, trong ngực thiếu nữ kia kiều nộn âm thanh vang lên.
Lâm Phàm vừa muốn nói gì,
đột nhiên
Lý Thanh Lộ liền đem Lâm Phàm ôm vào trong ngực, sau đó môi mềm in lên Lâm Phàm ở môi.
Tiếp đó chính là một phen ân ái.
Lâm Phàm làm ra tất cả vừa liếng, bao quát vũ trang sắc bá khí gia trì,
vân vân.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, còn chưa giờ mão, Đồng Mộ liền đến, sau đó mang đi Lý Thanh Lộ.
Cứ như vậy liên tiếp tục ba ngày,
thẳng đến ba ngày sau,
Đồng Mộ tiếp đi Lý Thanh Lộ về sau, lại là không tiếp tục trở về.
Cái này khiến Lâm Phàm nhíu lông mày,
nghĩ thầm, Đồng Mộ không phải là tại Tây Hạ hoàng cung bắt gặp Lý Thu Thủy a?
Muốn đến nơi này, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng.
Dù sao, Tây Hạ hoàng cung là Lý Thu Thủy xào huyện, Đồng Mộ lại nhiều lần bắt đi Lý Thanh Lộ, vô cùng có khả năng bắt gặp Lý Thu Thủy.
Rời đi băng quật,
Lâm Phàm trong hoàng cung vòng vo vài vòng, bởi vì chưa quen thuộc địa hình, lặp đi lặp lại vòng vo tầm vài vòng.
Sau cùng, Lâm Phàm bắt một cái Tây Hạ hoàng cung thị vệ, trực tiếp sử xuất Di Hồn đại pháp.
Cuối cùng là biết Tây Hạ hoàng cung địa lý bố cục.
Lại sau đó, Lâm Phàm đi vào Lý Thu Thủy tẩm cung,
lại là vẫn như cũ không có phát hiện Đồng Mộ tung tích.
Ngay tại Lâm Phàm dự định rời đi thời điểm,
loáng thoáng nghe được nơi xa có thanh âm đánh nhau.
Đây cũng là Lâm Phàm thấy rõ năng lực nhận biết cường đại.
Đổi lại là tiên tiên cao thủ, cho dù là Mộ Dung Phục hàng ngũ, chỉ sợ ngăn cách như thế chi khoảng cách xa, cũng làm không được bắt được cái này nhỏ xíu tiếng đánh nhau.
Lâm Phàm nhíu nhíu mày,
chợt theo tiếng nhanh chóng lao đi.
Nơi xa,
Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy hai cái này từ đối thủ, lúc này đã là đánh tối bụi.
Nơi này là Tây Hạ hoàng cung so góc vắng vẻ địa phương, chung quanh ngược lại là không ai phát hiện.
Nơi đây chỉ có hai người bọn họ.
Lúc này, chỉ thấy Đồng Mộ trực tiếp nhất trưởng đánh ra, Lý Thu Thủy đồng dạng ra nhất trưởng.
Đồng Mộ thân thể không thay đổi, thế nhưng là Lý Thu Thủy lại người nhẹ nhàng trở ra, chân đạp lăng ba vi bộ, tránh thoát Đồng Mộ tiếp xuống chiêu thức.
Đồng Mộ thương thế bị Lâm Phàm chữa cho tốt, võ công trên cơ bản đã phục hồi như cũ đến đỉnh phong lúc 7-8 phần, lúc này Lý Thu Thủy rõ ràng không phải là đối thủ.
Nhưng là, Đồng Mộ thân pháp lại không kịp lăng ba vi bộ.
Lý Thu Thủy bằng vào lăng ba vi bộ, ngược lại là nhất thời không đến mức bị Đồng Mộ đánh bại.
Thiện nhân, an ta nhất trưởng.
Lý Thu Thủy xoát một bàn tay trực tiếp qua tới.
Thẳng đến sắp tiếp cận Đồng Mộ gương mặt, không trung mới vang lên một tiếng hưu âm thanh.
Thiện nhân.
Đồng Mộ ánh mắt lạnh lùng, không trốn không né, trực tiếp trở tay cũng là nhất trưởng, quất hướng Lý Thu Thủy dung nhan, không lưu tình chút nào.
Hưu.
Lý Thu Thủy thân thể vút qua, Đồng Mộ tay cầm xoát theo gò má nàng trên không quất qua.
Đồng Mộ đồng thời cũng là lóe lên Lý Thu Thủy nhất kích.
Sau đó,
hai người đúng là cùng một động tác, thân thể ngửa ra sau, đồng thời ra chân.
Phịch một tiếng, hai người đồng thời bay ngược.
Ngay sau đó,
hai người giao thủ lần nữa cùng một chỗ, thân pháp đều là vừa chạm vào tức đi, đem tiêu giao hai chữ phát vùng tới cực hạn.
Lúc này,
Lâm Phàm chạy tới chàng.
Chương 178, hai người mâu thuẫn.
Dừng tay.
Lâm Phàm đột nhiên quát một tiếng.
Hắn không muốn nhìn đến hai người lưỡng bại câu thương.
Sau đó,
đột nhiên xông đi lên, nhất quyền đối với Đồng Mộ mà đi, nhất trưởng đối với Lý Thu Thủy đánh tới.
Cảm nhận được Lâm Phàm trưởng lực cùng quyền lực, hai người cùng nhau quay người, các là một trưởng vô đi ra.
Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, hai tay các là chuyển một cái, sử xuất càn khôn đại Nazi, thân thể tại Lý Thu Thủy cùng Đồng Mộ trưởng lực ở giữa một cái xoay tròn, rơi xuống giữa hai người.
Sau đó, nội lực bay vọt mà ra, đem hai người cưỡng ép đánh lui ra.
Xoạt xoạt xoạt.
Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy đều là liên tiếp lùi lại mười mấy bước, mới miễn cưỡng ngừng thân hình.
Lâm Phàm lại là chiến lập tại chỗ, sừng sững bất động. Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy đều là bỗng nhiên giật mình. Nhất là Lý Thu Thủy, căn bản cũng không nhận biết Lâm Phàm. Phải biết, nàng và Đồng Mộ đều là nửa bước tông sư. Người bình thường như muốn ngăn cản các nàng, tất nhiên sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan xuống tràng. Mà người trước mắt, thế mà dễ dàng thì ngăn trở các nàng tranh đấu, cực kỳ lợi hại. Lý Thu Thủy ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy Lâm Phàm, nhất thời không dám loạn động. Một bên, Đồng Mộ lại là mở miệng, "Lâm Phàm, giúp ta lấy xuống tiện nhân kia." Lý Thu Thủy nghe vậy kinh hãi, không tốt, người này cùng Vu Hành Vân tiện nhân kia là cùng một bọn. Lâm Phàm lại là đột nhiên quay đầu, quét về phía Đồng Mộ, quát nói, "Đủ rồi, đánh cả đời, đánh không đủ có phải hay không? Vô Nhai Tử tiền bối đã bỏ mình, các ngươi tiếp tục quần đấu nữa, có ý nghĩa gì?" Đồng Mộ mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thu Thủy, không lên tiếng. Lý Thu Thủy nghe vậy, thì là cả người bỗng nhiên cứng đờ. Trong mắt, càng là lóe qua khó có thể tin thần sắc. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Vô Nhai Tử sư huynh hắn, hắn chết?" "Không sai." Lâm Phàm gật đầu. Lập tức, đem Vô Nhai Tử bố trí chân lung kỳ cục, cùng Lâm Trung trước đó đem công lực chuyển cho Vương Ngự Yên chờ một chút, toàn bộ cáo chi. "Không, không, không thể nào." Lý Thu Thủy run rẩy thân thể, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Chợt, nàng lạnh lùng nhìn về phía Đồng Mộ, nghiêm nghị nói, "Vu Hành Vân, đều tại ngươi tiện nhân này, nếu không Vô Nhai Tử sư huynh hắn như thế nào chết đi?" "Vô Nhai Tử sư đệ chết, là ngươi tiện nhân kia đưa đến." Đồng Mộ hừ lạnh nói, "Đều là bởi vì ngươi, tiện nhân." Trong nháy mắt, giữa sân bầu không khí lần nữa đột nhiên lạnh. Dường như một giây sau lại muốn bạo phát tranh đấu. "Đủ rồi." Lâm Phàm quét Lý Thu Thủy cùng Đồng Mộ liếc một chút. "Vô Nhai Tử tiền bối ngã xuống vách núi hơn 30 năm, các ngươi cũng vì này đấu cả một đời. Thế nhưng là, hai người các ngươi có muốn đi đã cứu hắn sao? Có nghĩ qua báo thủ cho hắn sao?" Lâm Phàm ha ha lạnh nhạt nói, "Các ngươi không có. Lấy thực lực của các ngươi, nhẹ nhõm diệt sát Đinh Xuân Thu không là vấn đề a. Có thể các ngươi đều không có đi làm, ta nghĩ, các ngươi không phải là bởi vì thật ưa thích Vô Nhai Tử mà tranh đấu, mà là vì thở ra một hơi mà đấu a." Lâm Phàm những lời này xuống tới, nhất thời, Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy đều là khẽ giật mình, giữ im lặng. Hiển nhiên, là bị Lâm Phàm nói đến chỗ đau. Lâm Phàm lắc đầu. Nguyên tắc bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đấu cả một đời, hai người đều là ôm lấy một bộ ta có phải hay không đến hắn không trọng yếu là ta muốn thắng qua đối phương tâm thái. Sau cùng, rơi vào cái lưỡng bại câu thương bỏ mình xuống tràng, có thể nói làm cho người thổn thức. Gặp hai người trầm mặc không nói lời nào. Lâm Phàm nói tiếp, "Ta nói cho các ngươi biết, Vô Nhai Tử tiền bối, yêu không phải là các ngươi bên trong bất kỳ người nào." Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy nghe được Lâm Phàm một câu nói kia, nhất thời ngạc nhiên khẽ giật mình. Các nàng cùng nhau nhìn lấy Lâm Phàm, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Hai người gần như đồng thời quát nói. "Vô Nhai Tử tiền bối cả đời thích nhất người, là nàng." Nói xong, Lâm Phàm đem tạm thời tồn tại trong hệ thống bức tranh, cũng tức là Vô Nhai Tử di vật, lấy ra ngoài. Sau đó, lắc một cái quyển trục, trực tiếp triển khai. Trong tấm hình nữ tử, cùng Lý Thu Thủy giống nhau y hệt. Đồng Mộ thấy thế, biến sắc, quát nói, "Là Lý Thu Thủy?" "Không, không có khả năng." Lý Thu Thủy nghe vậy, thì là trong lòng vui vẻ. Lâm Phàm lại là lắc đầu. Thấy rõ ràng, nữ tử này có cái lún đồng tiền, mi tâm còn có viên nốt rồi. Đồng Mộ biến sắc, lui về sau một bước. Lý Thu Thủy cũng là sắc mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm bức họa trong tay, đột nhiên cười to ba tiếng, "Ha ha ha. Là nàng, lại là nàng. Vì sao là nàng? Vì sao?" Đồng Mộ cũng nhỉ non một câu, sắc mặt tái nhợt. "Sư tỷ, hai chúng ta cái đấu cả một đời, ha ha ha. Nguyên lai đều là người đáng thương, đều bị cái kia không có lương tâm lừa gạt, a a a a." "Khó trách." Lúc trước hắn sẽ đối với lấy ngọc tượng là người, hắn nguyên lai là đem cái kia ngọc tượng làm thành tiểu muội, a a a a. Lý Thu Thủy đau thương cười to, con ngươi tựa như trong nháy mắt tạm đạm phai mở đồng dạng. Đồng Mộ cũng là kinh ngạc vô cùng, rất nhanh, nước mắt rơi xuống, ha ha ha. "Đều sai, tất cả đều sai, ha ha ha. Lại là nàng. Tại sao có nàng?" Hai người mất hồn đồng dạng, thầm nghĩ vì Vô Nhai Tử tranh đấu cả một đời, nhưng chưa từng nghĩ, Vô Nhai Tử tâm thuộc nàng người. Lâm Phàm thở dài một tiếng, thu hồi bức tranh. Sớm một chút đem chuyện này trong lúc các nàng mặt nói ra, cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao đau dài không bằng đau ngắn. Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy hai người ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, một hồi trầm mặc một hồi cười ngây ngô, như điên giống như điên. Lâm Phàm thì ngốc ở một bên, nhìn lấy các nàng, để phòng các nàng lần nữa ra tay đánh nhau. Qua thật lâu, hai người tựa hồ là nghĩ thông. Lý Thu Thủy nhìn chằm chằm Đồng Mộ liếc một chút, cũng không nói gì, dưới chân một chút, rời đi mà đi. Đến mức Đồng Mộ, thì là đi hướng Lâm Phàm. "Đi thôi, trở về." Đồng Mộ lưu lại giải rác mấy chữ về sau, không nói thêm lời, quay người hướng về nơi xa bắt đi. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, lập tức theo sát phía sau. Như thế, hắn giải trừ giữa hai người mâu thuẫn, cũng coi là làm chuyện tốt. Ngày thứ hai, hai người về tới Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong, Linh Thứ Cung. "Mang người đi một nơi." Đồng Mộ nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Đồng Mộ chỉ huy dưới, hai người hướng về Linh Thứ Cung chỗ sâu đi đến. Nửa nén hương sau, hai người tới một chỗ mật thất. Mật thất bốn phía trên vách đá, khảm nạm lấy nguyên một đám dạ minh châu, đem mở tối mật thất chiếu sáng trưng. Chứ ngoài ra, hấp dẫn Lâm Phàm chú ý, là cái kia trên thạch bích bích khắc. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Sinh Tử Phù. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ánh mắt chiếu tới, đem cái này mấy cái môn võ công tâm pháp đều thuộc nằm lòng. Đồng Mô đối với Lâm Phàm quan sát khắc đá võ học cũng không có ngăn cản, ngược lại nói cái này khắc đá phía trên đều là ta Tiêu Giao phái võ học, ngươi thân là trưởng môn, như cảm thấy hứng thú, chi bằng tu tập. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, như thế, đa tạ. Không cần cảm ơn ta, ngươi vì Tiêu Giao phái trưởng môn, trong môn võ học tự nhiên đều có thể học, đáng tiếc, tiểu vô tướng công, Bạch Hồng trưởng lực chờ tuyệt học, tại Lý Thu Thủy trong tay, bằng không, ngươi cũng có thể học tập. Nơi này chính là ta bình thường tĩnh tọa luyện công chỗ, sẽ không có người tới quấy rầy. Lâm Phàm nhìn một chút trong lúc này ở giữa để đó bồ đoàn, nhẹ gật đầu, cười nói, như thế, ta liền tại cái này bế quan mấy ngày. Ta đi sát vách nhà đá bế quan, lần này thương thế hoàn toàn khôi phục, bế quan một thời gian, hẳn là có thể giành lấy cuộc sống mới. Đồng Mỗ nhẹ gật đầu, cũng không đợi Lâm Phàm đáp lời, trực tiếp quay người đi hướng mà sát vách nhà đá. Sát vách nhà đá nhỏ bé, là bình thường Đồng Mỗ bế quan mệt mỏi nghỉ ngơi chi địa. Lâm Phàm cười cười, hắn tự nhiên biết Đồng Mỗ nói tới giành lấy cuộc sống mới là ý gì. Trước kia, Đồng Mỗ bởi vì thể nội có một chỗ kinh mạch bị hao tổn, cho nên vĩnh viễn chưa trưởng thành, duy trì bây giờ mềm mại tiểu la lị dáng vẻ. Lần này, nếu như Đồng Mỗ bế quan thành công, cần phải có thể lớn lên người cao, thay hình đổi dạng, biến đến thành thục. Chương 179, rời đi Linh Thú Cung. Tiếp đó, mấy cái ngày thời gian, Lâm Phàm liền đợi ở chỗ này. Hắn đem trên vách đá tất cả tuyệt học tu tới đại viên mãn, đồng thời hao phí 3 triệu tích phân, đem toàn thân nội lực đều tinh thuần một lần, sau đó một lần hành động đột phá nửa bước tông sư, đi vào đại tông sư chi cảnh. Đại tông sư, không tệ. Cái này trên cơ bản đã là võ hiệp thế giới chiến lược trần nhà. Lâm Phàm cười cười, đối tại thực lực bây giờ, hắn rất hài lòng. Đương nhiên, Lâm Phàm chính mình vô cùng rõ ràng, đại tông sư cũng không có nghĩa là có thể tại võ hiệp thế giới vô địch. Đây chỉ là đối với sơ võ hoặc trung võ thế giới mà nói. Giống Phong Vân thế giới, Đại Đường Song Long chuyện thế giới, dạng này cao võ mặt vị, đại tông sư hiển nhiên thì không đáng chú ý. Dù sao, giống cao võ mặt vị bột cấp bậc nhân vật, có thể là có thể làm được hủy núi diệt địa, mang có nhất định huyền huyễn sát thái. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm vừa mới tâm tình kích động, một chút bình phục chút. Võ đạo một đường, gánh nặng đường xa a. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có nhục chí, nắm giữ hệ thống hắn, tăng thực lực lên chỉ là vài phút sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tích phân đầy đủ. Linh Thú Cung, một tòa trong sân nhỏ. Lâm Phàm nửa nằm ở trong viện một cái ghế nằm. Mai Kiếm Thanh Tú động lòng người đứng tại phía sau hắn, tinh tế non mềm tay nhỏ, vì hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả vai. Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm phân loại hai bên, ngồi tại trên ghế nhỏ, vì hắn nhẹ nhàng đấm chân. Đến mức Cúc Kiếm, bóc lấy tươi non hoa quả, thỉnh thoảng cho ăn Lâm Phàm ăn được một miệng. Lâm Phàm hơi híp mắt lại, phẩm cất giấu tươi non ngon miệng hoa quả, cảm nhận được trên thân vừa phải xoa bóp lực đạo, tâm ở bên trong thoải mái dễ chịu. Mai Kiếm a, thủ pháp của ngươi càng ngày càng tốt. Cảm nhận được trên bờ vai lực đạo, Lâm Phàm không khỏi tán dương một tiếng. Mai Kiếm nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nô tỳ nhóm trước kia thường xuyên cho Đồng Mộ xoa bóp. Thì ra là thế. Lâm Phàm cười cười, sau đó duỗi lưng một cái, lại hỏi, 36 động 72 đảo đám người kia, trong khoảng thời gian này như thế nào? Hồi cung chủ, đám người kia hiện tại cũng coi như an phận, đối với chúng ta Linh Thiếu Cung cũng như thường lệ đồng dạng cung kính. Mai Kiếm nói ra. Ừm. Lâm Phàm thờ ơ nhẹ gật đầu. Đối với 36 động 72 đảo người, Lâm Phàm cơ bản không có để ở trong lòng. Chỉ cần có mình tại một ngày, những người này cũng đừng nghĩ lật ra cái gì bọn nước tới. Để bọn hắn làm gì, nhất định phải ngoan ngoãn làm gì. Không phải vậy, một bàn tay đập chết chính là. Lâm Phàm hiện tại là danh phó kỳ thực Linh Thiếu Cung chủ nhân, tự nhiên bị phục vụ chu đáo vô cùng. Một ngày ba bữa không cần phải để ý đến, tự có thị nữ làm tốt đưa lên. Ban đêm, tứ bảo thai mỹ nữ cho tràn ấm, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Lâm Phàm đều có chút vui đến quên cả trời đất. Lại là một đêm nói không hết phong lưu. Ngày thứ hai, Lâm Phàm vừa đứng dậy, liền có thị nữ vội vàng đến báo. Đồng Mỗ, xuất quan. Xuất quan. Lâm Phàm gật đầu, sau đó hướng về mật thất chỗ tiến đến. Mà chờ Lâm Phàm đến mật thất về sau, thị nữ cáo chi Lâm Phàm, Đồng Mỗ đã trở về chính mình tiểu các. Lâm Phàm im lặng, chỉ có thể lần nữa chạy tới Đồng Mỗ nơi ở. Người đã đến. Lâm Phàm vừa đi vào, liền nghe được một cái thanh âm êm ái. Lâm Phàm nhấc mắt nhìn đi, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Người. Người. Gặp Đồng Mỗ chính đẩy mắt mỉm cười nhìn lấy chính mình. Đem so với trước, Đồng Mỗ khí chất có biến hóa, giống như cao lớn hơn không ít. Đương nhiên, đây không phải để Lâm Phàm ngạc nhiên địa phương. Lâm Phàm khiếp sợ, là Đồng Mỗ thân cao. Đang bế quan lúc, Đồng Mỗ thân cao bất quá tương đương với 8-9 tuổi nữ đồng đồng dạng. Có thể giờ phút này, Lâm Phàm rõ ràng phát giác được, Đồng Mỗ thân cao thay đổi. Tuy nhiên biến hóa rất ít, nhưng là thật sự tăng lên. Còn muốn đa tạ ngươi vì ta chữa cho tốt kinh mạch bị tổn thương. Đồng Mỗ vui vẻ nói, ta thần công dù chưa đại thành, nhưng đã có chút mặt mày, thân thể này cũng có chút biến hóa. Tuy nhiên, Đồng Mỗ tại cực kỳ gắng sức kiềm chế trong lòng cuồng hỉ. Nhưng Lâm Phàm vẫn có thể cảm giác được, Đồng Mỗ rất hưng phấn, là loại kia mừng rỡ như điên hưng phấn. Cũng thế, mấy thập niên, hiện tại rốt cục có thể giống người bình thường một dạng lớn lên vóc dáng, không còn là hoàn toàn như trước đây người nhỏ bé. Trong lòng cuồng hỉ, tự nhiên có thể nghĩ. Đồng thời, Đồng Mỗ tâm lý đối Lâm Phàm càng thêm cảm kích. Lâm Phàm tâm lý kinh thán không thôi, không nghĩ tới Đồng Mỗ thật sự dài cao, nhìn đến chính mình suy đoán là đúng. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, chỉ sợ đã siêu việt phàm tục võ học phạm chủ. Lại cẩn thận quan sát một chút Đồng Mỗ, gặp hắn khuôn mặt trắng non không tì vết, mắt giống như điểm tinh, mày như liễu diệp, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, tựa như theo trong tranh đi ra đến đồng dạng. Đợi nàng thân thể nảy nở, dung mạo chỉ sợ không thấp hơn Lý Thu Thủy. Vài ngày sau, Lâm Phàm như thường ngày, thần thanh khí sảng rời giường, mà Mai Lan Trúc Cúc Tứ Nữ vẫn tại ngủ say. Tại thị nữ hầu hạ phía dưới rửa mặt hoàn tất. Sau đó, Lâm Phàm hưởng dùng bữa sáng, một bên dùng cơm, một bên tùy ý hỏi một câu, gần nhất nửa tháng, trên giang hồ có thể có cái đại sự gì phát sinh? Hồi cung chủ, xác thực có một kiện đại sự. Bộ hạ cung kính trả lời. Ồ. Dương Phát trong mắt lóe lên hiếu kỳ, nói nghe một chút. Vâng. Nữ tử kia mở miệng nói, cô Tô Mộ Dung phục rộng phát anh hùng thiếp, mời giang hồ các đại bang phái tề tụ Thiếu Lâm tự, nói là muốn chọn ra một vị võ lâm minh chủ đi ra. Lâm Phàm nghe vậy sững sờ. Mộ Dung phục rộng phát anh hùng thiếp. Cái này nội dung cốt truyện thật hoàn toàn loạn. Nguyên tắc bên trong là Du Thản Chi phát khởi anh hùng thiếp. Không nghĩ tới, hiện tại đổi thành Mộ Dung phục. Bất quá, Mộ Dung phục tiểu tử này đã dám can đảm phát ra anh hùng thiếp, muốn tại Thiếu Lâm nhất tuyệt thắng bại, tuyển ra võ lâm minh chủ. Xem ra, hắn đã đem Quỳ Hoa Bảo Điện luyện đến cảnh giới rất cao. Không phải vậy, sẽ không như thế tự tin. Chỉ là, không biết gia hỏa này có đột phá hay không đến tông sư cảnh. Có hay không mời chúng ta Linh Thứ Cung? Lâm Phàm hỏi một câu. Không có. Nữ tử lắc đầu, lần này được mời, trên cơ bản đều là trung nguyên võ lâm thế lực, chúng ta Linh Thứ Cung chỗ Thiên Sơn xa xôi, không có được mời mời. Lâm Phàm cười cười, không có mời cũng không quan hệ. Mộ Dung Phục muốn làm võ lâm minh chủ, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Dù sao, đây chính là hắn cần phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ một trong. Lâm Phàm bóp tính toán thời gian. Mộ Dung Phục rộng phát anh hùng thiếp, mời quần hào tại mùng 9 tháng 9 tề tụ Thiếu Lâm. Lúc này, khoảng cách mùng 9 tháng 9 còn có một đoạn thời gian. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có ý định tiếp tục tại Linh Thiếu Cung ở lại. Ngày thứ hai, Lâm Phàm liền hướng Đồng Mỗ cáo tử. Đồng Mỗ, mùng 9 tháng 9 hôm đó, ngươi nhưng muốn tiến đến tiếp cận một chút náo nhiệt. Lâm Phàm nhìn lấy càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người Đồng Mỗ, cười hỏi. Đồng Mỗ lắc đầu, ta thì không đi được. Nàng hiện tại một lòng một dạ tu luyện, muốn sớm ngày đem thần công luyện đến đại thành, đột phá tông sư chi cảnh. Cái gì giang hồ náo nhiệt, nàng cũng không muốn đi. Tốt ta. Lâm Phàm cũng không bắt buộc. Sau đó, liền dẫn Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ rời đi Linh Thứ Cung. Chỗ lấy mang theo tứ nữ, một là Đồng Mỗ phân phó tứ nữ tiếp thân chiếu cố, hai là tứ nữ không muốn rời đi Lâm Phàm bên người. Tự nhiên, Lâm Phàm cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao một người đi đường, hoàn toàn chính xác cũng thẳng nhàm chán. Lâm Phàm hạ Linh Thứ Cung, tự có 36 động 72 đảo một đám chó săn, cho Lâm Phàm an bài thỏa đáng. Chủ nhân, chúng ta là trực tiếp đi Thiếu Lâm tự sao? Mai Kiếm nhẹ nhàng cơ cơ roi ngựa, hỏi. Không, chúng ta trước đi một chuyến Vạn Kiếp Cốc. Lâm Phàm nằm trong xe ngựa, lười biếng trả lời. Chương 180, không, ngươi tới đúng lúc. Mai Kiếm lái xe, còn lại tam nữ vì Lâm Phàm cẩn thận xoa bóp, tư vị kia, đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó một người đi đường, thật sự là quá ngu. Nói đi thì nói lại, chính mình rất lâu không có nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, tâm lý còn trách là tưởng niệm. Còn có cái kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mùa quyển thanh. Sớm chút thời gian, chính mình liền muốn đi nhìn các nàng. Thế nhưng là trước có chân lung kỳ cục, lại có Linh Thiếu Cung mọi việc, chỉ hoãn cho tới bây giờ. Lâm Phàm sợ chính mình không đi nữa, mùa quyển thanh nha đầu kia sẽ dẫn theo kiếm đầy giang hồ tìm chính mình. Được rồi. Mai Kiếm cũng không có hỏi vì cái gì đi trước Vạn Kiếp Cốc một chuyến. Chủ nhân đã nói, nàng chiếu làm liền là. Mà lại, Vạn Kiếp Cốc cái kia khu vực, nàng cũng quen thuộc. Dù sao khoảng cách Vạn Kiếp Cốc không xa Vô Lượng kiếm phái, cũng sớm bị các nàng Linh Thiếu Cung đã thu phục được. Sau một thời gian ngắn, xe ngựa tại một cái sang sông cầu treo bằng dây cắp trước dừng lại. Lâm Phàm xuống xe ngựa, chỉ thấy cầu một bên thạch trên có khắc Thiện Nhân Độ ba chữ to. Nhìn đến cái này ba chữ to, Lâm Phàm không khỏi có chút thổ thức. Tính toán thời gian, khoảng cách lần trước đến đã có hơn mấy tháng. Các ngươi lại đợi chút một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phàm phân phó một tiếng. Vâng. Mai Lan Trúc Cúc đương nhiên sẽ không vi phạm Lâm Phàm. Lâm Phàm mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt bay xa. Rất nhanh, Lâm Phàm vào Vạn Kiếp Cốc, ngắm nhìn bốn phía. Phong cảnh vẫn như cũ. Chợt, Lâm Phàm cất cao giọng nói, "Linh Nhi, Lâm ca ca tới thăm ngươi." Thanh âm truyền khắp cả cái sân cốc, chấn động tới phi điệu vô số. Lâm Phàm đứng ở tại chỗ, rất nhanh liền nghe được vội vàng tiếng bước chân. "Lâm ca ca." Một đạo thanh thúy ngạc nhiên âm thanh vang lên. Chợt, chỉ thấy một vệt nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp bóng người xuất hiện, reo hò một tiếng, trực tiếp nào vào Lâm Phàm trong ngực. "Lâm ca ca, Linh Nhi rất nhớ ngươi nha." Thiếu nữ thân thể mềm mại, nhẹ như không xương, miệng mũi ở giữa mùi thơm quen thuộc, làm cho lòng người sinh rung động. Lâm ca ca cũng muốn Tiểu Linh Nhi a. Lâm Phàm thân mật dùng cằm cọ sát Trung Linh cái đầu nhỏ. Hừ, kẻ xấu xa. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên. Keng. Hàn quang chợt hiện. Một đạo kiếm quang đánh thẳng Lâm Phàm đầu vai. Lâm Phàm lông mày nhướng lên, ôm lấy Trung Linh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Lâm Phàm biến mất trong nháy mắt, một cái đầu mang áo choàng, cô gái mặc áo đen, cầm kiếm xuất hiện tại Lâm Phàm vừa mới đứng chỗ đứng. Sau một khắc, ba. Một tiếng vang dọn. Một quyển thanh bằng ngông chịu một bàn tay, đau tê dại cảm giác đánh tới, để cho nàng nhịn không được thân thể làm run lên.
A.
Một Uyển Thanh kinh hô một tiếng, liền vội vàng chuyển người tới. Chỉ thấy Lâm Phàm ôm lấy Trung Linh, chính cười không ngớt nhìn lấy chính mình. Ta nói Uyển Thanh, lâu như vậy không thấy, không cần đến vừa thấy mặt thì nhiệt tình như vậy đi. Lâm Phàm cười hắc hắc. Một cái bàn tay đi xuống, không nghĩ tới nha đầu này vẫn rất có tài liệu. Một Uyển Thanh vừa thẹn vừa giận, Lâm Phàm vậy mà đánh nàng chỗ đó. Đây chính là nữ nhi gia lớn nhất tư mật địa phương. Ngươi ngươi ngươi, kẻ xấu xa, đi chết đi. Nổi giận phía dưới, Một Uyển Thanh cầm kiếm lần nữa đánh tới. Thế nhưng là, Lâm Phàm lần này không có né tránh. Ngược lại là hai ngón nhẹ nhàng bắn ra, Một Uyển Thanh cổ tay chấn động, nhất thời trường kiếm vào tay. Chợt, Lâm Phàm vung tay lên đem Một Uyển Thanh áo choàng cho xốc hết lên. Sau đó, đem khăn che mặt của nàng lấy xuống, ngay sau đó bao quát, liền đem nàng ôm ở trong ngực. Động tác có thể nói mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Một Uyển Thanh, Trung Linh. Lâm Phàm gặp được Một Uyển Thanh hình dáng. Một trương tú lệ tuyệt tú khuôn mặt, cằm dưới nhọn, sắc mặt trắng nõn, miệng anh đào nhỏ, răng như ngọc vỡ, hai con mắt sáng như điểm sơn, lông mày chỗ ngọc như liễu diệp, thật là nhất đẳng đại mỹ nhân. Lâm Phàm tán thưởng một tiếng, "Uyển Thanh, ngươi thật đẹp." Nguyên bản nổi giận không thôi Một Uyển Thanh, nghe được Lâm Phàm tán thưởng, bỗng nhiên sửng sốt. Tâm lý dâng lên khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Một trái tim nhi phanh phanh nhảy loạn, đỏ rực hai gò má. Cảm nhận được Lâm Phàm rắn chắc lại lồng ngực ấm áp, nghe hắn khí tức trên thân, Một Uyển Thanh chỉ cảm thấy tâm thần có chút say mê, trong lúc nhất thời, chính mình mạng che mặt bị vạch trần cũng đem quên đi. Bất quá, nàng quên không sao cả, tự có người nhắc nhở nàng. "A, Lâm ca ca, ngươi đem một tỷ tỷ mạng che mặt cho hái được." Trung Linh kinh hô một tiếng. "Lâm Phàm, Một Uyển Thanh." Trung Linh chớp mắt to, tràn đầy kinh ngạc nhìn Một Uyển Thanh. Nàng thế nhưng là biết Một Uyển Thanh lợi thể. Cái thứ nhất gặp nàng dung mạo người, nếu như nàng không gả, nhất định phải tự sát, hoặc là giết nam tử này. Một Uyển Thanh dãy rủa lấy, tự Lâm Phàm trong ngực đứng dậy. Môi đỏ nhấp nhẹ, trong mắt lộ ra lấy vẻ phức tạp. Mấy phần e lệ, mấy phần tức giận, còn có mấy phần vui sướng. "Ngươi..." Lâm Phàm cười một tiếng, không nói hai lời, lần nữa đem nàng ôm trong ngực. "Cái gì cũng không cần nói, ngươi lời thề, ta đã sớm biết, từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân." Nói xong, túi đầu, rất là bá đạo cho Một Uyển Thanh một nụ hôn. Một Uyển Thanh ngây dại. Trung Linh ở một bên, cũng là nhìn ngây dại. Một lát, kịp phản ứng, Trung Linh bĩu môi nói, "Lâm ca ca, ta tới không phải lúc." Ngữ khí có mấy phần ủy khuất. Rõ ràng là chính mình trước nhận biết Lâm ca ca. "Không, ngươi tới đúng lúc." Lâm Phàm cười một tiếng, đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, trực tiếp cho Trung Linh một cái bá đạo hôn. Tiểu nha đầu trong nháy mắt đỏ mặt, đầu chôn ở Lâm Phàm trong ngực. Một Uyển Thanh nhìn lấy Lâm Phàm, sắc mặt biến đổi vài cái, cuối cùng khoan thai thở dài, lựa chọn trầm mặc. Nàng cũng không biết mình là ý tưởng gì. Nếu như dựa theo trước kia, chỉ sợ sớm đã nâng kiếm. Thế nhưng là, hiện tại, nàng cảm giác cùng Lâm Phàm cùng một chỗ, còn lại hết thảy, giống như biến đến không trọng yếu như vậy. Một Uyển Thanh phản ứng, Lâm Phàm đều nhìn ở trong mắt, tâm lý âm thầm mừng rỡ. Hắn trước đó còn đang suy nghĩ lấy, nếu như Một Uyển Thanh khởi sướng bướng bỉnh đến làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, đánh giá thấp mình tại Một Uyển Thanh trong lòng địa vị a. Lâm Phàm trước ngực hai nàng này, yên lặng vuốt ve an ủi trong chốc lát. Một lát, Lâm Phàm nói, "Uyển Thanh, Linh Nhi, ta lần này đến là muốn mang các ngươi đi xem náo nhiệt." "Náo nhiệt? Cái gì náo nhiệt?" Trung Linh chớp mắt to như nước trong veo. Một Uyển Thanh cũng tò mò nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, "Mộ Dung phục rộng phát anh hùng thiếp, muốn chọn ra võ lâm minh chủ, thời gian ngay tại mùng 9 tháng 9, địa điểm ngay tại Thiếu Lâm tự, cho nên ta cố ý đến đây, xem các ngươi có nguyện ý hay không tiến đến nhìn một chút náo nhiệt." Trung Linh lớn nhất thích náo nhiệt, nghe nói lời ấy, mắt to nhất thời tỏa sáng, vội vàng nói, "Lâm ca ca, ta nguyện ý, ta muốn đi." Lâm Phàm sờ lên Trung Linh cái đầu nhỏ. Sau đó, vừa nhìn về phía Mộ Uyển Thanh, hỏi, "Uyển Thanh, ngươi thì sao?" Mộ Uyển Thanh hai con mắt sóng nước lấp loáng, nhìn lấy Lâm Phàm, nói khẽ, "Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó." Một câu lời đơn giản, để Lâm Phàm tâm lý phát nhiệt. Mộ Uyển Thanh đối với ái tình rất là kiên trinh, một khi nhận định, trung thân không hối hận. Cũng chính là điểm này, để Lâm Phàm phá lệ ưa thích. Chương 181, tiến về Thiếu Lâm tự. Đó lấy, Lâm Phàm lại thấy Cam Bảo Bảo một mặt. Mấy tháng không thấy, Cam Bảo Bảo vị này mỹ thiếu phụ vẫn như cũ xinh đẹp mười phần. Không biết cái kia Diệp Nhị Nương còn sống hay không? Lâm Phàm hỏi. Cam Bảo Bảo gật đầu, đương nhiên, nàng thương thế đã sớm tốt, cũng là cả ngày ồn ào lấy, muốn đi tìm nhi tử. Ha ha, tìm nhi tử. Lâm Phàm cười cười, ta sẽ thỏa mãn nàng nguyện vọng này. Cam Bảo Bảo nghe vậy, đôi mắt đẹp lộ ra nghi hoặc, bất quá cũng không có nhiều lời. Ta lần này đến đây, là muốn mang theo Linh Nhi cùng Nguyễn Thanh, tiến đến Thiếu Lâm nhìn xem náo nhiệt, phu nhân nhưng muốn đi. Lâm Phàm cười hỏi một tiếng. Cam Bảo Bảo lắc đầu, đối với cái này cũng không có hứng thú, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Tốt ta. Lâm Phàm cũng không bắt buộc. Sau đó, mang theo một Nguyễn Thanh cùng Trung Linh, ra Vạn Kiếp Cốc. Chủ nhân. Mai Lan Trúc Cúc nhìn thấy Lâm Phàm, liền vội vàng lên đón. Mà một Nguyễn Thanh cùng Trung Linh, nhìn đến tứ bảo thai mỹ nữ về sau, cùng nhau ngẩn người. Thời đại này, tứ bảo thai mỹ nữ quá hiếm thấy. Mà Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nhìn thấy Trung Linh cùng Một Uyển Thanh hai nữ về sau, cũng là lộ ra nghi hoặc. Tâm lý thầm tự suy đoán lấy hai nữ cùng chính mình chủ nhân quan hệ. Lâm Phàm cười nói, "Đi thôi, có chuyện gì, chúng ta trên đường lại nói." Chúng nữ nghe vậy, rất nghe lời gật đầu. Kỳ thật, Lâm Phàm ngay từ đầu vẫn là rất lo lắng Mộ Quyền Thanh. Dù sao, nguyên tắc bên trong nha đầu này cá tính hiếu thắng, khẳng định không nguyện ý cùng người khác chia sẻ nam nhân của mình. Tuy nhiên, đối với mình cùng Trung Linh ở giữa không có biểu thị phản đối. Nhưng là, Lâm Phàm không xác định phải chăng xuất phát từ hai nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên nguyên nhân. Bất quá, hiện tại xem ra, khả năng nhất chính là chính mình trong lòng nàng địa vị xác thực không gì sánh kịp. Lâm Phàm nghĩ như vậy, mà Lâm Phàm suy đoán cũng đúng là chính xác. Một Uyển Thanh hoàn toàn chính xác tính cách độc lập, có thể nàng đối ái tình chấp nhất vô cùng. Một khi nhận định về sau, liền sẽ khăng khăng một mực. Nàng lúc này, tâm lý không làm nàng nghĩ, chỉ cần có thể cùng Lâm Phàm cùng một chỗ là có thể. Lâm Phàm mang theo chúng nữ, đầu tiên là đi một chuyến Vô Lượng Sơn. Sau đó, Tứ Mai kiếm tứ nữ ra mặt, để Vô Lượng kiếm phái trưởng môn Tả Tử Mục, phái người tiến về Vạn Kiếp Cốc, đem Diệp Nhị nương bí mật mang đi Thiếu Lâm tự. Tả Tử Mục nhìn thấy là Linh thiếu cung thượng sứ, tự nhiên không dám thất lễ. Sợ thủ hạ kết thúc không thành nhiệm vụ, dứt khoát tự mình dẫn người tiến đến. Tự nhiên, có Lâm Phàm phân phó, Tả Tử Mục cũng biết, lúc này Vạn Kiếp Cốc bên trong Cam Bà Bảo, chính là Linh thiếu cung khách quý, không thể lãnh đạm. Cho nên, cho Tả Tử Mục 10 cái lá gan, cũng không dám có chút mạo phạm. Dù sao, hắn hiện tại còn thân chúng sinh tử phủ. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, hoặc là nhắm chúng thượng sứ có mảy may bất mãn, đến lúc đó không chiếm được giải dược, sợ rằng sẽ rõ ràng thống khổ mà chết. Lâm Phàm mang theo lục nữ, một đường vừa đi vừa nghỉ. Nói là đi đường, chẳng bằng nói là du sơn ngoạn thủy. Trong lúc đó, Lâm Phàm không thể thiếu đem trong khoảng thời gian này, bên cạnh mình phát sinh sự tình, giảng tại một huyện thành cùng Trung Linh hai nữ nghe. Hai nữ nghe được say sưa ngon lành. Không chỉ có như thế, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cũng là nguyên một đám chớp mắt to. Lâm Phàm nói mệt mỏi, lục nữ dứt khoát lẫn nhau ở giữa giao lưu, đem mình cùng Lâm Phàm quen biết từng ly từng tí nói một lần. Một cái kia cái tinh thần mười phần tiểu bộ dáng, để Lâm Phàm nhìn, không khỏi tâm lý cười khổ. Quả nhiên, nữ nhân ở giữa, chỉ cần có cộng đồng đề tài, các nàng liền có thể cho tới thiên hoàng địa lão. Chờ đến Thiếu Lâm tự dưới núi thời điểm, Một Quyền Thanh, Trung Linh cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đã thành không có gì giấu nhau bạn thân ở trốn quê phòng. Lúc này, Thiếu Lâm tự dưới núi đã liên liên tiếp tiếp tới số lớn võ lâm nhân sĩ. Đám người bọn họ đến cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao lục nữ ngoại trừ Trung Linh, còn lại 5 người đều mang áo choàng, khiến người ta không nhìn thấy khuôn mặt. Mà Lâm Phàm tuy nhiên âm thanh trấn giang hồ, nhưng là thực sự được gặp hắn người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cân nhắc đến nhân số khá nhiều, ở khách sạn có nhiều bất tiện, Lâm Phàm dứt khoát tại Thiếu Lâm tự dưới núi trực tiếp thuê lại một cái tiểu viện con. Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, để lục nữ đều có chút mỏi mệt. Thu xếp tốt về sau, chúng nữ liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Bất quá, đối với Lâm Phàm vị đại tông sư này tới nói, cái gì cảm giác đều không có. Chúng nữ sau khi nghỉ ngơi, Lâm Phàm nhàn rỗi nhàm chán, liền ra tiểu viện. Một đường lên, lui tới võ lâm nhân sĩ, trên cơ bản đều đang đàm luận lần này võ lâm đại hội sự tình. Đối với lần này võ lâm đại hội, mọi người thấy thế nào? Ha ha, ta không coi trọng Mộ Dung Phục. Tuy nhiên Mộ Dung thế gia tên tuổi vang vọng giang hồ, nhưng là Thiếu Lâm tự cũng không phải ăn chay, liền nói cái kia Huyền Tử Phương Trượng cũng là nhất đẳng cao thủ, Mộ Dung Phục tuy nhiên lợi hại, nhưng không nhất định có thể đánh được Huyền Tử Phương Trượng. Ta không cho rằng như vậy, Mộ Dung Phục lại không phải người ngu, nếu như không có sức, như thế nào dám khiêu chiến Thiếu Lâm tự? Nói cũng đúng. Lâm Phàm trong thai, tràn đầy giang hồ nhân sĩ tiếng nghị luận. Suy đoán cái gì đều có. Bất quá, Lâm Phàm tâm lý âm thầm lắc đầu. Mộ Dung Phục dám khiêu chiến Thiếu Lâm tự, hoàn toàn chính xác có mấy phần lực lượng. Mà phấn khích nơi phát ra. Ha ha, không hẳn. Quý Hoa Bảo Điện mà thôi. Trong bất chi bất giác, Lâm Phàm đi vào Thiếu Lâm tự trước. Có thể là đặc thù thời kỳ, Thiếu Lâm tự núi cửa đóng kín, cũng không nhìn thấy một cái tăng nhân. Lâm Phàm khỏe miệng hơi hơi câu lên, lần trước đến Thiếu Lâm tự, vẫn là cứu được A Chu thời điểm. Không biết A Chu lần này sẽ tới hay không. Còn có A Tử nha đầu kia, không biết có hay không tại họa. Chợt, Lâm Phàm tìm một chỗ trốn không người, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp vào Thiếu Lâm tự. Bên trong. Thế nhưng là, sau một khắc, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Từ xa nhìn lại, liền gặp Thiếu Lâm tự không ít tăng nhân té xỉu trên đất. Lâm Phàm sững sờ. Thiếu Lâm tự ra chuyện rồi. Thế nhưng là, không nghe nói có người xông Thiếu Lâm a. Lâm Phàm tâm lý hơi kinh ngạc. Có thể không sợ Thiếu Lâm tự vi danh, trực tiếp tại trong chùa đánh bất tỉnh Thiếu Lâm tăng nhân, chỉ sợ cũng không phải bình thường người. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm lỗ tai khẽ nhúc nhích, liền nghe được Thiếu Lâm tự phía sau núi chuông tiếng nổ lớn. Ở sau núi, Lâm Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Mà đợi Lâm Phàm đi vào phía sau núi lúc, chỉ thấy Thiếu Lâm tự tăng nhân tề tụ phía sau núi. Một cái nhìn quen mắt tăng nhân áo vàng, khắc sâu vào Lâm Phàm tầm mắt. Nguyên lai là hắn. Cưu Ma Chí. Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc. Thiên Long tự từ biệt về sau, Cưu Ma Chí bị chính mình trọng thương. Lại về sau, liền chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Không nghĩ tới, lần này hắn thế mà đến Thiếu Lâm tự. Chẳng lẽ hắn cũng là tới tham gia võ lâm đại hội? Nhưng hắn không tại Thiếu Lâm tự dưới núi chờ lấy, một người chạy tới khiêu khích Thiếu Lâm tự, đây là muốn làm gì? Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mà lúc này, Cưu Ma Chí tiếng nói chậm chậm truyền đến. Tiểu tăng nghe nói Thiếu Lâm tự 72 môn tuyệt kỹ, chưa chắc có người mỗi một môn đều có thể tinh thông. Trong giọng nói, xen lẫn cao ngạo khinh thường. Lâm Phàm nghe được Cưu Ma Chí, có loại cảm giác đã từng quen biết. Nếu như nhớ không lầm, con hàng này tại Thiên Long Tự cũng là giả bộ như vậy tất ngự khí cùng biểu lộ tới. Xem ra, con hàng này là đến đập phá quán đó a. Lâm Phàm nhất thời lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Chương 182, trang tất cứu ma trí. Nghe quốc sư ý tứ, hiện nay trên đời còn thật có người tinh thông ta thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ. Lúc này, đứng cứu ma trí đối diện, bên trái một vị mặt vuông thai lớn hòa thượng, vừa cười vừa nói. Lâm Phàm ánh mắt nhìn. Cứu ma trí đối diện, đứng đấy ba vị hòa thượng. Không cần phải nói, đứng ở chính giữa, hẳn là thiếu lâm phương trượng huyền tử, dài đến ngược lại là mặt mũi hiền lành, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Thế nhưng là, nghĩ đến Diệp Nhị Nương sở tác sở vi, cùng huyền tử quan hệ trong đó, Lâm Phàm cũng cảm giác một trận ác tâm. Tâm lý lạnh hừ một tiếng. Diệp Nhị Nương phạm vào tội nghiệt, huyền tử khó thoát tội lỗi. Không tệ. Cưu Ma Chí mỉm cười gật đầu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ha ha, như vậy xin hỏi quốc sư, ngươi nói vị này đại anh hùng là ai đâu? Đại hòa thượng trên mặt không khỏi phủ lên một tia chế giễu. Đại anh hùng mấy chữ, thực sự không dám nhận. Cưu Ma Chí khiêm tốn cười một tiếng. Ngươi nói chính là người sao? Cái kia đại hòa thượng sững sờ, hiển nhiên là bị Cưu Ma Chí thao tác cho tu đến. Chính là Bần tăng. Cưu Ma Chí cười ha ha. Lúc này, đứng huyền từ phía bên phải thiếu lâm tăng nhân cười nói, quốc sư ngươi không phải người của thiếu lâm tự, cái này 72 tuyệt kỹ bên trong ma hà chỉ, bàn nhược trưởng cùng đại kim cương quyền theo không truyền ra ngoài, quốc sư như thế nào học được? Tiểu tăng không dám khẩu xuất cùng nôn, còn mời huyền xanh đại sư chỉ giáo. Cưu Ma Chí sắc mặt trầm xuống. Đó lấy, một cái xoay tròn, phi thân đến một bên hương đỉnh bên cạnh. Chỉ thấy Cưu Ma Chí một cái tạo đường thối, nhất thời, hương đỉnh bị đánh về phía không trung. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Cưu Ma Chí nghiêng người đi vào hương đỉnh dưới, nhất quyền xa xa hướng không trung đánh ra. Keng. Hương đỉnh phát ra một tiếng vang dọn, trong đỉnh hương cho tứ tán. Cái kia rơi xuống hương đỉnh, lần nữa hướng về không trung ném ra ngoài. Đại kim cương quyền pháp. Huyền xanh đại sư mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hảo lợi hại a. Nhất thời, bốn phía thiếu lâm tự chúng tăng không khỏi xì xào bàn tán. Nguyên một đám sắc mặt khiếp sợ nhìn lấy Cưu Ma Chí. Mà Cưu Ma Chí không ngừng, dưới chân giẫm một cái, nhất thời bàn đá nứt ra, Cưu Ma Chí phi thân lên, truy hướng cái kia phi lên hương đỉnh. Đó lấy, một trưởng vô ra. Phanh. Chỉ thấy tại cái kia hương đỉnh phía trên lưu lại một dấu bàn tay rành rành. Ban nữ trưởng, cái kia mặt vương thai lớn hòa thượng, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Cưu Ma Chí nhất trưởng sau đó, thân hình không ngừng, thi triển khinh công đuổi theo cái kia bay đi hương đỉnh. Trong chốc lát, đi vào hương đỉnh phía trên, từ trên cao đi xuống, đối với hương trong đỉnh anh ra nhất quyền. Với anh, hương cho tói lên, hương đỉnh bay xuống, trong nháy mắt, hương đỉnh rơi vào vị trí cũ. Mà Cưu Ma Chí cũng là phi thân mà xuống, rơi vào hương đỉnh phía trên. Tam nhập địa ngục. Đây là ma hà chỉ chiêu số. Thiếu lâm tự phương trượng huyền từ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Phàm nhìn lấy trang tất Cưu Ma Chí, tâm lý cảm thấy cực độ im lặng. Con hàng này là thật châu tất, liền trang tất thói quen đều không thay đổi. Cùng lúc trước Thiên Long tự lúc, quả thực không có sai biệt. Mấy tháng không thấy, Cưu Ma Chí võ công có nhất định tiến bộ. Bất quá, đối với Lâm Phàm tới nói, còn chưa đủ nhìn. Lấy trước mắt Lâm Phàm cảnh giới, võ công có thể vào hắn mắt, còn thật không nhiều. Lâm Phàm ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một đám thiếu lâm tăng nhân. Một lát sau, Lâm Phàm thấy được ban đầu ở Lôi Cổ Sơn từng có gặp mặt một lần Hư Trúc. Nguyên tắc bên trong, chúng tăng người đều bị Cưu Ma Chí hù dọa. Chỉ có Hư Trúc tu luyện qua Tiêu Giao phái võ công, nhìn ra Cưu Ma Chí sử dụng cũng không phải là Thiểu Lâm công phu. Thế nhưng là lúc này, Hư Trúc cùng còn lại tăng nhân đồng dạng, cũng là ngây ngốc, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Cưu Ma Chí. Gặp tình huống như vậy, Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng. Nếu nói Thiên Long thế giới bên trong, người nào khí vận thịnh nhất, không phải giả Trúc không còn gì khác. Đoàn Dự rất xuống vách núi đạt được Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, lớn như thế cơ duyên, nhưng cùng Hư Trúc so sánh vẫn là thua chị kém em. Người ta Hư Trúc một người tướng mạo xấu xí, tư chất thường thường tiểu hòa thượng, hạ mấy bức cờ trực tiếp liền thu được Vô Nhai Tử hơn 80 năm công lực. Cái này cũng chưa hết, về sau đánh bậy đánh bạn lại đồng thời hấp thu Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân hai vị đại lao nội lực, nhảy lên trở thành trong chốn võ lâm đỉnh phong cao thủ. Nếu không phải hắn tâm tính tu vi không tới nơi tới chốn, một thân nội lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần 10 uy lực, chỉ sợ ngoại trừ lao tăng quét rác, người trong giang hồ không người là đối thủ. Nhìn Hư Trúc liếc một chút, Lâm Phàm liền đem ánh mắt rời. Nếu như không có cơ duyên to lớn, Hư Trúc đời này chỉ sợ liền sẽ sống quãng đời còn lại thiếu lâm. Bất quá, đây đối với một lòng hướng Phật Hư Trúc tới nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nói không chừng mấy chục năm sau, thiếu lâm tự lại có thể xuất hiện một vị cao tăng. Lâm Phàm lần nữa nhìn quanh chúng tăng. Lúc này, toàn bộ thiếu lâm tự phía sau núi biến đến lặng ngắt như tờ. Chúng tăng đều bị Cưu Ma Chí sử xuất công phu cho triệt để trấn trụ. Mà Cưu Ma Chí nhìn lấy thiếu lâm một đám tăng nhân, tâm lý không khỏi âm thầm đắc ý. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Lần trước Thiên Long tự một hàng, nếu không phải có cái kia Lâm Phàm chặn ngang một gạch, hiệu quả chỉ sợ không thua vào hôm nay. Cưu Ma Chí trong đầu không khỏi nghĩ đến Lâm Phàm, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một tia lửa giận. Hắn qua nhiều năm như vậy, có thể nói ngay tại Lâm Phàm trên tay ăn rồi một lần thiệt thòi lớn. Nhìn lấy thiếu lâm chúng tăng, Cưu Ma Chí tạm thời đem tâm bên trong những ý niệm khác đè xuống. Theo hương đỉnh phía trên nhảy xuống, Cưu Ma Chí nhìn về phía Huyền Từ ba người, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu tăng luyện không tốt, còn mời đại sư chỉ điểm một chút. một bộ hùng hổ dọa người ngữ khí, để tăng chúng nhóm tâm lý tức giận không thôi. Quốc sư quá khiêm tốn. Huyền Xanh đại sư sắc mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực nói ra. Cưu Ma Chí không nói lời nào, liếc mắt nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Từ Phương Trượng, chờ đợi hắn lên tiếng. A Di Đà Phật. Huyền Từ thở dài, cao giọng niệm một câu Phật hiệu, sau đó nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lão nạp mấy chục năm khổ học, cùng quốc sư võ công so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Cưu Ma Chí nghe vậy mừng thầm trong lòng. Cái gì thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, lúc này còn không phải tại bẩn tăng trước mặt phục nhuyễn. Nghĩ tới đây, Cưu Ma Chí trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác thành tựu. Đơn trưởng dựng thẳng lên, nhìn xéo hướng lên trời, trang tất nói, thiện thai thiện thai, Phương Trượng đại sư làm gì như thế khiêm tốn. Sau một khắc, Huyền Từ nói ra, chỉ là ta bối tập võ không tinh, thiếu lâm võ công bác đại tinh thâm, chúng ta còn phải chăm chỉ luyện tập. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng tăng nghe vậy, không khỏi chắp tay trước ngực. Cưu Ma Chí không nghĩ tới, chính mình chuyến này thế mà lại thuận lợi như vậy. Thiếu lâm tự một đám ngu xuẩn hòa thượng, vậy mà không có một cái nào nhìn ra lai lịch của mình. Bất quá, dạng này cũng đúng lúc, cũng bất hắn tốn nhiều trắc trở. Huyền Từ Phương Trượng, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, không gì hơn cái này, vậy cái này chữ tuyệt, có phải hay không phải sửa lại một chút? Cưu Ma Chí nói ra. Cái kia mặt vương thai lớn hòa thượng, trong lòng giận dữ, không khỏi nói ra, quốc sư là lợi hại, nhưng hùng hổ dọa người sẽ không tốt đi. Cưu Ma Chí không để ý, nói ra, ha ha, kỳ thật theo tiểu tăng ý kiến, thiếu lâm tự không ngại từ hôm nay thì tản, các vị cao tăng đều có tương lai riêng, chẳng lẽ không so ở cái này chỉ là hư danh trong thiếu lâm tự lăn lộn cuộc sống, phải tốt hơn nhiều sao? Chúng tăng người nghe vậy, trong lòng giận dữ, ngươi là từ đâu tới yêu tăng, ở chỗ này nói vớ nói vẩn, thiếu lâm tự là võ học chính tông, há có thể dung ngươi nói xấu. Chương 183, gặp lại Vương Ngự Yên. Huyền Xanh đại sư cũng là trong lòng giận dữ, không khỏi nói, quốc sư muốn lấy lực lượng một người diệt ta thiếu lâm sao? Không dám, không dám, tiểu tăng hôm nay chỉ là muốn kiến thức một chút trung nguyên võ lâm Thái Sơn bắt đầu, đến cùng như thế nào trang nghiêm to lớn, theo tiểu tăng xem ra, thiếu lâm tự còn không bằng đại lý quốc Thiên Long tự. Cái kia mặt vương thai lớn hòa thượng nghe vậy, không khỏi tiến lên một bước, người xuất gia không có tranh cường háo thắng chi niệm, quốc sư nói thiếu lâm tự không bằng Thiên Long tự cũng tốt, Thiên Long tự không bằng thiếu lâm tự cũng được, bởi vì cái gọi là Phật không nam bắc, không có có chênh lệch có thể nói. Dứt lời, chỉ thấy hắn một cái tay rơi xuống, cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn, ngón tay làm nhạt hoa hình dạng. Hô. Nhất thời, đất bằng dâng lên một cỗ gió nhẹ, một mảnh lá cây bị cái này tăng nhân nhiếp trong tay. Cưu Ma Chí đầu tiên là biến sắc, lập tức cười nói, mến đã lâu Huyền Tịch đại sư Nghiêm Hoa chỉ luyện đến xuất thần nhập hóa, hôm nay có may mắn được gặp, là tiểu tăng phúc phận. Vừa mới nói xong, Cưu Ma Chí cũng là đơn trưởng làm Phật vái chào. Một cái tay khác trưởng, như Huyền Tịch đại sư một dạng, cổ tay xoay tròn. Ngón tay làm nhạt hoa hình dạng, nhiếp lên một mảnh lá cây. Đó lấy, hai người đồng thời hướng về đối phương bay ra trong tay lá cây. Phúc. Hai mảnh lá cây bị hai người mỗi người quán chú nội lực, chạm vào nhau phía dưới, hóa thành vỡ nát. Cái kia Huyền Tịch đại sư thấy một lần, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đó lấy, một chân bỗng nhiên giẫm địa. Oeng. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân khắp nơi chấn động. Nhấc mắt nhìn đi, thấy trên mặt đất lá rụng bay tán loạn, vây quanh Huyền Tịch đại sư xoay tròn, thật lâu không rơi. Cưu Ma Chí học theo, không kém chút nào. Sau một khắc, hai người thân hình bỗng nhiên động. Chỉ thấy, hai người trong nháy mắt phi thân lên, hai tay không ngừng nhấc lên từng mảnh lá cây, phi tốc hướng về đối phương ném đi. Dưới đây chúng tăng nhìn lấy hai người ra chiêu ở giữa, giống như lúc trong lòng bị chấn động mạnh. Lâm Phàm không khỏi lắc đầu thở dài, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Huyền Tịch đại sư tu luyện Nghiêm Hoa chỉ mấy chục năm, thế mà không phát hiện được Cưu Ma Chí sử dụng Nghiêm Hoa chỉ là chỉ có bề ngoài, cũng không phải là thiếu lâm tự chính tông Nghiêm Hoa chỉ. Không biết nên nói hắn đần, hay là nên nói Tiêu Giao phái vô tướng thần công quá mức lợi hại. Huyền Tịch đại sư gặp Cưu Ma Chí Nghiêm Hoa chỉ công, lại không chút nào phía dưới với mình, tâm lý không khỏi rất là chấn động. Hắn nhưng là tu luyện mấy chục năm a. Muốn đến nơi này, tâm lý tỏa ra mặc cảm suy nghĩ. Mà cái này nhoáng một cái thần ở giữa, lộ ra sơ hở. Bị Cưu Ma Chí Nghiêm Hoa chỉ đánh vào người, nhất thời thổ huyết bay rất ra ngoài. Chúng tăng quá sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lâm Phàm cười cười, cũng không định xuất thủ. Thiếu Lâm tự cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cưu Ma Chí nếu như thấy tốt thì lấy còn thôi, không phải vậy, có hắn quả ngon để ăn. Dù sao, Thiếu Lâm tự thế nhưng là ở một vị Thiên Long thế giới đỉnh phong đại lão, đại tổng sư lão tăng quét giác. Nhìn thoáng qua Cưu Ma Chí, Lâm Phàm trực tiếp quay người rời đi. Hắn ở sau núi nơi này, cảm nhận được mấy đạo không kém gì Huyền Từ khí tức. Chắc hẳn, phía sau núi có Thiếu Lâm cao tăng ở đây bế quan. Lâm Phàm rời đi Thiếu Lâm tự, đi đến nửa đường, trong mắt lóe lên một đạo bóng người quen thuộc. Vương Đại Long. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vương Đại Long chính là Lâm Phàm thủ hạ đắc lực, một mực ở tại Tô Châu trong sơn trang. Làm sao cũng chạy đến cái này Thiếu Lâm tự núi xuống? Vương Đại Long. Lâm Phàm hô. Vương Đại Long được nghe có người gọi mình, không khỏi xoay người lại. Mà khi thấy Lâm Phàm về sau, nhất thời trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chạy tới, cung kính thi lễ, công tử. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Vương Đại Long cung kính nói, hồi công tử, thuộc hạ là cùng theo Vương cô nương cùng đi. Lâm Phàm nghe vậy, trong mắt lóe qua kinh ngạc. Vương cô nương, Ngữ Yên cũng tới. Đúng. Vương Đại Long nhẹ gật đầu. Vương Ngữ Yên nhất định phải đến Thiếu Lâm tự núi, Vương Đại Long nhận được tin tức về sau, tự nhiên không dám thất lễ. Dù sao, đây chính là chính mình tương lai chủ mẫu a. Cho nên, Vương Đại Long vội vàng triệu tập một đám người đi cùng đến đây, sợ Vương Ngự Yên trên đường đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới ở chỗ này, gặp gỡ chính mình công tử. Lâm Phàm tâm lý hiếu kỳ. Vương Ngự Yên luôn luôn rất là khép kín, có thể không ra khỏi cửa, thì không ra khỏi cửa. Chẳng biết tại sao, lần này khăng khăng muốn tới Thiếu Lâm tự. Yên Nhi ở đâu? Lại mang ta tới nhìn xem. Lâm Phàm cười nói. Đúng, công tử mời cùng thuộc hạ đến. Vương Đại Long vội vàng phía trước dẫn đường. Bất quá một lát, hai người liền đến một chỗ khách sạn. Lâm Phàm đi vào về sau, mi đầu không khỏi thầm nhăn, cái này trong khách sạn, đủ hạng người đều có. Vương Ngự Yên như thế một cái đại cô nương nhà ở chỗ này, thực tại không yên toàn cực kỳ. Lên lầu 2, tại một chỗ cửa phòng ngừng lại. Vương Đại Long nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Người nào nha? Một cái biến ảo khôn lường thanh âm êm ái vang lên. Là Vương Ngự Yên không sai. Lâm Phàm cười hắc hắc, mở miệng nói, là ta, phu quân nhà ngươi. Vương Đại Long nghe Lâm Phàm nói như vậy, rất là thức thời lui xuống. Soạn. Gian phòng bên trong vang lên cái bản va chạm thanh âm. Một lát, kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Vương Ngự Yên xuất hiện tại Lâm Phàm trước mắt. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, lúc này treo một vệ tường đỏ, trong mắt xấu hổ càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lâm công tử. Nhìn đến Lâm Phàm trong nháy mắt, Vương Ngự Yên tâm lý tỏa ra khó có thể nói tố vui sướng. Lâm Phàm sắc mặt cố ý nghiêm, giả vờ cả giận nói, cái gì Lâm công tử, Yên Nhi, chúng ta bất quá một tháng không thấy, cái gì thời điểm biến đến như thế xa lạ. Vương Ngự Yên nghe vậy, khuôn mặt tường đỏ, trong mắt lóe qua nước nhuận, nhẹ nhàng túi thấp đầu, nhỏ giọng nỉ non một câu, Lâm đại ca. Ừm, này mới đúng mà. Lâm Phàm nhất thời cười ha ha một tiếng, rất là thân mật sờ lên Vương Ngự Yên đầu. Vương Ngự Yên hơi đỏ mặt, mời Lâm Phàm đi vào. Đợi Lâm Phàm vào chỗ về sau, Vương Ngự Yên đổ vào nước trà. Lâm đại ca, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Vương Ngự Yên nháy con ngươi xinh đẹp, tò mò nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nâng chung trà lên uống một hớp, cười nói, ta trên đường gặp Vương Đại Long, không phải vậy còn thật không biết, ngươi nha đầu này vậy mà vô thanh vô tức chạy tới chỗ này. Vương Ngự Yên rất là xấu hổ cười cười, lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Đúng rồi, Ngự Yên, ngươi vì sao muốn đến Thiếu Lâm tự? Lâm Phàm tò mò hỏi. Ta nhận được tin tức, Đinh Xuân Thu muốn tới Thiếu Lâm tự núi, cho nên. Vương Ngự Yên thấp giọng nói ra. Lâm Phàm nghe vậy giật mình. Thì ra là thế. Ngày đó Vương Ngự Yên từng nói, ngày sau nhất định muốn vì ông ngoại Vô Nhai Tử báo thù. Lúc này nghe được Đinh Xuân Thu đến đây Thiếu Lâm tự tin tức, tất nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Lâm Phàm lại quan sát tỉ mỉ một lần Vương Ngự Yên. Nửa bước tông sư. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Một tháng trước, Vương Ngự Yên vẫn là tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Bất quá một tháng, tu vi lại hướng về phía trước bước ra một bước. Xem ra, cái này hơn một tháng, Vương Ngự Yên không ít nỗ lực. Có nắm chắc không? Lâm Phàm cười hỏi. Ta. Vương Ngự Yên tú quyền nhỏ nắm, trong mắt lóe qua một vẻ khẩn trương, ta không biết. Nàng tuy nhiên tinh thông trăm nhà võ học, lại có ông ngoại 80 năm nội lực làm cơ sở, thế nhưng là, chiến đấu kinh nghiệm thực sự ít đến thương cảm. Đối mặt Đinh Xuân Thu loại kia âm hiểm xảo trá người, tâm lý không phát sợ hãi mới là lạ. Chương 184, đừng kích động. Lâm Phàm vỗ vỗ vai thơm của nàng, cười nói, yên tâm, đến lúc đó Lâm đại ca vì người trợ uy. Kỳ thật, ngay từ đầu Lâm Phàm là dự định giúp Vương Ngự Yên diện sát Đinh Xuân Thu. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, vẫn là để Vương Ngự Yên tự mình động thủ. Dù sao tự mình tự tay mình giết cựu nhân, trong đó ý nghĩa khác biệt, đổi lại là chính mình, hắn cũng chọn chính mình báo thủ. Vương Ngự Yên nghe vậy, nhất thời lộ ra yên tâm nụ cười. Tiên Nhi, khách sạn này ở có nhiều bất tiện, đi thôi, Lâm đại ca vì ngươi an bài một cái địa phương tốt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Ừm. Vương Ngự Yên rất nghe lời nhẹ gật đầu. Nàng kinh nghiệm giang hồ rất ít, nếu như lần này không phải là vì cho ông ngoại báo thủ, chỉ sợ cũng sẽ không ra mạn đà sơn trang. Cũng may mắn, dọc theo con đường này có Vương Đại Long bọn người đi theo làm thủy tùng. Bằng không, chỉ nàng một người, trên đường không thể thiếu nếm chút khổ sở. Lúc này thấy đến Lâm Phàm, Vương Ngự Yên cảm giác mình căng thẳng thần kinh, nhất thời buông lòng xuống. Tự nhiên hết thể nghe theo Lâm Phàm an bài. Dù sao, Lâm Phàm là vị hôn phu của nàng quân, nàng cũng không cảm giác có gì không ổn. Vương Ngự Yên mang lên mạng che mặt, trên lưng chính mình gói nhỏ, cầm lấy một thanh trường kiếm. Lâm Phàm nhìn âm thầm lấy làm kỳ. Thời điểm trước kia, Vương Ngự Yên nu nhu nhược lược, khiến người ta nhịn không được lòng sinh thương yêu. Thế nhưng là lúc này, Vương Ngự Yên còn thật có một bộ giang hồ nữ hiệp bộ dáng. Vương nữ hiệp, mời. Lâm Phàm trêu chọc một tiếng. Vương Ngự Yên nghe vậy, lụa mỏng hạ hai gò má ửng đỏ, đôi mắt đẹp hơi cáu, lộ ra vô hạn phong tình. Lâm Phàm mang theo Vương Ngự Yên đi. Đến mức Vương Đại Long bọn người, vẫn là tại khách sạn ở đi. Hán viện kia tuy nhiên không nhỏ, nhưng là gánh không được Vương Đại Long mang theo mười mấy người a. Đúng rồi Vương Đại Long, ngươi phái người chú ý một chút, nếu như phát hiện A Chu tung tích, nhớ đến thông báo ta, hoặc là đem chỗ ta ở cáo chi nàng. Lâm Phàm trước khi đi, phân phó Vương Đại Long một tiếng. Đúng, công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ lưu ý. Vương Đại Long vội vàng đáp ứng. Vương Ngự Yên kinh ngạc nói, A Chu tỷ tỷ cũng muốn đến a? Lâm Phàm cười nhún vai, không biết. Vương Ngự Yên. Lâm Phàm mang theo Vương Ngự Yên đi vào tiểu viện về sau, chúng nữ ngay tại trong tiểu viện liễu díu đàm luận cái gì. Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, liền vội vàng nên đón. Chủ nhân. Lâm đại ca. Lâm ca ca. Trung Linh càng là trực tiếp chạy đến Lâm Phàm bên người. Sau một khắc, nhìn về phía Lâm Phàm bên người Vương Ngự Yên, kinh ngạc hỏi: "Lâm ca ca, vị tỷ tỷ này là ai vậy?" Vương Ngự Yên lúc này cũng kinh ngạc nhìn lục nữ. Không nghĩ tới, Lâm đại ca bên cạnh, vậy mà theo nhiều như vậy nữ tử, tâm lý không khỏi dâng lên một tia ghen tuông. Bất quá, nàng tính tình ôn nhu, luôn luôn không có có chủ kiến. Lúc này cũng là đem ánh mắt đặt ở Lâm Phàm trên thân, chờ lấy hắn giới thiệu. Lâm Phàm lôi kéo Vương Ngự Yên, sau đó sờ lên Trung Linh cái đầu nhỏ, cười nói: "Tới tới tới, chúng ta trong phòng nói." Chúng nữ đi theo Lâm Phàm vào trong phòng. Lâm Phàm trước vì song phương giới thiệu lẫn nhau tính danh. Sau đó, cười hỏi Mộ Uyển Cầm đạo: "Uyển Thanh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao?" Mộ Uyển Thanh gật đầu: "Khi đó, ta bị người đuổi giết, là Lâm đại ca ngươi đã cứu ta." Trung Linh một bên vội vàng gật đầu: "Đúng thế đúng thế, vẫn là ta năn nỉ Lâm ca ca xuất thủ đâu." Mộ Uyển Thanh mày liễu dựng lên, trừng Trung Linh liếc một chút. Trung Linh nhất thời dọa đến rụt rụt đầu, đáng yêu thẻ lưỡi. Lâm Phàm mỉm cười, lại nói: "Uyển Thanh, truy người giết ngươi đến từ nơi đâu? Lại vì cái gì truy sát ngươi?" Mộ Uyển Thanh không biết Lâm Phàm vì sao vì những vật này. Bất quá, không chút nào giấu giếm nói: "Ta ngày đó phụng sư mệnh, tiến đến Cô Tô Mạn Đà Sơn Trang ám sát một độc phụ, đáng tiếc sơ suất bại lộ hành tung, bị Mạn Đà Sơn Trang người truy sát, nếu như không phải gặp được Lâm đại ca, chỉ sợ sớm đã thành những người kia vong hồn dưới kiếm." Mộ Uyển Thanh nói đến đây, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lóe qua một tia ôn nhu. Mà một bên Vương Ngữ Yên, kinh ngạc trừng lớn con ngươi. "Nguyên lai là ngươi?" Mộ Uyển Thanh nhíu mày nhìn về phía Vương Ngữ Yên, trong mắt lóe qua nghi hoặc. Lâm Phàm cười nói: "Ngữ Yên chính là tới từ Mạn Đà Sơn Trang, mà lại, mẫu thân của nàng chính là Lý Thanh La, cũng là ngươi ngày đó muốn ám sát người." "Cái gì?" Mộ Uyển Thanh nghe vậy tâm lý giật mình, bỗng nhiên đứng dậy. "Đừng kích động, đừng kích động." Lâm Phàm vội vàng đè lại Mộ Uyển Thanh, bất đắc dĩ nói: "Ta lời còn chưa nói hết đâu." Vương Ngữ Yên lúc này cũng là cao mày, nhìn lấy Mộ Uyển Thanh, nghĩ không ra ngày đó ám sát mẫu thân chính là nàng. "Uyển Thanh, ngươi biết vì sao sư phụ ngươi muốn phái ngươi tiền đến ám sát Ngữ Yên mẫu thân a?" Lâm Phàm hỏi. Mộ Uyển Thanh nghe vậy lắc đầu: "Sư phụ không nói, sư phụ mệnh lệnh sự tình, ta một mực chấp hành, rất ít hỏi nguyên nhân. Ở trong đó nội tình, ta thật là hiểu rõ một hai." Lâm Phàm nhìn quanh chúng nữ, lập tức nhìn về phía Trung Linh, Vương Ngự Yên, Mộ Uyển Thanh, việc này còn muốn theo mười mấy năm trước nói lên. Ngay sau đó, Lâm Phàm liền đem Đoàn Vương ra chuyện tình gió trăng từng cái nói đi. Chúng nữ nghe được nguyên một đám tâm tình chập trùng, sắc mặt biến đổi không chừng. Sau cùng, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: "Cho nên, ám sát Ngự Yên mẫu thân, hoàn toàn nói đến, cũng bất quá là tranh giành tình nhân đến tiếp sau thôi." Cái này, Mộ Uyển Thanh sững sờ chỉ chốc lát, ngữ khí phức tạp nói: Lâm đại ca, nói như vậy, ta cha ruột là Đoàn Chính Thuần." "Không tệ." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. "Sư phụ của ta là ta thân sinh mẫu thân." Mộ Uyển Thanh hỏi tiếp. "Đúng." Lâm Phàm tiếp tục gật đầu, "Việc này, đến lúc đó ngươi hỏi một chút liền biết rõ." Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ ở một bên hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, sự tình sẽ là như vậy. Mai Kiếm nhịn không được nói ra: "Cái kia một cô nương, Trung cô nương cùng Vương cô nương, chẳng phải là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội?" Tam nữ nghe vậy, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, "Không thể giả được." Cái này, Vương Ngữ Yên ngây ngẩn cả người. Trung Linh cũng ngây dại. Bất quá, các nàng ngược lại không có hoài nghi Lâm Phàm theo như lời nói. Nhìn lấy tam nữ sững sờ bộ dáng, Lâm Phàm an ủi: "Tốt tốt, đây đều là một đời trước cân đoán, cùng các ngươi quan hệ không lớn. Các ngươi tỉ muội có thể tại hôm nay gặp lại, là thượng thiên an bài duyên phận." "Lâm ca ca nói đúng, không nghĩ tới ta còn có hai người tỉ tỉ." Trung Linh thẳng thắn ngây thơ, trước hết khôi phục lại, mắt to híp mắt thành một nhà, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ. Đến mức Đoàn Chính Thuần cái kia phụ thân, Trung Linh tiểu nha đầu ngược lại là không có cảm giác gì. Trong lòng nàng, phụ thân của mình vẫn như cũng là đã chết trùng bạc cửu. "Vương tỷ tỷ, ngươi cũng là đến xem náo nhiệt sao?" Trung Linh nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Lúc này biết nàng là tỷ tỷ của mình về sau, Trung Linh trong mắt to tràn đầy thân thiết. Vương Ngữ Yên vốn là vô cùng dịu dàng nữ tử, lại thêm Trung Linh cái này mềm manh muội tử đáng yêu, cũng là cảm thấy vô cùng thân cận, ôn nhu nói: "Không phải, ta là tới báo thủ." "Báo thủ?" Trung Linh nhất thời mở to hai mắt nhìn. "Ừm." Vương Ngữ Yên nhẹ gật đầu. "Vương tỷ tỷ, cựu nhân của ngươi không phải là Mộc tỷ tỷ a?" Trung Linh chớp mắt to, có chút lo lắng hỏi. Mộc tỷ tỷ ám sát Vương tỷ tỷ mẫu thân, tuy nhiên không thành công, dưới cái nhìn của nàng cũng là Vương tỷ tỷ cựu nhân, thế nhưng là tỷ muội mới nhận nhau, chẳng lẽ liền muốn tự giết lẫn nhau? Trung Linh không khỏi đầu não phong bạo lên. Chương 185, Đinh Xuân Thu cũng tới. Mộc Uyển Thanh lúc này cũng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Tuy nhiên, Vương Ngữ Yên có thể là nàng thân tỷ muội, nhưng là nếu như Vương Ngữ Yên dám hướng nàng xuất thủ, nàng cũng sẽ không lưu tình. "Không phải, không phải." Vương Ngữ Yên vội vàng khoát tay, giải thích nói: "Cựu nhân của ta là Đinh Xuân Thu." Nghe được Đinh Xuân Thu tên, Trung Linh cùng Mộ Uyển Thanh trong mắt đều lóe qua mờ mịt. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ tự nhận đối chuyện giang hồ hiểu khá rõ, nhưng cũng không từng nghe tới Đinh Xuân Thu đại danh, gặp mọi người cũng không biết Đinh Xuân Thu. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Chợt, Vương Ngữ Yên đem Đinh Xuân Thu sự tình nói ra, bao quát nàng ông ngoại một ít chuyện. Sau cùng, Vương Ngữ Yên thương tâm nói: "Ông ngoại của ta bị Đinh Xuân Thu đánh lén ám toán, đánh xuống vách núi, cứ thế hai chân đều phế, đã nhận lấy mấy chục năm thống khổ. Tuy nhiên đã đi qua hơn một tháng, nhưng là sách đến việc này, Vương Ngự Yên vẫn còn có chút hốc mắt phát hồng. Trung Linh tiểu nha đầu tính cách đơn thuần, nghe được Vô Nhai Tử gặp bi thảm tao ngộ, mỹ mắt cũng là hừng hồng.
Hừ, thí sư diệt tổ, nên giết.
Một quyển thanh lạnh hừ một tiếng.
Vương tỷ tỷ, chúng ta sẽ giúp ngươi.
Trung Linh nắm tay nhỏ, rất là nói nghiêm túc.
Vương Ngự Yên gặp này, tâm lý ấm áp.
Lấy nàng lúc này cảnh giới, tự nhiên liếc một chút liền có thể xem thấu Trung Linh cùng một quyển thanh tu vi.
Các nàng tu vi tuy nhiên còn không tính sai, nhưng là gặp gỡ Đinh Xuân Thu cao thủ như vậy, căn bản không giúp đỡ được cái gì.
Lâm Phàm ở một bên cười nói, các ngươi cũng chớ xem thường Ngự Yên, Ngự Yên hiện tại thế nhưng là nửa bước tông sư, nhẹ nhõm treo lên đánh Đinh Xuân Thu.
Cái gì?
Nửa bước tông sư?
Chúng nữ nghe vậy, nhất thời kinh hô một tiếng.
Sau đó, mắt trợn tròn nhìn lấy Vương Ngự Yên.
Chúng nữ bên trong, thuộc về một quyển thanh tu vi cao nhất,
nhưng cũng bất quá là sau ngày mà thôi, liền tiên thiên đều còn chưa tới.
Thế nhưng là,
nhìn lấy so với chính mình còn muốn nhỏ muội muội, đúng là nửa bước tông sư, một quyển thanh trong lòng nhất thời phức tạp khó hiểu.
Vương Ngự Yên ngược lại là có chút xấu hổ.
Lâm Phàm cười an ủi, được rồi, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ phải cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ đạt tới cảnh giới cỡ này.
Trung Linh tiểu nha đầu nghe vậy, có chút nhụt chí nói, ta coi như xong, có Lâm ca ca bảo hộ ta liền tốt.
Một quyển thanh cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, mắt bên trong thì là lóe ra đấu trí.
Vương Ngự Yên tại tiểu viện ở lại.
Nàng tính cách dịu dàng thanh tao lịch sự, ôn nhu như nước, rất được Trung Linh ưa thích, cả ngày Vương tỷ tỷ Vương tỷ tỷ, réo lên không ngừng.
Một quyển thanh mặt lạnh tim nóng.
Tuy nhiên không giống Trung Linh như vậy, nhưng là đối với mình cô muội muội này, cũng là so sánh quan tâm.
Vương Ngự Yên cùng các nàng trung đụng mười phần hòa hợp.
Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền đã thành không có gì giấu nhau bạn thân ở trốn quê phòng.
Cái này khiến Vương Ngự Yên tâm lý rất là vui vẻ.
Dù sao, tại Mạn Đà Sơn Trang, đừng nói bằng hữu, liền cái người nói chuyện đều không có.
Nàng trong bình thường ngoại trừ bên ngoài, rất là cô độc.
Lúc này có tỉ muội, tâm lý tự nhiên hoan hỉ.
Lâm Phàm bồi tiếp chúng nữ, ở lại đây mấy ngày.
Thời gian rất nhanh liền đi tới mùng 9 tháng 9.
Ngày hôm đó,
các lộ giang hồ hào kiệt, tê tụ thiếu lâm tự dưới núi.
Hôm nay cũng là võ lâm đại hội triệu khai thời gian, chúng ta qua xem một chút đi.
An qua điểm tâm, Lâm Phàm cười nhìn lấy chúng nữ nói ra.
Ừm.
Chúng nữ đủ gật đầu.
Sau đó, mỗi người mang lên mạng che mặt, đi theo Lâm Phàm đi ra ngoài.
Bây giờ, thiếu lâm tự dưới núi long xà hỗn tạp.
Chúng nữ dung mạo một cái so một cái xinh đẹp, như không mang theo mạng che mặt che chắn, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết.
Hoa, thật nhiều người a.
Trung Linh nhìn lấy người đông tấp nập, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc.
Lâm Phàm mỉm cười, ngũ hồ tứ hải tề tụ thiếu lâm tự dưới núi, người khẳng định là không thiếu được.
Công tử.
Lâm Phàm bọn người mới ra đến không bao lâu, Vương Đại Long liền tìm tới.
Công tử, bọn thuộc hạ đã chiếm cứ tốt vị trí.
Vương Đại Long cung kính nói.
Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, nếu như thế, vậy chúng ta cùng đi đi.
Một lát,
Vương Đại Long dẫn theo Lâm Phàm đi đến một chỗ.
Nơi đây ngược lại không kém.
Ở trên cao nhìn xuống, có thể đem giữa sân tình huống thu hết vào mắt.
Mà lại, nơi này đã sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi, cung cấp Lâm Phàm bọn người nghỉ ngơi.
Lâm Phàm gặp này, tâm lý rất là hài lòng.
Lúc này, khởi xướng cái này võ lâm đại hội mộ dung phục, không biết nguyên nhân gì, còn chưa lộ diện.
Thiếu Lâm tự cũng không có hòa thượng đi tới.
Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, mọi người cũng là không nội.
Hiếm thấy có dạng này việc quan trọng, không ít giang hồ hảo hữu tụ tại một chỗ ôn chuyện, giữa sân vô cùng náo nhiệt.
Một lát sau,
Vương Đại Long lần nữa đi lên phía trước, bẩm báo nói, công tử, Vô Lượng kiếm phái trưởng môn Tả Tử Mục cầu kiến.
Lâm Phàm trong lòng nhất động, mời hắn đến đây đi.
Một lát, Tả Tử Mục vết thương đầy người chạy tới.
Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, nhất thời khủng hoảng quỳ rạp trên đất, cầu xin tha thứ, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn mời công tử tha mạng.
Lâm Phàm lông mày nhướng lên, trong mắt lóe qua một tia tinh quang, hỏi, chuyện gì xảy ra?
Tả Tử Mục thần sắc sợ hãi, vốn là hết thảy thật tốt, thế nhưng là ngay tại hôm qua, có một cái che mặt người áo đen, xuất thủ cướp đi Diệp Nhị Nương, mà lại nhất trưởng đem thuộc hạ đánh thành trọng thương.
Thuộc hạ có phụ công tử nhờ vả, còn mời công tử trách phạt.
Lâm Phàm ánh mắt híp lại,
không nghĩ tới vậy mà ra việc này.
Diệp Nhị Nương bị người đoạt đi,
sẽ là ai?
Lâm Phàm náo hải suy tư.
Người áo đen bị mặt, nhất trưởng đem Tả Tử Mục đánh thành trọng thương.
Có công lực cỡ này người, trong giang hồ nên không nhiều.
Chẳng lẽ là hắn?
Đương nhiên, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, phải là, trừ hắn, ai sẽ chú ý Diệp Nhị Nương?
Muốn đến nơi này, Lâm Phàm khoát tay áo, đứng lên đi, đối phương võ công cao cường, không phải ngươi có khả năng địch, việc này ta không cho truy cứu, ngươi đi xuống liệu thương đi thôi.
Tả Tử Mục nghe vậy lại hỉ, vội vàng bái tạ, Tạ công tử, Tạ công tử.
Tả Tử Mục sau khi đi,
Trung Linh tò mò hỏi, Lâm ca ca, ngươi nói có đúng hay không Đoàn Duyên Khánh cướp đi Diệp Nhị Nương?
Diệp Nhị Nương tại Vạn Kiếp Cốc nhốt thời gian dài như vậy,
Trung Linh biết, cái này Diệp Nhị Nương là cái đại ác nhân tới.
Lâm Phàm nghe vậy, lắc đầu cười nói, không phải hắn, Đoàn Duyên Khánh bề ngoài đặc thù rất rõ ràng, nếu như là hắn, Tạ Tử Mục không có khả năng nhận không ra.
Lâm Phàm có tám thành nắm chắc, cướp đi Diệp Nhị Nương là Tiêu Viễn Sơn.
Cái này trong lúc mấu chốt,
trừ hắn, không có ai sẽ đối Diệp Nhị Nương cảm thấy hứng thú.
Đến mức đến cùng phải hay không, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng.
Dù sao nếu thật là Tiêu Viễn Sơn, hắn chắc chắn dẫn người xuất hiện tại cái này Võ Lâm Đại Hội bên trong.
Đúng lúc này,
nơi xa dưới núi, xa xa truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Ánh mắt mọi người không khỏi bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy bốn người giơ lên một cái màu đỏ kiệu nhỏ con, phi tốc hướng về Thiếu Lâm tự trên núi lướt đến. Tinh túc lao tiên pháp giá buông xuống, các lộ người chờ nhanh chóng tránh ra. Chỉ thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp, nâng cờ đánh cờ. Trên đó viết: Tinh túc lao tiên pháp lực vô biên, tinh túc lao tiên trời thọ cùng trời đất. Chương 186, Vương Ngự Yên xuất thủ. Một đám giang hồ nhân sĩ nhìn thấy tinh túc lao tiên cái này phô trương, không ít người lông mày cau chặt, trong mắt lóe ra hàn quang. Cái này đinh lão quái, lần trước Lôi Cổ Sơn bị Lâm Phàm trọng thương bỏ chạy, không nghĩ tới hôm nay còn dám đến đây Trung Nguyên. Hắc hắc, không biết Lâm Phàm có tới không. Nếu như Lâm Phàm tới, cái này đinh lão quái sợ không phải quay đầu liền chạy. Ha ha ha, nói chính là. Không ít người nghị luận ầm ĩ, phát ra cười nhạo. Mà Lâm Phàm bên cạnh Vương Ngữ Yên, khuôn mặt đông nhiên một kéo căng, tú quyền nắm thật chặt, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Đinh Xuân Thu kiệu nhỏ con. Mà Trung Linh, một quyển thanh chúng nữ, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Xuân Thu cố kiệu phương hướng. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Ngữ Yên vai. Vương Ngữ Yên xoay đầu lại, chỉ thấy Lâm Phàm trong tay cầm lấy một khỏa hắc không lưu đâu đan dược. Ngữ Yên, ngươi lại đem thuốc này ăn vào. Đây là? Vương Ngữ Yên trong mắt lóe qua nghi hoặc. Trung Linh ở một bên kinh ngạc nói, vạn độc đan. Cái này vạn độc đan nàng ăn rồi, tuy nhiên xem ra rất xấu, nhưng là cửa vào lành lạnh, bạc hà vị rất không tệ. Lâm Phàm mỉm cười, ăn vào thuốc này Đinh Xuân Thu độc công đối ngươi lại trô vô dụng. Tuy nhiên Vương Ngữ Yên một thân thần công, có thể không sợ tầm thường độc dược, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên để cho an toàn, Lâm Phàm quyết định cho nàng một khỏa vạn độc đan. Đây là lấy mãng cổ chu cấp làm chủ dược, luyện chế mà thành vạn độc đan, ăn vào về sau vạn độc bất xâm. Cảm ơn Lâm đại ca. Vương Ngữ Yên tiếp nhận đan dược, trực tiếp ăn vào. Cửa vào hơi lạnh, vị đạo cũng không tệ lắm. Đi thôi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này Đinh Xuân Thu nói thật, đối Vương Ngữ Yên không tạo được cái uy hiếp gì, cũng coi là một cái không tệ luyện tay đối tượng, mà lại có mình tại, cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Ngữ Yên nhẹ gật đầu đứng dậy. Vương tỷ tỷ cố lên. Trung Linh nắm lên nắm tay nhỏ, cho Vương Ngữ Yên động viên cố lên. Một quyển thanh nhìn lấy Vương Ngữ Yên, không có nhiều lời, khẽ gật đầu một cái. Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, nhìn lấy ánh mắt của mọi người, tâm lý ngược lại là bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, Vương Ngữ Yên xoay người, mũi chân đạp nhẹ, thân hình trong nháy mắt đi xa, phiêu nhiên như tiên. Nàng toàn thân áo trắng bay trắng, bước ra Lăng Ba Vi Bộ, giống như tiên tử hạ phàm. Cái này Lăng Ba Vi Bộ, vẫn là nữ tử xuất gia mỹ a. Lâm Phàm cười cười. Mà Trung Linh chờ nữ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngữ Yên khinh công. Nhất thời, đều nhìn ngây người. Vương tỷ tỷ, thật đẹp. Trung Linh mắt trợn tròn. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cùng nhau nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Một quyển thanh trong mắt cũng là lóe qua một tia cực kỳ hâm mộ. Nàng tự hỏi dung mạo không thua tại Vương Ngữ Yên, nhưng là nếu bàn về cùng võ công phương diện, kém có thể cũng không phải là một chút điểm. Một bên khác, một đám giang hồ nhân sĩ chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua, lại thả mắt nhìn đi. Cái kia thông hướng Thiếu Lâm tự núi con đường phía trên, nhiều một đạo huyện chuyển bạch đi bóng người. Không tốt, nàng ngăn cản đinh lão quái con đường, lấy đinh lão quái độc ác, nữ tử này chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Tuy nhiên nữ tử này che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là vẹn vẹn nhìn khí chất kia, liền biết rõ nàng tuyệt đối là hiếm có mỹ nữ. Không ít người đều lo lắng. Bất quá, lo lắng về lo lắng, cũng không có người đi lên hỗ trợ cái gì. Người nào không có mắt à, dám can đảm ngăn trở lão tiên pháp giá, không muốn sống. Cái kia mở đường tình túc phái môn hạ đệ tử, nhìn thấy Vương Ngữ Yên cản đường, nhất thời mắng. Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bất quá, nàng thiên tính thiện lương, ngược lại không đến nỗi cùng những người này chấp nhận. Đinh Xuân Thu, ngươi đi ra nhà, ta là tới tìm ngươi báo thù. Vương Ngữ Yên lời vừa nói ra, để xa xa Lâm Phàm cảm giác không còn gì để nói. Nhẹ nhàng như thế ngữ khí, nơi nào có nửa phần sát khí. Nha đầu này, không có trải qua máu và lửa lịch luyện. Dù là ngoài miệng treo báo thù hai chữ, cũng để cho người mảy may kiêng kỵ không đứng dậy. Từ đâu tới dã nha đầu, thật to gan. Quấy nhiễu lao tiên pháp giá, tội không thể tha thứ, đi chết đi. Vương Ngữ Yên lời ấy vừa rơi xuống, nhất thời phảng phất chọc tổ ong vào vẽ. Lúc này, hai cái tinh túc phái đệ tử phi thân mà ra, hướng về Vương Ngữ Yên lao đến. Vương Ngữ Yên đầu tiên là giật mình, chợt hít sâu một hơi. Sau một khắc, trắng non như ngọc tay cầm, hướng về phía trước vùng ra nhất trường. Ầm ầm. Rồi dao giống như là biển gầm nội lực, ầm vang bạo phát. Phốc, phốc. Hai cái tinh túc phái đệ tử nhất thời kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược mà quay về. Cái này còn không hết. Hai người trực tiếp nhập vào tinh túc phái trong đám người, mang theo còn sót lại lực đạo, trong nháy mắt để người bên cạnh thụ tai họa. Ào ào ào. Ngã xuống một mảng lớn. Mà Vương Ngữ Yên một trường kia, trường lực thế đi không ngừng, trực tiếp vênh tại phía trước cái kia đỉnh tiệu nhỏ con phía trên. Ầm ầm. Cố kiệu chỉ một thoáng tứ phân ngũ liệt. Đinh Xuân Thu bóng người bay ra. Nhất trưởng chi uy lại khủng bố như vậy. Trong chốc lát, giữa sân yên tĩnh im lặng. Một đám giang hồ nhân sĩ đều tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Vương Ngữ Yên. Cô nương này nhìn này hình, nghe này thanh, rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng là một trưởng này chi lực vậy mà như thế khủng bố. Và Vương tỷ tỷ hảo lợi hại. Trung Linh reo hò một tiếng. Một quyển thanh cầm thật chặt bảo kiếm trong tay, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ càng là lòng sinh bội phục. Lâm Phàm thì là lắc đầu, Ngữ Yên vẫn là thiếu khuyết đối chiến kinh nghiệm, đối phó hai cái tiểu lâu la mà thôi, chỗ nào cần sử xuất bực này trưởng lực. Đinh Xuân Thu đứng ở một bên cự thạch phía trên, sắc mặt tâm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, một trường kia trực tiếp thì đập ở trên người hắn. Tiểu nha đầu, ngươi là người phương nào? Đinh Xuân Thu tay cầm Nga Mao phiến, mặt tâm trầm hỏi. Vương Ngữ Yên không có trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu, nói ra, Đinh Xuân Thu, ngươi khi sư diệt tổ, ám toán mình sư phụ, hôm nay ta sẽ vì ông ngoại báo thù. Bốn phía giang hồ quần hùng nghe vậy, nhất thời một trận xôn xao. Khi sư diệt tổ, ám toán mình sư phụ. Cái này Đinh Xuân Thu nguyên lai là bực này bại loại. Khi sư diệt tổ thế hệ, người người có thể chu diệt. Đinh Xuân Thu nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, trong mắt lạnh quang đại thịnh. Biết hắn sở tác sở vi, ngoại trừ Tô Tinh Hà bên ngoài, không người biết được. Nguyên lai là Tiêu Giao phái Dư Nghiệt. Đinh Xuân Thu trong mắt sát ý bùng lên. Không nói hai lời, trực tiếp hướng về Vương Ngữ Yên đánh giết mà đi. Hắn muốn giết tiểu nha đầu này. Đến mức Vương Ngữ Yên một câu cuối cùng, bởi vì khinh thường, hắn căn bản không có nghe rõ. Đinh Xuân Thu trong cơn giận dữ, xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình một chút nào. Nhất trưởng, đánh thẳng Vương Ngữ Yên. Cảm nhận được cái kia mạnh mẽ trường lực, Vương Ngữ Yên lụa mỏng hạ sắc mặt hơi đổi. Nàng tuy nhiên đạt tới nửa bước tông sư, nhưng là còn chưa bao giờ cùng Đinh Xuân Thu cái này các cao thủ giao thủ qua, không dám đón đỡ đạo này trường lực. Cước bộ một sai, lang ba vi bộ sử xuất, thân hình trong thoáng chốc tránh qua, tránh né một trường này, đi thẳng tới Đinh Xuân Thu sau lưng. Vương Ngữ Yên hàm răng khẽ cắn, vung lên nắm tay nhỏ, hướng về Đinh Xuân Thu sau lưng trực tiếp đập tới. Chương 187, hành hung Đinh Xuân Thu. Vương Ngữ Yên lúc này chính là nửa bước tông sư, mà Đinh Xuân Thu bất quá là tiên thiên đỉnh phong, không nói còn lại, vẹn vẹn nội lực tu vi thì kém xa Vương Ngữ Yên. Lại thêm lăng ba vi bộ huyền diệu, lúc này Vương Ngữ Yên tốc độ xa so với Đinh Xuân Thu nhanh hơn nhiều. Đinh Xuân Thu vạn vạn không nghĩ đến Vương Ngữ Yên thân pháp cao minh như vậy, chính mình nhất trưởng không chỉ có không có thể gây tổn thương cho nàng một phần, còn để cho nàng chạy đến phía sau mình, tiếp xúc không kịp để phòng dưới, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu một đấm. Vành. Vương Ngữ Yên một quyền này cũng không nhẹ. Phúc. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận quặn đau, kém chút phun ra một miệng lao huyết. Bất quá bị hắn cưỡng chế ép xuống, mặt già bên trên dâng lên một mạt chiều hồng. Một quyền này để hắn thụ một chút nội thương. Đinh Xuân Thu vừa sợ vừa giận, thực sự không nghĩ tới nha đầu này đã vậy còn quá lợi hại. Không chỉ có khinh công tuyệt diệu, nội công tu vi cũng là như thế lợi hại. Một quyền kia mãnh liệt mà đến nội lực, chính mình căn bản ngăn cản không nổi. Nha đầu này nội công tu vi chỉ sợ so với chính mình cao hơn. Mà đúng lúc này, giữa sân đống nhiên truyền ra một tiếng kêu tốt. Đánh thật hay. Đinh Xuân Thu trong lòng giận dữ, ánh mắt nhìn, nhất thời lão mặt tối sầm. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thân mặc áo tím, tiểu mỹ xinh đẹp, lại mặt mũi tràn đầy tình quái chi khí thiếu nữ. Lúc này, chính vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. A tử. Đinh Xuân Thu cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Ngữ Yên nhất quyền đắc thủ, lúc này cũng ngừng lại, cũng nhìn về phía cái kia lên tiếng gọi tốt thiếu nữ. Đinh Xuân Thu có lòng muốn đem A Tử cái này nghịch đồ bắt lấy, ép hỏi ra thần mục Vương Đỉnh hạ lạc. Thế nhưng là, lúc này không phải lúc. Mà khi hắn nhìn đến Vương Ngữ Yên cũng quay đầu quan sát lúc, nhất thời, trong mắt tinh quang lóe lên. Ống tay áo hướng về Vương Ngữ Yên xa xa bỗng nhiên vung lên. Trong nháy mắt, một cỗ khí lưu hướng về Vương Ngữ Yên phóng đi. Ai nha, tỷ tỷ cẩn thận, Đinh lão quái dùng độc. A Tử nhìn thấy Đinh Xuân Thu gây nên, nhất thời kêu sợ hãi nhắc nhở. Vương Ngữ Yên trong lòng kinh hãi, cũng không đợi nàng trốn tránh, liền ngửi được một cỗ dị hương xông vào mũi. Nhất thời, để Vương Ngữ Yên nhíu mũi ngọc tinh xảo. Bị hồi, vô sỉ, vậy mà dùng độc. A Tử tức giận đến giơ chân. Thật vất vả nhìn thấy Đinh Xuân Thu bị đánh, còn nghĩ đến chính mình có cơ hội hay không kiếm cái tiện nghi. Thế nhưng là, ai biết trong nháy mắt, vị này che mặt tỉ tỉ, liền chúng phải Đinh lão quái độc. Sớm biết, chính mình thì không lên tiếng. A Tử tâm lý dâng lên một tia hối hận. A Tử bên người, A Chu nhịn không được giữ chặt tức giận đến giơ chân muội muội. Nhìn lấy trong sân nữ tử che mặt, trong mắt lo lắng sau khi, lại tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử này, làm sao như vậy giống biểu tiểu thư đâu? Thế nhưng là, biểu tiểu thư căn bản không biết võ công, nữ tử này lợi hại như vậy, hẳn không phải là nàng. Bất quá thanh âm của nàng, giống như biểu tiểu thư. Giữa sân, Đinh Xuân Thu nhìn lấy Vương Ngữ Yên, mặt già bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu nha đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay chúng lao tiên độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Ngữ Yên nghe vậy, khuôn mặt khẽ biến, tâm lý có chút lo sợ bất an. Thế nhưng là, đợi nửa ngày cũng không có cảm giác đến có cái gì dị thường. Nghĩ đến Lâm Phàm cho mình ăn cái viên kia vạn độc đan, Vương Ngữ Yên tâm lý mừng rỡ không thôi. Lâm đại ca vạn độc đan, thật có hiệu quả. Bên ngoài sân một đám giang hồ nhân sĩ, không khỏi đáng tiếp nhìn lấy Vương Ngữ Yên. Chúng đinh lão quái độc, cô nương này lập tức liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Quả thực đáng tiếc. Đinh lão quái nhẹ lay động trong tay Nga Mao phiến, chờ đợi lấy Vương Ngữ Yên độc phát thân vong. Thế mà, hắn lại là trông thấy Vương Ngữ Yên dưới chân một chút, thân hóa tàn ảnh trực tiếp hướng về chính mình đánh tới. Gặp này, Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu, chúng lao tiên độc, còn dám vận công, quả thực muốn chết. Đinh Xuân Thu cũng không chủ động đánh ra, chỉ là bị động phòng thủ. Chỉ đợi thời gian vừa đến, tiểu nha đầu này tự nhiên độc phát thân vong. Thế nhưng là, một phút đồng hồ trôi qua, Đinh Xuân Thu mí mắt phía trên, một cái sơ sẩy chịu nhất quyền, trực tiếp thành mắt gấu mèo. Ta nhẫn. Hai phút đồng hồ trôi qua, phía sau lưng lại bị đánh nhất quyền. Đinh Xuân Thu phun ra một miệng lao huyết. Ta lại nhẫn, kiên trì một chút nữa. 5 phút đồng hồ trôi qua, trên mặt chịu nhất quyền, búi tóc trực tiếp bị đánh tan, cả người giống như điên cuồng. Ta nhẫn, ta nhịn không được. Ngươi không trúng độc. Đinh Xuân Thu mắt trợn tròn. Vương Ngữ Yên là cái rất thành thật hảo hải tử, nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng nha. Phúc. Đinh Xuân Thu khí lần nữa phun ra một miệng lao huyết. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao lại không trúng độc? Hắn không tiếp thụ được. Xa xa A Tử nhìn đến loại tình huống này, nhất thời hoan hô lên. Ha ha ha, quá tốt rồi, cái kia Bạch Tỷ 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 không trúng độc. Tỷ tỷ cố lên, đánh chết cái này lao ô quy. Lâm Phàm xa xa trông thấy giật nảy mình A Tử, tâm lý cực độ im lặng. Mấy tháng không thấy, nha đầu này vẫn như cũ như vậy nhanh nhẹn. Đinh Xuân Thu chịu Vương Ngữ Yên không ít quyền đầu, giờ phút này vô cùng chật vật. Nguyên bản một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, giờ phút này khỏe miệng treo đầy máu tươi, nhuộm đỏ trắng như tuyết trồng dâu, để cả người hắn xem ra có chút chật vật. Bốn phía võ lâm nhân sĩ cũng không khỏi một trận trận mắt hốt mồm. Thực sự không nghĩ tới, mới vừa rồi còn xuất thủ độc ác, cuồng vọng vô cùng Đinh Xuân Thu, tại tiểu cô nương này thủ hạ, thế mà không có sức hoàn thủ. Vương Ngữ Yên dưới chân giẫm lên lăng ba vi bộ, dáng người phiếu miểu như tiên, nhìn mọi người hoa mắt thần mê. Thực sự nghĩ không ra, thế gian lại có tuyệt vời như vậy thân pháp. Mà Đinh Xuân Thu căn bản sờ không được Vương Ngữ Yên quần áo, chớ nói chi là phản kích. Vương Ngữ Yên ngay từ đầu trong lòng vẫn là rất kiêng kỵ Đinh Xuân Thu. Dù sao, nàng chưa bao giờ cùng cái này các cao thủ giao thủ qua. Nhưng làm một phen giao thủ về sau, Vương Ngữ Yên từ từ quen thuộc võ công của mình. Xuất thủ, càng phát ra trôi chảy. Tỷ tỷ cố lên, đánh chết cái này lao ô quy. A Tử gặp Vương Ngữ Yên đem Đinh Xuân Thu áp chế không ngẩng đầu được lên, nhất thời không để ý A Chu ngăn cản, lần nữa nhảy cả tương hô to gọi nhỏ lên. Đánh ánh mắt hắn, đâm hắn lỗ mũi. Bộ dáng kia, hắn không thể tự mình lên sân khấu một dạng. Lâm Phàm nhìn xa xa nhảy nhót tương bừng A Tử, nhất thời đầy đầu hát tuyến. Một bên khác, lúc này, Đinh Xuân Thu đã nhanh nếu không đánh được. Thế nhưng là, nhìn Vương Ngữ Yên căn bản không có ý dừng lại. Nhất thời, Đinh Xuân Thu trong mắt lóe lên điên cuồng. Vương Ngữ Yên lại đánh tới nhất quyền lúc, hắn vội vàng ra vẻ hốt hoảng phòng thủ, làm bộ trước người đi tu mở rộng. Vương Ngữ Yên không nói hai lời, trực tiếp nhất quyền đánh về phía Đinh Xuân Thu ở ngực. Lâm Phàm ở phía xa nhìn rõ ràng, lấy nhãn lực của hắn cảnh giới, tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra Đinh Xuân Thu chơi lừa gạt. Vương Ngữ Yên ra đời không sâu, còn thật trúng kế. Bất quá, hắn cũng không lo lắng Vương Ngữ Yên an toàn. Muốn làm quỷ kế, cũng phải có tư bản mới được. Khắp nơi bị Vương Ngữ Yên khắc chế, Đinh Xuân Thu làm lại nhiều quỷ kế, tại Lâm Phàm xem ra, cũng không chỗ dùng chút nào. Quả thật đúng là không sai. Vương Ngữ Yên nhất quyền đánh vào Đinh Xuân Thu ở ngực. Phúc. Đinh Xuân Thu sắc mặt đống nhiên đỏ lên, phun ra một ngụm máu tới. Vương Ngữ Yên liền muốn thoát ra trở ra thời điểm. Đinh Xuân Thu giữ tợn cười một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi trúng kế. Đống nhiên vươn tay, chế trụ Vương Ngữ Yên cổ tay trắng. Vương Ngữ Yên trong lòng giật mình, nội lực tự nhiên phản kích, thế nhưng là như châu đất xuống biển, chưa lấy được hiệu quả không nói, cái kia cố nội lực cũng biến mất không còn tăm tích. Chương 188, là Lâm Phàm tỷ phu. Vương Ngữ Yên kinh trụ. Đinh Xuân Thu muốn khóc, thật muốn khóc. Đặc biệt, rốt cục để lão tử chờ đến cơ hội a. Hóa công đại pháp, cho bản tiên chết đi. Đinh Xuân Thu trong mắt tàn khốc lóe lên, phẫn nộ quát. A nha, tỷ tỷ cẩn thận, Đinh lão quái hóa công đại pháp, có thể hóa người nội lực. A Tử chính ngại cả tương. Không muốn bất thình lình, Vương Ngữ Yên trực tiếp bị Đinh Xuân Thu bắt lấy cổ tay trắng. Mà bốn phía giang hồ nhân sĩ cũng là nghe mà biến sắc. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết Đinh Xuân Thu danh hảo. Nhưng là, hóa công đại pháp uy danh, không ít người nghe nói qua. Vương Ngữ Yên nghe được A Tử nhắc nhở, nhất thời tâm lý luôn cuống. Nhất là, cảm nhận được nội lực phảng phất không bị khống chế tuôn ra, biến mất không còn tăm tích, Vương Ngữ Yên tâm lý càng là bối rối. Nhìn lấy Vương Ngữ Yên thần sắc kinh hoàng, Đinh Xuân Thu tâm lý cảm thấy thoải mái. Nghĩ hắn đường đường tình túc lao tiên, còn chưa bao giờ như thế biệt khuất qua. Cảm nhận được mí mắt cùng sau phía sau lưng đau đớn, cùng chỗ ngực bị đè nén, Đinh Xuân Thu càng là điên cuồng vận chuyển hóa công đại pháp. Vương Ngữ Yên nỗ lực ngăn chặn nội lực trôi qua, có thể là căn bản không có tác dụng. Phản phất chính mình đã mất đi với nội lực khống chế, để cho nàng khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, đầu nào trống rỗng. Lâm Phàm ở phía xa nhìn lấy, tâm lý cười khổ lắc đầu, nha đầu này, gặp phải tình huống ngoài ý muốn, tự loạn trận cước, bất quá chỉ là hóa công đại pháp mà thôi. Lâm ca ca, ngươi nhanh mau cứu Vương tỷ tỷ. Trung Linh ở một bên, lo lắng lung lay Lâm Phàm cánh tay. Một quyển thanh nắm chặt bảo kiếm trong tay, dự định tùy thời xuất thủ, cứu trợ Vương Ngự Yên. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cũng là nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ cần Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, các nàng lập tức liền giết đi qua. Công tử, Vương Đại Long mấy người cũng ngồi không yên. Vương Ngữ Yên thế nhưng là bọn họ tương lai chủ mẫu, há có thể bị tổn thương chút nào? Không khỏi cùng nhau nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cười khẽ lắc đầu, các ngươi yên tâm, Ngữ Yên không việc gì. Sau đó, bờ môi khẽ nhúc nhích, không thấy thanh âm phát ra, Lâm Phàm sử xuất truyền âm nhập mật thủ đoạn. Thanh âm quen thuộc, tại Vương Ngữ Yên bên tai vang lên. Ngữ Yên chớ hoảng sợ. Vương Ngữ Yên nghe được cái này thanh âm quen thuộc, kích động đến kém chút khóc lên. Lâm đại ca, cái này một dưới sự kích động, cửa khẩu bung lỏng, nội lực càng là cuồng tiết ra. A, Vương Ngữ Yên kinh hô một tiếng. Nhất thời, để bốn phía giang hồ nhân sĩ lo lắng không thôi. Vương Ngữ Yên vội vàng thu nhiếp tinh thần, lần nữa nỗ lực đối kháng cố lực lượng kia. Ngữ Yên, hóa công đại pháp cũng không đáng sợ, ngươi không cần quản nó, vận chuyển Bắc Minh thần công thử một chút. Vương Ngữ Yên con người sáng lên. Sau đó, vội vàng ấn Lâm Phàm truyền âm nói, vận chuyển lên Bắc Minh thần công. Nhất thời, cái kia nguyên bản hướng ra phía ngoài trôi qua nội lực trì trệ, sau đó, điên cuồng về tuân. Liên mang theo, hấp thu lên Đinh Xuân Thu nội lực. Đinh Xuân Thu chỉ một thoáng sắc mặt của biến. Bắc Minh thần công, đúng là Bắc Minh thần công. Ngươi là từ chỗ nào học được Bắc Minh thần công? Cảm nhận được nội lực của mình, giống như mở cống vỡ đê đồng dạng, điên cuồng tuôn ra. Đinh Xuân Thu kinh hãi muốn chết. Vương Ngữ Yên tính toán ra, là lần đầu tiên sử dụng Bắc Minh thần công, hút người nội lực. Cái kia mãnh liệt mà đến nội lực trùng kích, để Vương Ngữ Yên kinh mạch một trận nghẹn ngào sưng, trong lòng cũng chấn kinh tại Bắc Minh thần công cường đại. Ngay sau đó, Đinh Xuân Thu nội lực càng lúc càng nhanh bị rút ra, sau đó tràn vào Vương Ngữ Yên thể nội. Không, không, không. Cảm nhận được nội lực phi tốc trôi qua, Đinh Xuân Thu hoảng sợ muốn chết, có lòng phản kháng. Thế nhưng là bị Bắc Minh thần công khống chế, toàn thân không thể động đậy. Một đám võ lâm nhân sĩ nhìn thấy loại tình huống này, cũng là đứng chết chân tại chỗ. Cái này tình huống như thế nào? Mọi người một đầu sương mù. Nguyên bản còn có thể tiếp, Vương Ngữ Yên bị Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp khống chế, cánh mạng khó đảm bảo. Thế nhưng là trong nháy mắt, đảo ngược. Đinh Xuân Thu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, mặt mo bắt đầu biến đến thảm trắng lên. Tha cho, tha mạng. Đinh Xuân Thu ngữ khí đều biến đến suy yếu lên. Nội lực điên cuồng mất đi, hắn cảm giác sinh mệnh của mình cũng bị rút ra. Hắn biết, tại chính mình nội lực bị hút khô thời điểm, chính là mình chết thời điểm. Sau đó, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn lấy Đinh Xuân Thu lúc này bộ dáng, ngược lại là có chút đáng thương, tâm lý không khỏi dâng lên một tia không đành lòng. Do dự một lát, Vương Ngữ Yên thực sự không nhẫn tâm thống hạ sát thủ. Tâm thần nhất động, dừng lại Bắc Minh thần công. Phù phù. Đinh Xuân Thu trực tiếp vô lực buông lỏng ra Vương Ngữ Yên cổ tay trắng. Cả người ngã xuống, sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, hắn một thân nội lực, 10 đi 7 8, một đầu mạng già cũng mất một nửa. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Ngữ Yên bờ môi nhấp nhẹ, sau đó phun ra một câu. Chợt, thân hình chuyển một cái, hướng về Lâm Phàm phương hướng bay đi. Đợi Vương Ngữ Yên sau khi dừng lại, không ít người thấy được Lâm Phàm bọn người. Đó là Lâm Phàm. Nhất thời, không ít có kiến thức người nhận ra Lâm Phàm thân phận, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chắc không được nàng này lợi hại như thế, nguyên lai là Lâm Phàm người bên cạnh. Mà A Tử, A Chu cũng nhìn thấy Lâm Phàm. A Tử lung lay tỉ tỉ A Chu cánh tay ngọc, kinh hỉ nói, "Tỉ tỉ, là Lâm Phàm, là Lâm Phàm tỷ phu." A Chu khuôn mặt xinh đẹp phía trên cũng là lóe qua mừng rỡ, nỉ non một tiếng, "Lâm đại ca." A Tử kéo A Chu tay, "Thì phải đi về phía trước, tỷ tỷ, chúng ta đi tìm hắn đi." "Ừm." A Chu nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng là vừa phóng ra một bước, A Tử ngừng lại. "Thế nào?" A Chu quay đầu nghi ngờ hỏi. A Tử mắt to đen nhánh lăn lông lốc chuyển một cái, cười hát hát nói, "Tỷ tỷ, ngươi đi trước, ta đợi chút nữa sẽ đi qua." A Chu nhất thời nhíu mày, "A Tử, ngươi chớ có trọc sự tình." Nàng thế nhưng là biết rõ chính mình cái này muội muội gây chuyện tính tình. Sợ nàng lại gây ra chuyện gì tới. Nơi này chính là Võ Lâm Đại hội chẳng tử, không biết có bao nhiêu cao nhân. Nếu là thật sự chọc chuyện gì, hậu quả có thể không phải là các nàng hai cái có thể tiếp nhận. "Ai nha, yên tâm đi." A Tử qua loa một tiếng, sau đó bung ra A Chu, trực tiếp đâm đầu thẳng vào một bên trong đám người. "A Tử." A Chu kinh hãi, vội vàng muốn phải bắt được nàng. Thế nhưng là, A Tử chân trượt giống điều cá chép nhỏ, trực tiếp không còn bóng dáng. "Cái này..." A Chu khí dậm chân, thật cầm cô muội muội này không có cách nào. Sợ A Tử xảy ra chuyện gì, A Chu vội vàng dẫn theo váy, hướng về Lâm Phàm phương hướng bước nhanh tới. Có Lâm đại ca tại, A Tử sẽ không có sự tình. Lâm Phàm cũng xa xa thấy được A Chu, trực tiếp phân phó Vương Đại Long, "Vương Đại Long, ngươi lại đi, đem A Chu cô nương mang tới." "Vâng." Vương Đại Long nghe vậy, nhìn phía xa A Chu, vội vàng nhẹ gật đầu, dẫn người đi nghênh đón. A Chu hắn tất nhiên là nhận biết. Dù sao, lúc trước Mạn Đà Sơn trang cầu thân thời điểm, Vương Đại Long có thể là theo chân đi. Mộ Dung Phục bên người hai người thị nữ, A Chu, A Bích, hắn đều gặp. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên cũng nhìn thấy A Tử cái kia quỷ nha đầu. Gặp nàng túi lưng xuống, lặng lẽ hướng về Đinh Xuân Thu mà đi. Đinh Xuân Thu mặc dù trọng thương, nhưng là cũng không ai dám tiến lên vuốt dâu hùm. Dù sao, so với Đinh Xuân Thu võ công, cái kia một thân độc công càng làm cho người kiêng kỵ. "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Đinh Xuân Thu mấy cái đồ đệ chạy tới đem Đinh Xuân Thu nâng đỡ. Chương 189, đừng làm rộn. Khu khu. Đinh Xuân Thu ho ra một búng máu, ngựa khí có chút suy yếu, "Không có chuyện gì, chúng ta lại rời đi trước nơi đây." "Là..." Mấy cái người đệ tử tranh thủ thời gian gật đầu. Nếu là lúc khác, bọn họ nhìn thấy Đinh Xuân Thu như thế suy yếu, chỉ sợ tâm lý sẽ nhịn không được dâng lên xử lý ý nghĩ của hắn. Dù sao Tinh Túc phái tôn chỉ, cũng là mạnh được yếu thua. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, trưởng môn tùy thời có thể tự mình làm. Cái gì tình thầy trò, căn bản không có chứng dụng. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng sợ. Cái kia tuổi quá trẻ tiểu cô nương, trực tiếp đem chính mình sư phụ đánh gần chết. Nếu không phải sư phụ cầu xin tha thứ, chỉ sợ hiện tại cũng treo. Bọn họ nơi nào còn có lá gan lưu tại nơi này? Đỡ lên Đinh Xuân Thu, liền muốn chạy trốn. Mà đúng lúc này, một trận hương gió đập vào mặt, đỡ lấy Đinh Xuân Thu mấy cái tinh túc phái môn đồ, chỉ cảm thấy một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Thế nhưng là, sau một khắc chính là cảm giác đầu váng mắt hoa. Phù phù, phù phù, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Không tốt, có độc. Đinh Xuân Thu sắc mặt của biến, vội vàng ngừng thân hình, từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, cuống quýt đổ ra mấy cái viên thuốc nhét vào trong miệng. Ăn vào giải dược về sau, Đinh Xuân Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhìn lại ngã xuống đất đệ tử, lúc này sắc mặt đen nhánh, đã độc phát thân vong. Nguyên bản muốn đến đây tiếp về Đinh Xuân Thu tinh túc phái con cháu, nhất thời dọa đến nguyên một đám vội vàng lui lại. Độc thật là lợi hại. Đinh Xuân Thu che ngực, âm thầm chấn kinh. Ha ha ha, gừng càng già càng cay, không nghĩ tới, sư phụ ngươi vậy mà có thể giải đồ nhi chăm chú vì ngươi chuẩn bị độc dược. A Tử cười hì hì đi ra. A Tử. Đinh Xuân Thu nhìn đến A Tử một khắc này, nhất thời sắc mặt thành trầm xuống. Hì hì, sư phụ. A Tử lanh lợi đi về phía trước mấy bước. Đinh Xuân Thu gặp này, tâm lý đề phòng, trong mắt lóe ra tinh quang, trầm giọng nói, A Tử, ngươi hướng đồng môn hạ độc thủ như vậy, nhưng là muốn phản bội sư môn. Đúng nha. A Tử gật đầu, cười đùa nói, ta không phải đã sớm phản bội a. Ngươi. Đinh Xuân Thu trong lòng giận dữ, nếu như không phải hắn lúc này trọng thương tại thân, khẳng định phải thu thập nhiệt đồ này. Hít sâu một hơi, đè xuống tâm lý lửa giận, Đinh Xuân Thu nhìn về phía A Tử, chỉ cần ngươi đem thần mục vương đỉnh trả lại vi sư, đi theo vi sư trở về, lần này gây nên, vi sư có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời, vi sư đáp ứng ngươi, ngày sau sẽ đem tinh túc phái trưởng môn bên ngoài chuyển cho ngươi, như thế nào? Hoa, sư phụ ngươi nói thật chứ? A Tử rất là ngạc nhiên nói ra. Tự nhiên thật. Đinh Xuân Thu coi là A Tử tâm động, không khỏi thần sắc hơi chậm. Chỉ cần tìm về thần mục vương đỉnh, thương thế của mình liền sẽ rất nhanh khôi phục. Chờ thương thế khôi phục, A Tử tiểu nha đầu này còn không phải tùy ý hắn bài bố. A Tử cười híp mắt nhìn lấy Đinh Xuân Thu, có điều, sư phụ, ngươi làm người âm hiểm xảo trá, ngươi cho đồ vật ta cũng không dám muốn, vẫn là ta tự mình tới cầm đi. Vừa mới nói xong, A Tử làm giơ tay lên. Nhất thời, đại lượng bột màu trắng hướng về Đinh Xuân Thu vung đi. Ngươi! Đinh Xuân Thu giận tím mặt, không nghĩ tới, A Tử nghiệt đồ này còn thật dám ra tay. Thế nhưng là, lúc này hắn một thân công lực gần như bị phế. Căn bản không dám cùng A Tử giao thủ, cũng không thể nào là A Tử đối thủ. Mà A Tử cũng kiêng kỵ độc công của hắn, trực tiếp vào tay thì hạ độc, để hắn mất tiên cơ. Đinh Xuân Thu lại hận, chỉ có thể cố nén thương thế, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Xuy xuy xuy, cái kia bột màu trắng rơi xuống, nhất thời trên đất cỏ tươi khô héo. Nay độc tính chi liệt, để bốn phía giang hồ nhân sĩ không khỏi hít một hơi lanh khí, cùng nhau lui về sau mấy bước, sợ tai họa chính mình. A Tử không quan tâm, gần người mà lên. Coi quyền, một đôi nắm tay nhỏ, trực tiếp hướng về Đinh Xuân Thu ánh mắt đánh tới. Đinh Xuân Thu liền vội vươn tay ngăn cản. Hì hì, ngươi trúng kế. A Tử bỗng nhiên biến quyền, trực tiếp đánh vào Đinh Xuân Thu ở ngực. Phúc. A Tử ra tay, thế nhưng là toàn lực ứng phó. Như đổi như bình thường, Đinh Xuân Thu đứng ở chỗ đó để A Tử đánh, chỉ sợ A Tử đều không làm gì được hắn. Nhưng là, đối với trước mắt cái trạng thái này Đinh Xuân Thu tới nói, trực tiếp để hắn thương càng thêm thương tổn, trong miệng phun máu tươi tung tóe bay rất ra ngoài. Lại ăn cô nãi nãi nhất quyền. A Tử thấy mình trực tiếp đem Đinh Xuân Thu đánh bay, nhất thời, trong mắt to tràn đầy hưng phấn. Đó lấy, lần nữa gần người mà lên. Vành. Giang giác. Lần này, Đinh Xuân Thu chặn. Thế nhưng là, một đôi tay cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy. A. A. Đinh Xuân Thu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, tiếng hét thảm này còn chưa kéo dài bao lâu, chính là im bặt mà dừng. Mọi người thấy đi. A Tử nha đầu này thừa dịp Đinh Xuân Thu gào thảm thời điểm, trực tiếp hướng trong miệng hắn, đổ một bao bột màu trắng. Sau đó, Đinh Xuân Thu mắt trợn tròn, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chợt ôi ôi hai tiếng, té ngã trên đất, không tiếng thở nữa. Đinh Xuân Thu chết. T. Cái này thủ đoạn độc ác. Bốn phía giang hồ nhân sĩ trong lòng thất kinh. A Tử mặc kệ những người khác, cười ha ha, ta giết Đinh Xuân Thu, căn cứ bản môn môn quy, về sau, ta chính là tinh túc phái trưởng môn, các ngươi còn không mau mau bài kiến. Nói, A Tử nhìn về phía những cái kia tinh túc phái đệ tử. Cái này, một đám tinh túc phái đệ tử, sắc mặt biến đổi không chừng. Thực sự nghĩ không ra, trưởng môn đúng là chết tại người trong nhà trong tay. Thế nhưng là, bọn họ cũng sợ A Tử độc ác thủ đoạn. Muốn thần phục lễ bái, có thể vừa nhìn về phía cầm đầu mấy người. Hừ, tiểu sư muội, ngươi sát hại sư phụ, tội ác tày trời, muốn làm chúng ta tinh túc phái trưởng môn, đó là không có khả năng. Một mặt sắc hung ác nham hiểm trung niên nam nhân đi ra nói ra. Làm sao? Ngươi không phục? A Tử trong mắt lóe qua một chút giận dữ. Ha ha, ngươi bất quá một hoàng bao nha đầu, có tư cách gì làm trưởng môn? Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, nơi đây ta là sư huynh, ta lớn nhất, trưởng môn chi vị, cái kia ta tới làm mới là. Ngươi chắc chắn chứ? A Tử trong mắt u quang lấp lóe. Tự nhiên. Trung niên nam tử này gật đầu, hắn nhưng là không sợ A Tử. Luận võ công, hắn người sư huynh này có thể so sánh A Tử mạnh hơn nhiều. Ha ha, thật can đảm. A Tử trong mắt lóe qua màu sắc trang nhã, sư huynh, ngươi có thể không nên hối hận. Hối hận? Trung niên nam tử kia cười ha ha, tiểu sư muội, ta tại sao lại hối hận? Mà đúng lúc này, A Tử bỗng nhiên quay người, lớn tiếng kêu lên, tỷ phu, có người khi dễ ta, ngươi nhanh tới giúp ta. trung niên nam tử, bốn phía quân hùng. Xa xa Lâm Phàm, gương mặt hơi hơi kéo ra, cái này nha đầu chết tiệt kia. Bất quá, Lâm Phàm hiển nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Lại để cho nha đầu này náo đi xuống, cái này võ lâm đại hội, còn không biết nảy sinh ngoại ý muốn bao nhiêu. A Chu sắc mặt cũng là ửng đỏ một mảnh, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng nhìn lấy Lâm Phàm. Ai? Lâm Phàm lắc đầu, trực tiếp một bước phóng ra, giống như xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại A Tử trước người. Kỳ hỉ, tỷ phu. A Tử nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, nhất thời vui vẻ đến nở nụ cười. Lâm Phàm mặt đen lên, trách mắng, đừng làm rộn. Chương 190, là con của ta. Nói xong, quay người thân thủ vung ra nhất trường. Vành. Giống như đất bằng sinh gió lốc. Vành. 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 Cái kia tinh túc phái sư mình, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nương theo lấy, còn có đứng tại phía trước mấy vị tinh túc phái mấy cái người đệ tử. Sau khi hạ xuống, mấy cái người nhất thời chết thảm. Cút. Đánh ra nhất trường, Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng. Sau đó, cũng mặc kệ còn lại, bắt lấy A Tử, bay thẳng về chỗ cũ. Những cái kia tinh túc phái đệ tử, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt hướng về dưới núi mà chạy. Một đám giang hồ quần hùng thấy thế, đều kinh trụ. Một là chấn kinh Lâm Phàm một trưởng kia uy lực, hai là chấn kinh Lâm Phàm đúng là độc kia cay tiểu nha đầu tỷ phu. Quần hùng hai mặt nhìn nhau, không biết luôn luôn lấy ghét ác như cựu lấy xương Lâm Phàm, vì sao còn có như thế một cái độc ác gì nhỏ. Lâm Phàm mang theo A Tử trở lại ngắm cảnh chỗ. A Tử bất mãn nói, tỷ phu, ngươi làm gì mang ta trở về, ta còn muốn làm trưởng môn đâu. Im miệng. Lâm Phàm mặt đen lên, trực tiếp một bàn tay đập tại nàng trên mông. A Tử nhất thời kinh hô một tiếng, che bờ mông, kém chút nhảy dựng lên. Lâm Phàm không lại để ý nàng, nhìn về phía bên cạnh chúng nữ, lại nói, lại an tâm xem kịch, có một số việc chúng ta trở về rồi hay nói. Chúng nữ nghe vậy, rất nghe lời cùng nhau gật đầu. Chỉ còn lại có A Tử, vừa thẹn vừa giận chừng lấy Lâm Phàm. A Tử sợ hãi Lâm Phàm lại đánh nàng cái mông nhỏ. Tuy nhiên, tâm lý rất là không cam lòng, nhưng vẫn là yên tĩnh trở lại. Đinh Xuân Thu sự tình, tuy nhiên dẫn nổi sóng, nhưng nói tóm lại, bất quá là võ lâm đại hội một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Màn kịch quan trọng cũng không ở đây, mà là tại Thiếu Lâm tự cùng Mộ Dung thế gia. Dù sao hôm nay, hai nhà này mới là nhân vật chính. Nhưng là, có hay không những người khác muốn tranh một chuyến cái này võ lâm minh chủ vị trí, vậy liền không được biết rồi. Lại qua thời gian một nén nhang, Thiếu Lâm tự sơn môn bỗng nhiên mở rộng. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Từ Phương Trượng cầm đầu, xuất lĩnh lấy Thiếu Lâm tự một đám võ tăng, trùng trùng điệp điệp đi ra Thiếu Lâm tự cửa lớn. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, đám gia hỏa này rốt cục đi ra. Một lát, Thiếu Lâm tăng chúng ở trước sơn môn dừng lại. A Di Đà Phật. Bần tăng Huyền Từ gặp qua các vị anh hùng. Huyền Từ chắp tay trước ngực, hướng về tứ phương quần hùng chào. Gặp qua Huyền Từ Phương Trượng, gặp qua đại sư. Một đám giang hồ nhân sĩ vội vàng đáp lễ. Thiếu Lâm Phương Trượng, võ lâm bắt đầu một loại nhân vật, bọn họ có thể không dám thất lễ. Các vị anh hùng đến ta Thiếu Lâm, không biết có gì muốn làm? Huyền Từ mở miệng hỏi. Tuy nhiên, hắn đã sớm biết được mục đích của những người này, nhưng là trên mặt nổi nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Hồi Phương Trượng đại sư, chúng ta tiếp vào Cô Tô Mộ Dung thế gia anh hùng tiếp, ước mọi người mùng 9 tháng 9 phía trên Thiếu Lâm, chọn ra Trung Nguyên võ lâm minh chủ. Có võ lâm nhân sĩ mở miệng đáp. Huyền Từ nghe vậy gật đầu, tâm lý suy nghĩ xoay nhanh. Căn cứ Thiếu Lâm thám tử đến báo, Mộ Dung Phục trong khoảng thời gian này lấy lực lượng một người trong bóng tối nhất thống Tô Châu giang hồ các đại môn phái, lần này càng là triệu tập võ lâm quần hùng đến ta Thiếu Lâm, chọn cái gì võ lâm minh chủ, chỉ sợ toàn tính không nhỏ. Không biết Mộ Dung thí chủ ở đâu? Huyền Từ mở miệng lại hỏi. Nửa ngày cũng không thấy có người đáp lại. Lúc này lại có người mở miệng nói, chắc hẳn còn chưa đi vào đi. Huyền Từ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, quân hùng tề tụ Thiếu Lâm tự, nói cái gì cũng vô dụng. Chẳng bằng gặp Mộ Dung Phục, nhìn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Mà đúng lúc này, một tiếng phóng khoáng tiếng cười vang vọng Thiếu Lâm tự núi. Tê, thật là cao thâm nội lực. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau nhìn qua. Chỉ thấy, một người áo xám ảnh đang nhanh chóng mà đến. Bất quá trong chốc lát, đã đến Thiếu Lâm tự dưới núi, cách đó không xa một tòa đình nghỉ mát. Cái kia trong lương đình, vốn đã đứng đầy người. Thế nhưng là, cút. Người áo đen kia quát lạnh một tiếng. Chợt, trực tiếp vung ra nhất trường. Ầm ầm, cuồng bạo nội lực mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng, trong lương đình giang hồ nhân sĩ, nguyên một đám bay rớt ra ngoài. Không ít người té mặt mũi bầm dập, càng có trên người mấy người bị thương không nhẹ. Đương nhiên, cũng là người này thủ hạ lưu tình. Không phải vậy, một dưới lòng bàn tay, nhất định phải chết phía trên mấy cái. Mọi người lúc này cũng phát hiện, người áo xám này trong tay còn cầm một người. Mà Thiếu Lâm tự, Huyền Từ Phương Trượng, nhìn đến người áo xám kia trong tay người lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. A Di Đà Phật. Tôn hạ là người phương nào? Tự tiện tại ta Thiếu Lâm tự xuất thủ đả thương người, không khỏi quá không đem ta Thiếu Lâm tự để ở trong mắt đi. Huyền Từ còn chưa lên tiếng, hắn bên cạnh Huyền Xanh đại sư nhịn không được nhíu mày mở miệng nói ra. Người áo xám nghe vậy, cười ha ha một tiếng, cũng không để ý tới Huyền Xanh đại sư. Ngược lại là nhìn về phía quần hùng, lớn tiếng hỏi, các ngươi có thể nhận biết người này là ai? Mọi người nghe vậy, ánh mắt cùng nhau rơi vào cái kia trên thân người. Chỉ thấy, nàng bẩn thỉu, quần áo tả tơi, tràn đầy cho bụi tóc bẩn. Xem ra, rất là chật vật. Người này, tốt nhìn quen mắt. Đúng vậy a, chỉ là cách xa, nhìn không rõ ràng. A, người này làm sao như vậy giống Diệp Nhị Nương? Có thể giang hồ truyền ôn, nàng không phải đã chết tại Lâm Phàm trong tay sao? Không thực sự chính là Diệp Nhị Nương a? Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Người áo xám kia nghe vậy, cười ha ha một tiếng, không tệ, người này chính là không chuyện ác nào không làm đại ác nhân, Diệp Nhị Nương. Cái gì? Thật sự chính là nàng a? Quân Hùng rất là ngạc nhiên. Các ngươi vừa vặn rất tốt kỳ, ta vì sao mang nàng tới đây? Người áo xám kia cười ha hả hỏi. Quân Hùng đều nhìn về hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Các ngươi có biết, Diệp Nhị Nương năm đó từng có một đứa bé, mà cái kia cái hài tử phụ thân chính là Thiếu Lâm tự một vị đại danh đỉnh đỉnh cao tăng. Người áo xám cười ha hả nói. Bốn phía võ lâm nhân sĩ nghe vậy, nhất thời một mảnh xôn xao. Trong giang hồ, không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương, vậy mà cùng Thiếu Lâm cao tăng có hài tử. Tin tức này thực sự quá kinh bạo, để một đám võ lâm nhân sĩ trợn mắt hốt mồm. Nếu như người này nói tới là thật, như vậy sau ngày hôm nay, Thiếu Lâm tự trong võ lâm danh vọng chỉ sợ muốn rớt xuống ngàn trượng. Vương Ngữ Yên chờ nữ cũng là nguyên một đám ngạc nhiên không thôi nhìn lấy cái kia Diệp Nhị Nương. Lâm Phàm mỉm cười, như đoán không lầm, người áo xám này hẳn là Tiêu Viễn Sơn. Thật can đảm, dám nhục ta Thiếu Lâm danh dự. Huyền Xanh đại sư giận quát một tiếng, trực tiếp phi thân lên thẳng đến người áo xám kia. Hừ, người áo xám lạnh hừ một tiếng, dậm chân một cái, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vành, song trưởng tương giao, phát ra một tiếng vang trầm. Cái kia Huyền Xanh đại sư trực tiếp bay ngược mà quay về, mà người áo đen kia thế đi không ngừng, thân hóa tàn ảnh, trong nháy mắt rơi xuống Thiếu Lâm tự tăng chúng ở giữa. Sau đó, giương tay vụ một cái, đem một cái hòa thượng nắm trong tay, lập tức trực tiếp trở về trong lương đình. Ngươi, Huyền Xanh đại sư bị người áo xám này nhất trưởng đánh lui, tâm lý chấn kinh, hắn thực lực kinh khủng. Thế nhưng là nhìn đối phương bắt đi Thiếu Lâm tử đệ, nhất thời giận dữ. Hắn đang muốn nói tiếp cái gì thời điểm, chỉ thấy người áo xám kia trực tiếp bắt lấy cái kia Thiếu Lâm đệ tử sau lưng quần áo, xoẹt xẹt, thoáng chốc hòa thượng kia y phục phá vỡ đi ra, toàn bộ phần lưng đều bại lộ tại Diệp Nhị Nương dưới ánh mắt. Diệp Nhị Nương ngẩng đầu, khi thấy hòa thượng này sau lưng cái kia chín cái phòng bị điểm hương xéo lúc, cả người đứng chết chân tại chỗ, như là thạch tượng. Hai tử, con của ta. Chương 191, Tiêu Viễn Sơn ra sân. Diệp Nhị Nương theo xuất hiện tại Thiếu Lâm tự trước, liền không nói một lời. Nhưng lúc này, nhìn đến hòa thượng này trên lưng phòng bị điểm hương xéo lúc, nhất thời không kiểm soát. Hư trúc thì là có chút một bức. Cái gì hài tử? Ai là con của ngươi? Con có, người áo xám này bắt ta làm gì? Hừ. Người áo xám một phát bắt được hư trúc cổ. Diệp Nhị Nương, ngươi nói hắn là con của ngươi, nhưng là, cái này hài tử phụ thân là ai? Không. Diệp Nhị Nương run lên bần bật, liền vội vàng lắc đầu, ta không thể nói, không thể nói. Người áo xám trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, trong tay đột nhiên dùng lực. Nhất thời, hư trúc cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Liên vội dãy rủa lấy, muốn rời người áo xám này tay. Thế nhưng là, đối phương lực lớn vô cùng, chính mình căn bản rời không động được mảy may. Diệp Nhị Nương, là muốn con của ngươi, vẫn là thay ngươi lão tình nhân giấu giếm thân phận, thì nhìn lựa chọn của ngươi. Không, không muốn. Diệp Nhị Nương liền vội dãy rủa lấy đứng dậy, muốn theo người áo xám trong tay, đoạt lại con của mình. Thế nhưng là, nàng một thân công lực, tại Vạn Kiếp Cốc lúc liền bị Lâm Phàm phế bỏ. Lúc này, bất quá là một cái bình thường phụ nhân, làm sao có thể theo người áo xám này trong tay cướp đoạt. Mà liền tại Diệp Nhị Nương thống khổ không thôi, không biết làm sao thời điểm, một tiếng to rõ Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đã tạo nghiệp nhân, liền có nghiệp quả, Tiêu lão thí chủ, còn xin thả hài nhi của ta, có chuyện gì, lao nạp tiếp lấy là được. Huyền Từ Phương trượng thần sắc thương tiếc, nhìn lấy Diệp Nhị Nương cùng người áo xám trong tay hư trúc. Thực sự nghĩ không ra, con của mình, vậy mà liền tại bên cạnh mình. Dứt lời, trong Thiếu Lâm tự bỗng nhiên yên tĩnh. Chợt, chính là một mảnh xôn xao thanh âm. Không chỉ có là giang hồ quân hùng, những cái kia Thiếu Lâm tự đệ tử càng là nguyên một đám chấn kinh, lại quay cuồng nhìn lấy Huyền Tử Phương Trượng. Người áo xám kia trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, chợt cười ha ha, "Huyền tử, ngươi quả thật vẫn còn nhận ra lão phu." Nói xong, hắn một tay lấy chính mình che mặt vải xám, kéo xuống, lộ ra một trương để mọi người khiếp sợ dung mạo. "Đây là Tiểu Phong?" "Không, không đúng, Tiểu Phong mới hơn 30 tuổi, không có lớn như vậy tuổi tác." Thế nhưng là, người này vì sao cùng Tiểu Phong lớn lên như thế giống nhau? Chẳng lẽ hắn cùng Tiểu Phong có quan hệ gì? Quân hùng tiếng nghị luận ào ào. Lâm Phàm nết miệng lên một vệt ý cười, quả nhiên là Tiêu Viễn Sơn. Người áo xám trực tiếp đem hư trúc ném. Khu khu cụ. Hư trúc sau khi hạ xuống, liền vội vàng che cổ, ho kịch liệt lên. Hai tử, con của ta. Diệp Nhị Nương không nghĩ ngợi nhiều được, liền quỳ mang bỏ đi vào hư trúc bên người, đem hắn ôm vào trong lòng. Hai tử, ngươi không sao chứ? Ta hải tử đáng thương. Nhìn lấy Diệp Nhị Nương cùng hư trúc, Huyền Từ trên mặt lóe qua một vệt tay náy, chợt vừa nhìn về phía người áo xám. A Di Đà Phật, lão nạp vốn là cũng không thể tin được. Bất quá, Tiêu lão thí chủ khởi tử hoàn sinh, quả thật thật đáng mừng sự tình. Tiêu Viễn Sơn ha ha cười như điên, với ta mà nói, là thật đáng mừng sự tình, mà đối với ngươi mà nói, chỉ sợ chưa hẳn như thế. Huyền Từ Phương Trượng trầm mặc không nói, ánh mắt đặt ở hư trúc cùng Diệp Nhị Nương trên thân. Mà đúng lúc này, một tiếng phóng khoáng âm thanh vang lên. Tôn hạ đến cùng người nào? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một tên đại hán, càng qua đám người, trong nháy mắt đứng tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Đại hán dáng người rất là khôi vĩ, chừng 30 năm tuổi. Người mặc màu xám vải cũ bảo, đã hơi có rách dưới, mày rậm mắt to, mũi cao rộng rãi miệng, một trường tứ phương mặt chữ quốc, vô cùng có uy thế. Không phải Kiều Phong còn có người nào? Là Kiều Phong, a không đúng, là Tiêu Phong. Hai người này dài đến thật giống a. Nếu như không phải tuổi tác có chênh lệch, quả thực giống như song sinh huynh đệ đồng dạng. Lâm Phàm bên người chúng nữ, cũng nguyên một đám lộ ra vẻ tò mò. Lâm ca ca, hai người này dung mạo thật là giống a. Trung Linh chuyển linh động mắt to, tràn đầy hiếu kỳ. Đúng vậy a, nếu như không phải tuổi tác không đúng, ta đều cảm giác bọn họ giống tỷ muội chúng ta đồng dạng, là song bảo thai đâu. Trúc Kiếm gật đầu nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn họ vốn chính là cha con, tự nhiên lớn lên giống nhau. Cha con? Chúng nữ kinh ngạc. Mà một bên khác, Tiêu Viễn Sơn nhìn lấy Tiêu Phong, thần sắc ở giữa kích động sau khi, lại là vui mừng. Ta là ai? Ha ha ha, ngươi lại nhìn xem ta hai người tướng mạo, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Không giống nhau Tiêu Phong nói chuyện, Tiêu Viễn Sơn tiếp tục nói, ta là lao tử ngươi. Bạch bạch bạch. Tiêu Phong nghe vậy, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, đông nhiên lùi về phía sau mấy bước. Không có khả năng, ta phụ mẫu chính là Tiểu Tam Huệ phu phụ. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tiêu Phong nghĩ đến thân phận của mình, cùng người này cùng chính mình đồng dạng dung mạo. Tâm lý chẳng biết tại sao, tin tám điểm. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, có chút không tiếp thụ được thôi. Ngay sau đó, như rừng bình thường biết rõ nội dung cốt truyện đồng dạng. Tại một đám hảo kiệt trước mặt, Tiêu Viễn Sơn đem năm đó nhạn môn quan sự tình, giảng cùng Tiểu Phong nghe. Về sau, còn giảng đến, hắn sát hại Tiểu Tam Huệ phu phụ, Huyền Khổ đại sư bọn người. Tiểu Phong cả người như bị sét đánh. Chính mình tân tân khổ khổ truy tìm, sát hại ân sư cùng cha nuôi mẹ nuôi hung thủ. Không nghĩ tới, lại là cha ruột của mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng đại loạn, sắc mặt đau thương. Tiêu Viễn Sơn nói hết những việc này, trong mắt không hiểu lóe qua vẻ cô đơn. Trên thực tế, Tiểu Tam Huệ phu phụ cùng Huyền Khổ đại sư cũng không phải là hắn giết chết, hắn cũng một mực tại tìm kiếm hung thủ thật sự. Chỗ lấy, ngay trước võ lâm quần hùng trước mặt, như thế nói như vậy. Bất quá là thay Tiểu Phong giải vây, lo lắng hắn có này tội ác, trốn không thoát quần hùng vây công, mà chỉ có đem chịu tội toàn bộ chống được, dạng này, Tiểu Phong mới có thể không đếm xỉa đến, bảo vệ hắn cả đời an toàn. Cái này, chính là phụ thân đối với nhi tử yêu vô tư. Cách đó không xa, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Tiêu Viễn Sơn, cũng chú ý tới Tiêu Viễn Sơn trong mắt chợt lóe lên vẻ cô đơn. Trong lòng, ẩn ẩn đoán được cái gì. Phong Nhi, hôm nay ta tới, chính là muốn làm thịt cái này kẻ cầm đầu, vì mẫu thân ngươi báo thù vết máu. Tiêu Viễn Sơn nghiêm nghị quát nói. Đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn đã điều tra rõ. Dẫn đầu đại ca, chính là lừng lẫy có tên Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, Huyền Tử đại sư. Nói xong, Tiêu Viễn Sơn thần sắc hung lệ nhìn lấy Huyền Tử. Huyền Tử, ngươi hôm nay còn có lời gì muốn nói? Huyền Tử thần sắc ở giữa, lóe qua hổ thẹn, thống khổ chờ vẻ phức tạp. Nhìn lấy thần sắc kinh hoàng Diệp Nhị Nương, cùng mờ mịt luống cuống hư trúc, hít sâu một hơi. Tiêu Lão thí chủ, ngươi cùng lệnh lang phân biệt hơn 30 lại. Không được gặp nhau, có thể ngươi sớm đã biết hắn thanh danh vang dội, võ công tinh tiến, trở thành giang hồ đệ nhất anh hùng, ta cùng hư trúc ngày ngày gặp nhau, thủy chung không biết hắn đúng là con của ta. Nói đến đây, dù cho lấy Huyền Từ nhiều năm như vậy không hề bận tâm tâm cảnh, lúc này cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Diệp Nhị Nương ôm lấy hư trúc, thất thanh khóc giống. Hư trúc bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhị Nương, ta đã phạm phải song trọng tội nghiệp, đổi ý vô dụng, giấu giếm cũng là vô dụng. Chỉ là những năm gần đây, khổ ngươi. Huyền Từ Phương Trượng thở dài một tiếng. Không, ngươi có khổ không thể nói, đó mới là thật khổ. Diệp Nhị Nương khóc dòng nói. Một lát, Huyền Từ nỗ lực bình phục tâm cảnh của mình. Hắn tay vê Phật Châu, nhìn lấy Tiêu Viễn Sơn nói ra. Tiêu Lão thí chủ, năm đó nhạn môn quan chuyện, lão nạp đúc thành sai lầm lớn, chúng gia huynh đệ vì lão nạp bao che việc này, lại bị ngươi nguyên một đám giết chết. Hôm nay, lão nạp lấy chết để báo, không tính là một đi. Chương 192, mộ dung phục hiện thân. Chúng võ lâm nhân sĩ yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Có cười trên nỗi đau của người khác, có đau lòng nhức óc, có đầy mắt không tin, tâm tư không đồng nhất. Phương Trượng, Phương Trượng. Thiếu Lâm chúng tăng gặp Huyền Từ Phương Trượng lòng sinh tử trí, không khỏi kinh hãi. Huyền Từ Phương Trượng nhắm mắt không nói. Một lát, hắn mở to mắt, một đạo tinh quang lóe qua, vận khởi công lực, đối với đám người hồ lớn. Mộ Dung bác lao thí chủ, năm đó ngươi giả truyền tin tức, nói khiết đan cao nhân Tiêu Viễn Sơn muốn tới Thiếu Lâm tự, chiếm lấy võ học điển tịch, cho nên đủ thành đủ loại sai lầm lớn, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào ấy nấy à? A Di Đà Phật. Một câu cuối cùng, Huyền Từ cơ hồ là nộ hống lên tiếng. Con lựa chọc im ngay, không cho phép ngươi nhục phụ thân ta. Huyền Từ Phương Trượng vừa dứt lời, nhất thời một đạo gầm thét vang lên. Đó lấy, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bên tai truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Huyền Từ đối diện nhiều một người. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy người tới một thân đại hồng y bào, tóc dài tới eo, tùy ý rím lên, khuôn mặt trắng nõn, nhiều hơn mấy phần âm nhu chi khí. Không chú ý, còn tưởng rằng là nữ tử. Lâm Phàm cẩn thận nhìn Mộ Dung Phục, trong lòng không khỏi buồn bực. Nghĩ thầm, có phải hay không tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện người đều thích mặc đại hồng y phục. Phim truyền hình bên trong Đông Phương Bất Bại là như vậy, cái này Mộ Dung Phục cũng thế. Cái này, đây là biểu ca. Lâm Phàm bên người, Vương Ngữ Yên khiếp sợ trừng lớn con ngươi.
Công
tử gia. A Chu cũng là không thể tin được nhìn lấy giữa sân người.
Đồng nhiên,
Vương Ngữ Yên nhớ tới hôm đó Lâm Phàm nói tới, Mộ Dung Phục thân có một môn thần công, Quý Hoa Bảo Điện. Mà Quý Hoa Bảo Điện, Khúc Dạo đầu câu nói đầu tiên là muốn luyện thần công, rút dao tự cung. Ngày đó, Vương Ngữ Yên căn bản không tin tưởng Lâm Phàm nói tới. Hiện tại, một trái tim đều thắt ở Lâm Phàm trên thân, Vương Ngữ Yên cũng đem chuyện nào cho quên đi. Thế nhưng là, bây giờ thấy Mộ Dung Phục bộ dáng, Vương Ngữ Yên tâm lý lộ bột một chút. Biết Lâm Phàm hôm đó nói, hẳn là thật. Con lựa chọn, ngươi như thế nhục phụ thân ta, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Mộ Dung Phục vuốt vuốt trước ngực một lọn tóc, hẹp dài con ngươi híp lại, lãnh quang lấp lóe, thanh âm rất là thái mắt. Quen thuộc Mộ Dung Phục người, đều bị hắn bộ trang phục này, còn có động tác cho kinh trụ. Lúc này, có giang hồ nhân sĩ có lẽ là vì đập thiếu Lâm tự thất ngựa, đương nhiên, có lẽ là đơn thuần nhìn không được, không khỏi lên tiếng nói. Từ đâu tới nam không nam nữ không nữ đồ vật, lại dám cùng Huyền Từ đại sư nói như thế, không muốn sống à, còn không mau mau cút xuống. Thế nhưng là, nói được nửa câu, chính là im bặt mà dừng. Mọi người giật mình, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy người kia mi tâm chính bên trong, nhiều một cái thật nhỏ lỗ thủng, một giọt máu tươi không khỏi chậm rãi tràn ra, tiếp lấy bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Ồn ào. Mộ Dung Phục liền đầu cũng không quay lại, tay phải tay hoa, tiếp tục vuốt vuốt mái tóc của mình. Tê. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ khẳng định là Mộ Dung Phục ra tay. Thế nhưng là, bọn họ lại ngay cả động tác đều không có thấy rõ ràng. Thật sự là quá nhanh. Quân hùng chấn kinh, Mộ Dung Phục thực lực lại lợi hại như thế. Tiểu Phong ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn cùng Mộ Dung Phục tại giang hồ nổi danh, chỉ là khó gặp. Tâm lý không biết, cái này cô Tô Mộ Dung Phục võ công, vậy mà như thế cao minh. Quả nhiên là nổi danh phía dưới không phải nói hư. Mộ Dung thí chủ, xuất thủ không khỏi quá mức độc ác đi. Huyền Từ tuy nhiên chấn kinh tại Mộ Dung Phục thủ đoạn, nhưng là, người kia bất quá nói một câu nói, liền bị Mộ Dung Phục lấy tánh mạng, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Ha ha, Huyền Từ phương trượng, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, tự dưng làm nhục gia phụ. Nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, đừng trách ta Mộ Dung Phục hôm nay huyết tẩy thiếu Lâm tự. Mộ Dung Phục thanh âm thản nhiên nói. Hừ, lão nạp nói tới câu câu là thật, tại sao làm nhục Mộ Dung lão thí chủ nói chuyện? Mộ Dung thí chủ nếu không tin, đều có thể để Mộ Dung lão thí chủ hiện thân gặp mặt, mọi người đối chất nhau. Huyền Từ giận hừ một tiếng nói ra. Mộ Dung Phục nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô biên lửa giận. Mộ Dung bác đã chết đi nhiều năm, đây là trong giang hồ mọi người đều biết sự tình. Huyền Từ lời nói này vừa ra, rơi vào Mộ Dung Phục trong tai, không thể nghi ngờ là trần trụi trào phúng, để hắn tỏa ra ngập trời tức giận. Chết con lửa chọc. Trong ngáy mắt, Mộ Dung Phục lửa giận trong lòng càng để lâu càng sâu, cả người sắp dẫn nổ đồng dạng. A Di Đà Phật. Huyền Từ phương trượng thở dài, biết hôm nay một trận chiến này chính mình là tránh không khỏi, chính muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Huyền Từ, ngươi nói có thể là thật, năm đó sự tình chính là Mộ Dung Bắc quỷ kế. Tiêu Viễn Sơn một bước phóng ra, bay đến Huyền Từ trước người, lệ quát một tiếng hỏi. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, bất quá Mộ Dung thí chủ nói, Mộ Dung lão thí chủ đã tiên thăng, không có chứng cứ. Huyền Từ tay vê Phật Châu, thở dài nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới, ta Tiêu Viễn Sơn hết sức truy tra hung thủ nhiều năm, vốn cho rằng tìm tới hung phạm, nghĩ không ra, hung thủ thật sự vẫn giấu kín ở sau lưng, hận à. Tiêu Viễn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Chúng võ lâm nhân sĩ, không khỏi vì hắn cao cường nội lực chỗ chấn. Bất quá còn tốt, cha nợ con trả, phụ thân ngươi đã chết rồi, vậy lao tử liền lấy cái mạng nhỏ của ngươi, đến báo giết vợ mối thù. Tiêu Viễn Sơn nhìn thèm thuồng lấy Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục không khỏi nhíu mày. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Chết đi. Tiêu Viễn Sơn trực tiếp giận quát một tiếng, nhất trưởng hướng về Mộ Dung Phục vô tới. Cảm nhận được như bài sơn đảo hải nội lực, Mộ Dung Phục không khỏi biến sắc. Giống như ta, là tông sư cao thủ. Sau một khắc, Mộ Dung Phục phi thân lui lại. Bá bá bá. Thân hình trên không trung nhanh quay ngược trở lại, kéo nói đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, liền thoát ly Tiêu Viễn Sơn phạm vi công kích. Keng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, Mộ Dung Phục sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Sơn, lao thất phu, muốn chết. Tuy nhiên, đối phương nội lực nhìn như mạnh hơn hắn phía trên một số, nhưng là Mộ Dung Phục không chút nào sợ, hắn đã không phải là lúc trước Mộ Dung Phục. Tông sư lại như thế nào? Ta Mộ Dung Phục cũng là tông sư. Tuy nhiên, nội lực không bằng ngươi, nhưng là ta có Quỳ Hoa Bảo Điện tại thân, còn gì phải sợ? Ba ba bá. Mộ Dung Phục chủ động bay người lên trước, thân pháp nhanh chóng tuyệt luân. Mọi người chỉ thấy rõ từng đạo tàn ảnh, chỉ thấy Mộ Dung Phục vây quanh Tiêu Viễn Sơn, càng không ngừng xuất kiếm. Một cái nháy mắt, liền ra 23 kiếm. Kiếm pháp xảo trá ngon độc, ta mị vô cùng, chiêu chiêu công người muốn hại. Nhìn mọi người âm thầm kinh hãi, mà Tiêu Viễn Sơn trong lúc nhất thời hoàn toàn bị áp chế lại. Tuy nhiên, nội lực của hắn so Mộ Dung Phục cao hơn nhiều, nhưng là đối mặt Mộ Dung Phục quỷ dị nhanh chóng thân pháp cùng cái tiên ngoan độc quỷ dị kiếm pháp, có lực không sử dụng ra được. Cha, Tiểu Phong thấy thế không khỏi biến sắc. Hắn lúc này công lực cũng đã đột phá đến tông sư sơ kỳ, nhưng là võ công của hắn thích hợp cứng đối cứng chiến đấu. Đối với Mộ Dung Phục loại này lấy tốc độ vì thắng, hết tất cả đều là của hắn khắc tinh, giúp không được gì, chỉ có thể làm trừng mắt cuống cuồng. Chương 193, đã lâu không gặp. Một bên khác, Lâm Phàm nhìn lấy Mộ Dung Phục quỷ dị bóng người, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Phục có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đem Quỷ Hoa Bảo Điện luyện đến như vậy cảnh giới, tuyệt đối không phải thiên tư cao có thể nói rõ. Chỉ sợ mượn không ít ngoại lực. Xem ra cái này Mộ Dung thế gia vẫn có chút đồ vật. Đây chính là Quỷ Hoa Bảo Điện a. Vương Ngữ Yên ánh mắt cũng là xưa đâu bằng nay. Nhìn lấy Mộ Dung Phục nhanh chóng tuyệt luân, cùng cái kia tàn nhẫn quỷ dị kiếm pháp, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này kiếm pháp quả thật bất phàm. Vương Ngữ Yên trong mắt lóe qua vẻ phức tạp, chết không được. Biểu ca hắn. Một bên A Tử A Chu Trung Linh chờ nữ, cũng là nhìn ánh mắt đều trừng đi ra. Một bên khác, Tiêu Viễn Sơn không nghĩ tới, chính mình lại bị hậu bối chế trụ. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Bất quá, hắn nhiều năm như vậy tiềm phục tại Thiếu Lâm tự trộm học võ công, cũng không phải ăn chay. Tại Mộ Dung Phục gáp chế xuống, nhiều năm như vậy tập được võ công, toàn bộ bạo phát ra. Sau đó phấn khởi nhất trưởng vung ra. Không trung thoáng chốc chuyển đến từng trận bạo hưởng. Mộ Dung Phục trong lòng lấp liệt, không dám đón đỡ, sử dụng quỷ dị tuyệt luân thân pháp tránh thoát. Thế nhưng là nơi xa quan chiến huyền tử chờ Thiếu Lâm tăng chúng, nhìn lấy Tiêu Viễn Sơn một chiêu kia, nguyên một đám sắc mặt chấn động vô cùng. Đây là ta Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong đại xuất bi thủ. Người này như thế nào sẽ ta Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ? Trời ạ, mau nhìn, chiêu này là đại lực kim cương thủ. Lại đổi, lại đổi, đa la diệp chỉ. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm sắp điên rồi. Làm sao cái này Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ là cá nhân đều sẽ a? Đoạn thời gian trước Cưu Ma Chí không nói, lúc này thời điểm lại xuất hiện cái Tiêu Viễn Sơn. A Di Đà Phật. Huyền Từ bọn người không khỏi cùng kêu lên cao niệm Phật số. Thiếu Lâm võ học tiết ra ngoài, bọn người mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng thân là Thiếu Lâm cao tầng, khó từ tội lỗi. Mộ Dung Phục tuy nhiên tốc độ cực nhanh, kiếm pháp càng là quỷ dị, nhưng là tại Tiêu Viễn Sơn liên miên bất tuyệt 72 tuyệt kỹ phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đấu chỉ chốc lát, Mộ Dung Phục trong lòng hơi có vẻ nôn nóng. Nếu là bắt không được Tiêu Viễn Sơn, còn nói gì võ lâm minh chủ, chỉ sợ tánh mạng cũng khó có thể bảo toàn. Muốn đến nơi này, Mộ Dung Phục động tác trên tay không khỏi trì trệ nửa phần. Mà Tiêu Viễn Sơn ánh mắt hạng gì đó gắt, trong nháy mắt liền bắt được Mộ Dung Phục cái này một chút cái hở. Chết đi. Đột nhiên chỉ nghe Tiêu Viễn Sơn gầm lên giận dữ, một thân hùng hồn giống như trường giang nội lực đột nhiên bạo phát, vừa người hướng về Mộ Dung Phục đánh tới. Mộ Dung Phục giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, không nghĩ tới Tiêu Viễn Sơn chiến đấu ý thức mạnh như vậy. Gặp Tiêu Viễn Sơn vừa người đánh tới, lúc này trốn tránh cũng là không kịp. Mộ Dung Phục cắn răng một cái, tay phải mạnh mẽ động một cái, trong nháy mắt trong tay xuất hiện rất nhiều kim may. Không kịp nghĩ nhiều, vận khởi Quý Hoa nội lực trực tiếp hướng về Tiêu Viễn Sơn bắn ra ngoài. Kim may tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá vô cùng. Mộ Dung Phục có thể rõ ràng nghe được cái kia kim may chui vào Tiêu Viễn Sơn thể nội thanh âm, mà hắn cũng thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, nhanh chóng sử xuất quỷ dị tuyệt luân thân pháp, muốn nếm thử né nhanh qua đi. Bất quá vẫn là không có hoàn toàn trốn tránh rơi, cánh tay bị Tiêu Viễn Sơn thân thể ma sát đến một chút, thụ một chút vết thương nhẹ. Tiêu Viễn Sơn thì là phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống xuống. Cha. Tiểu Phong phi thân lên, hắn tiếp nhận Tiêu Viễn Sơn, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, đồng thời trong lòng lại rất là không cam lòng. Không nghĩ tới Mộ Dung Phục thực lực cư nhiên như thế mạnh, liền cha hắn cũng không là đối thủ. Chính mình tuy nhiên cũng đi vào tông sư chi cảnh, nhưng thân pháp chiêu thức chỉ thích hợp cứng đối cứng, mà Mộ Dung Phục chiêu thức ngoan độc, lại có tuyệt đối thân pháp ưu thế, chính mình hiển nhiên không phải là đối thủ. Muốn đến nơi này, Tiêu Phong không khỏi nắm chặt song quyền. Nơi xa, Lâm Phàm yên tĩnh nhìn lấy, vẫn chưa cuống cuồng xuất thủ. Dù sao, hệ thống còn không có vang lên Tiêu Phong đã rửa sạch tội ô miệt tên thanh âm nhắc nhở. Kết hợp với lúc trước hắn nhìn đến Tiêu Viễn Sơn trong mắt chợt lóe lên hiệu quạng, trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Chỉ sợ sát hại Kiều Tam Huệ phu phụ cùng Huyền Khổ đại sư đám người hậu trường hắc thủ, một người khác hoàn toàn. Mà lại hiện tại cũng không phải xuất thủ tranh đoạt võ lâm minh chủ thời cơ tốt. Chờ một chút, chờ Mộ Dung Bắc này lão tặc đi ra lại nói. Không ai so Lâm Phàm càng rõ ràng Mộ Dung Bắc còn sống sự thật. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ha 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 bốn, cười to một tiếng vang vọng Thiếu Lâm tự núi. T, thật là cao thâm nội lực. Đúng vậy a, so với lúc trước Tiêu Viễn Sơn không hề yếu. Trong lòng mọi người giật mình, không khỏi cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy lại là một người mặc áo xám bóng người đang nhanh chóng mà đến. Bất quá trong chốc lát chính là đã lướt đến Mộ Dung Phục trước người. Mộ Dung Phục đột nhiên chấn động, thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, người tới là hắn, là phụ thân của hắn. Phục Nhi, ngươi làm rất tốt, là cha trong lòng rất an ủi. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiển trong mắt cũng là trong nháy mắt lóe qua nồng đậm chấn kinh. Cơn giận này, thanh âm này, lao ra, ngươi là Mộ Dung Phục kích động nhìn trước mắt che mặt người áo xám. Ha ha, là ta. Mộ Dung Bắc rất sảng khoái, một tay lấy mặt nạ của mình kéo xuống, nhìn lấy cái kia vô cùng quen thuộc lại lộ ra thương lão dung mạo, Mộ Dung Phục trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Cha, thật là ngươi, cha, ngươi thật không chết. Hắn vô cùng kích động tâm tình, khó mà diễn tả bằng lời. Quân hùng cũng là chấn kinh vạn phần. Mộ Dung Bắc vậy mà không chết, đây chính là mười mấy năm trước liền uy chấn giang hồ tồn tại a. Mộ Dung Phục trọng thương Tiêu Viễn Sơn, hiển nhiên là một tên tông sư, bây giờ lại thêm Mộ Dung Bắc người tông sư này. Nghĩ tới đây, quân hùng sắc mặt không khỏi biến đến trở nên nặng nề. Hiện tại, Mộ Dung Thế gia đồng thời nắm giữ hai tên tông sư. Lần này Võ Lâm Minh chủ vị trí, hiển nhiên là sẽ rơi xuống bọn họ Mộ Dung Thế gia. Quân hùng rung động trong lòng, mà Mộ Dung Bắc thì là một mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn lấy Mộ Dung Phục, mỉm cười gật đầu, vui mừng nói, "Phục nhi, không nghĩ tới võ công của ngươi, vậy mà có thể đạt tới trình độ này, thật sự là để là cha chấn kinh." Hắn vừa mới trong đám người, nhìn đến Mộ Dung Phục thân thủ, bằng chứng ấy tuổi đã đạt tới tông sư chi cảnh, cái này tại Mộ Dung Thế gia đều trước đó chưa từng có. Như thế thực lực, thậm chí ẩn ẩn so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Đây cũng là hắn chỗ lấy nguyện ý bại lộ chính mình nguyên nhân. Dù sao, bọn họ Mộ Dung Thế gia đã có hai vị tông sư, nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Lao ra, Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền chấn kinh sau khi, cũng là trong lòng kích động, liền vội vàng tiến lên chào. Đã lâu không gặp. Nhìn lấy hai đại gia tướng, Mộ Dung Bắc thở dài một tiếng, ngựa khí có chút hoài niệm. Sau một khắc, lại nói, làm sao chỉ hai người các ngươi, ba bất đồng cùng phong ba ác đâu? Bọn họ, Công Giá Kiền cùng Đặng Bách Xuyên trong mắt lóe qua bi thương chi sắc. Bọn họ bị người giết. Bị người giết? Mộ Dung Bắc ánh mắt lóe qua ngân lệ, người nào giết chết? Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền liếc nhau, sau đó nói, là Lâm Phàm. Lâm Phàm? Mộ Dung Bắc lông mày nhíu lại, Lâm Phàm danh tiếng, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Chương 194, vô sỉ cùng cực. Theo Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền ánh mắt nhìn, trong nháy mắt liền nhìn đến xa xa Lâm Phàm một đoàn người. Mộ Dung Bắc càng là trước tiên khóa chặt Lâm Phàm. Bất quá, hắn cũng không có nhìn ra cái gì. Trong lòng hừ một tiếng, đợi chuyện lần này, lão phu tự nhiên tìm hắn đòi một lời giải thích. Tạ lao ra. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền trong lòng đại hỉ. Hai vị huynh đệ bị giết, bọn họ bất lực báo thù, trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Mà bây giờ, có lão gia Mộ Dung Bắc tại, còn có thậm chí khả năng so lão gia còn mạnh hơn công tử. Chỉ là Lâm Phàm, không đủ gây sợ. A Di Đà Phật, Mộ Dung thí chủ, đã lâu không gặp, thí chủ khởi tử hoàn sinh, thật đáng mừng. Huyền Từ Phương Trượng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ha ha, Phương Trượng đại sư, đã lâu không gặp. Mộ Dung Bắc cười ha ha một tiếng, sau đó lại nói, chờ ở phía dưới xử lý lần này sự tình, sẽ cùng Phương Trượng ôn chuyện. Nói xong, thân hóa tàn ảnh, trong nháy mắt hướng về Tiêu Viễn Sơn đánh tới. Ngươi! Huyền Từ trong lòng giận dữ, thế nhưng là lại không thể làm gì. Năm đó đều là hắn tin nhầm Mộ Dung Bắc, cho nên tại phạm phải không thể vãn hồi tội nghiệt. Tiêu Viễn Sơn, không nghĩ tới ngày đó mạng ngươi lại không chết, hôm nay lão phu liền đưa ngươi cùng phu nhân ngươi đoàn tụ. Mộ Dung Bắc cười ha ha một tiếng, trong tay trường lực sắc bén hướng về Tiêu Viễn Sơn vỗ xuống. Hắn tại Thiếu Lâm tự trộm học võ công vài chục năm, trong lúc đó không chỉ một lần gặp được Tiêu Viễn Sơn, đồng thời tới giao thủ, giữa hai người tương xứng, bởi vì mọi người đều che mặt, hắn cũng không biết đối phương đúng là Tiêu Viễn Sơn. Lúc này nếu biết, khẳng định không thể bỏ qua. Mộ Dung Bắc biết rõ nổ cỏ phải nổ tận gốc quy tắc, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Tiêu Viễn Sơn muốn rách cả mí mắt, thực sự không nghĩ tới cái này tại trong Thiếu Lâm tự cùng mình một đạo học trộm Thiếu Lâm võ công ra hỏa, lại là mình đại cựu nhân. Đáng tiếc lúc này mình đã bản thân bị trọng thương, có lòng giết tặc, lực bất tòng tâm a. Mà đúng lúc này, một tiếng phóng khoáng bá khí âm thanh vang lên, Hàng Long thập bát trưởng, giống nội lực khuấy động, phát ra trận trận long âm. Chỉ thấy Tiêu Phong bảo hộ ở Tiêu Viễn Sơn trước người, sắc mặt trầm ngưng, một chiêu kháng long hưu hối trực tiếp đánh ra ngoài. Vành ầm ầm, giống như vang lên một đạo tiếng sấm, vang vọng tại một đám võ lâm nhân sĩ trong hai. Những cái kia tu vi thấp tức thì bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, đứng không vững, kịp phản ứng về sau liên tiếp lui về phía sau, kinh hại không thôi nhìn lấy giữa sân hai người. Hai người vừa chạm vào mấy phần, mỗi người bay ngược mà quay về. Mộ Dung Bắc sắc mặt trầm ngưng, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, tốt một cái Hàng Long thập bát trưởng, tốt một cái Bắc Tiểu Phong. Tiểu Phong cưỡng chế đè xuống trong cơ thể lăn lộn nội lực. Các hạ võ công cao cường, Tiểu Phong mặc cảm, bất quá, đã biết được, ngươi là năm đó sát hại Tiểu Phong mẹ đẻ hung thủ, hôm nay, nói cái gì Tiểu Phong cũng muốn cùng ngươi phân cái sinh tử cao thấp. Tiểu Phong sắc mặt nghiêm nghị, hào hùng không giảm. Tuy nhiên, giao thủ một cái, hắn liền phát giác được Mộ Dung Bắc thực lực. Nhưng là, hắn không sợ chút nào. Tốt, nếu như thế, lại để lão phu nhìn thủ đoạn của ngươi. Mộ Dung Bắc thét dài một tiếng, lần nữa bay người lên trước. Nhất trưởng, trực tiếp chụp về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt không lui lại. Chấn kinh bách lý. Hàng Long thập bát trưởng bên trong, uy lực một chiêu lớn nhất sử xuất. Vành. Vành. Hai đạo trưởng lực tương giao, bộc phát ra kịch liệt tiếng vang. Tiểu Phong trực tiếp té bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, bạch bạch bạch, lại là lui mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Khoe miệng đã chảy ra vết máu. Hiển nhiên một chiêu này, để Tiểu Phong bị thương. Mà Mộ Dung Bác, tuy nhiên cũng bị đánh bay, nhưng là bề ngoài xem ra, không hư hao chút nào. Thiếu Lâm tự mọi người nhìn về phía Mộ Dung Bác, trong mắt lóe qua kinh sợ. Vừa mới Mộ Dung Bác sử xuất chiêu thức, rõ ràng là ta Thiếu Lâm tự bản nhược kim cương trưởng. Thế nào, hắn cũng sẽ ta Thiếu Lâm thần công? Đáng giận, hắn ở nơi nào học trộm ta Thiếu Lâm thần công? Một bên khác, Lâm Phàm mang theo chúng nữ quan sát giữa sân tỉ thí. Khi thấy Kiều Phong nhất trưởng rơi xuống hạ phòng, bị Mộ Dung Bác gây thương tích sau, A Tử nhịn không được nói, đều truyền Kiều Phong như thế nào lợi hại, cái này cũng không được a. A Tử. A Chu nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn, Á tử Chu mọ ra, ta nói vốn chính là mà. Lâm Phàm lườm nàng liếc một chút, cười nói, không tới sau cùng, ai cũng không dám nói thắng, tuy nhiên mục đích trước thoạt nhìn Tiểu Phong ở vào hạ phong, nhưng là cuối cùng kết cục như thế nào, nhưng khó mà nói chắc được. Lâm Phàm biết, Tiểu Phong cái này chiến thần nhân vật, vậy cũng là càng đánh càng hăng. Nhất là sau khi bị thương, cái kia chiến lực, rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Hừ, ta vậy mới không tin. A tử gương mặt không tin. Lâm Phàm lắc đầu, không cùng tiểu nha đầu này chấp nhận. Đồng thời, trong lòng suy nghĩ, chính mình cũng kém không nhiều là thời điểm ra sân. Mà lại, hắn đã có 7-8 phần hoàn toàn chính xác tin. Sát hại Kiều Tam Huệ phu phụ cùng Huyền Khổ đại sư đám người hậu trường hát thủ, chính là Mộ Dung bác lao tặc này. Giữa sân, Phong Nhi, ngươi không cần quản ta, mau mau rời đi nơi này. Tiêu Viễn Sơn nhìn thấy Tiểu Phong thụ thương, nhịn không được la lớn. Bất quá, Tiểu Phong mắt điếc tai ngơ. Long chiến vũ dã, mật vân bất vũ, thần long bãi vĩ, từng chiêu tinh diệu tuyệt luân, bá đạo vô song hàng long thập bát trưởng trưởng pháp, bị Tiểu Phong từng cái sử xuất, từng hôi rồng gầm. Mộ Dung Bắc cũng là hơi biến sắc mặt, nghĩ không ra Tiểu Phong sau khi bị thương, càng đánh càng hăng, chiến lược so sánh với trước đó, đề cao không ngừng một tầng. Hắn cũng thu hồi lòng kinh thị, vội vàng gặp chiêu phá chiêu, tham hợp chỉ, đấu chuyển tinh di, bàn nhược kim cương trưởng. Mộ Dung Bắc tự kiềm chế nội lực mạnh mẽ, trực tiếp cùng Tiểu Phong cứng rắn. Mà Tiểu Phong gặp này, càng là không sợ. Nghĩ hắn Tiểu Phong từ xuất đạo đến nay, chính diện cứng rắn, chưa từng sợ hơn người. Nếu như Mộ Dung Bắc như Mộ Dung Phục như vậy, bằng vào tốc độ chiến đấu, Tiểu Phong còn có chút đau đầu. Thế nhưng là chính diện cứng rắn, chính liền Tiểu Phong tâm ý. Tuy nhiên mỗi một chiêu đều bị đối phương cường hãn nội lực, chấn khí huyết quay cuồng. Nhưng là Tiểu Phong chiến ý càng phát ra đắt đỏ. Thời gian một nén nhang đi qua, Thiếu Lâm tự trước núi, một mảnh hỗn độn. Hai người vẫn như cũ không phân thắng thua. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Phong còn bị Mộ Dung Bắc áp chế. Nhưng là thời gian một nén nhang sau đó, hai người đã thế lực ngang nhau. Giang hồ mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nghĩ không ra hai người vậy mà có thể chiến đấu đến loại tình trạng này. Bất quá người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra, nếu như lại chiến đấu tiếp, Tiểu Phong mặt thắng rất lớn. Dù sao Tiểu Phong chính vào trung niên, khí huyết tràn đầy, mà Mộ Dung Bác nói thế nào cũng đều là tuổi trên 50 người, khẳng định không sánh bằng Tiểu Phong. Bất quá coi như Tiểu Phong có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng. Dù sao Mộ Dung Bác võ công cũng không phải bài trí. Cha, ta tới giúp ngươi. Đồng nhiên giữa sân vang lên một tiếng thét to lên. Sau đó, quân hùng chính là nhìn đến một bóng người, nhanh chóng hướng về Mộ Dung Bắc cùng Tiểu Phong phương vị mà đi. Vô sỉ. Vô sỉ cùng cực. Vô sỉ Mộ Dung Phục, vô sỉ Mộ Dung Thế Gia. Thấy thế, quân hùng đều là lòng đầy căm phẫn. Giang hồ giao đấu luôn luôn đều là đơn đấu, đây là người trong giang hồ ngầm thừa nhận quy củ. Hiện tại, Mộ Dung Bắc cùng Tiểu Phong giao thủ, Mộ Dung Phục lại muốn ngang nhúng một tay. Như thế như vậy, chính là không nói võ đức hành động, thật sự là làm người chỗ khinh thường. Chương 195, giết người, liền phải đền mạng. Mộ Dung Phục nghe được quân hùng nói, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy nhiên, hắn cũng biết chính mình phá hủy giang hồ quy củ. Nhưng vậy thì thế nào? Nếu như hắn lại không ra tay, cha của hắn Mộ Dung Bác nói không chừng thật muốn thua ở, thậm chí chết tại Tiểu Phong trên tay. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Làm người chỗ khinh thường thì làm người chỗ khinh thường đi. Dù sao, hắn hiện tại đã không còn là cái hoàn chỉnh người, danh tiếng với hắn mà nói có trọng yếu không? Một bên khác, Lâm Phàm yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn đến Mộ Dung Phục xuất thủ, hắn cũng chuẩn bị đứng dậy. Tiểu Phong tuy nhiên càng đánh càng hăng, nhưng là lấy một địch hai, hiển nhiên không phải là đối thủ. Nếu là thật sự để Mộ Dung Phục giết Tiểu Phong, cái kia nhiệm vụ của mình thì không cách nào hoàn thành. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên, A Di Đà Phật, một tiếng từ bi Phật hiệu vang vọng toàn bộ Thiếu Lâm tự núi. Hoan đoan tương báo đến khi nào, còn mời dừng tay đi. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một bóng người cũng là tự nơi xa cấp tốc lướt đến. Cái kia tốc độ nhanh như thần phong, so với Mộ Dung Phục nhanh hơn. Trong chớp mắt, liền là vượt qua Mộ Dung Phục. Sau đó, rất nhanh liền là xuất hiện ở Kiều Phong cùng Mộ Dung Bác ở giữa. Mọi người rung động, cái này mới có thể thấy rõ người tới bóng người. Đó là một vị lao tăng, mày râu đều trắng lao tăng. Kiều Phong cùng Mộ Dung Bác cũng không nghĩ tới, ngoài ý muốn lại sinh. Bất quá, hai người lúc này thu chiêu, lộ ra không sai đã không kịp. Vành, vành,